Chương 454, nhanh chân đến trước chương 454, nhanh chân đến trước cái này dân binh cũng không nắm chắc được chủ ý nói hay không, phụ thân hắn còn có Triệu gia mấy người đã lên núi vài ngày. Trước đó chưa có tuyết rơi, hắn còn không thế nào lo lắng. Hiện tại hạ như thế lại tuyết, cũng không biết tình huống của bọn hắn thế nào. Từ nhìn xuyên nhìn xem hắn không muốn nói dáng vẻ, cũng không có hỏi tới. Dù sao mất tích chính Triệu Lai Hỉ cũng không thích, tìm không thấy cũng không quan trọng. Mà Khấu Sơn chân bên này, vẫn là trước sau như một đồng dạng qua. Hạ Vân Tiên buổi sáng, nhìn thấy bầu trời còn đang có tuyết rơi. Hắn đem trên nóc nhà tuyết động thanh lý xong, cũng không có ý định lên núi đi tìm gốc kia sâm có tuổi. Hiện tại lại tuyết rơi, tìm kiếm dã sơn sâm độ khó lớn hơn. Cái này tuyết lớn không chỉ có gia tăng hắn tìm kiếm độ khó, cũng gia tăng người Triệu gia tìm kiếm độ khó. Hiện tại mọi người tình huống đều như thế, chỉ cần thời tiết chuyển biến tốt đẹp, hắn liền có cơ hội đến quần bộ câu, trước tiên đem sâm có tuổi khiêng ra tới. Sự thật cũng đúng là như thế, Triệu gia mấy người nhìn thấy tuyết còn không có ý dừng lại, bọn hắn dự định về nhà trước lại nói. Lần này qua đến tìm kiếm sâm có tuổi, bọn hắn chuẩn bị cũng coi là đầy đủ, nhưng không có tính tới cần thời gian lâu như vậy. Hiện trên người bọn hắn mang theo đồ ăn đã ăn xong, trên núi dã gia súc cũng rất khó bắt được, trước hết về nhà, không phải sớm tối chết đói trong núi. Tất cả mọi người không biết là, âm thầm ma nhị cũng mang theo một nhóm người thủ trong Hưng An lĩnh. Hắn tiếp vào thân gia thông chi, liền dẫn người canh giữ ở Hưng An lĩnh đến xài một đồn chỗ giao giới, chuẩn bị chờ Triệu gia đám người này khi trở về, trực tiếp bắt bọn hắn lại. Không nghĩ tới đợi mấy ngày, trước chờ đến sẽ là một trận tuyết. Đông Bắc cái địa khu này tuyết rơi rất là bình thường, nhưng cái này thời tiết còn tại dã ngoại liền không bình thường. Bởi vì một trận tuyết lớn, Triệu gia đám người này mặc dù không có mang lên sâm có tuổi, nhưng cũng bảo vệ tính mạng của mình. Tuyết rơi nguyên nhân, bọn hắn không có đi gần nhất một con đường, mà là lựa chọn đường vòng, đi một đầu an toàn hơn đường. Chờ bọn hắn tốt về sau ban đêm, Ma Nhị mới thu được đám người bọn họ đã về nhà tin tức, cái này khiến Ma Nhị khí không nhẹ. Cũng may bọn hắn không có mang lên sâm có tuổi, để Ma Nhị cảm thấy mình còn có hy vọng. Đợi đến tuyết lớn đình chỉ về sau, Hạ Vân Tiên an bài tốt ra hết thảy, lần nữa tiến về quần cục câu phương hướng. Lần trước tới qua nơi này, lần này trực tiếp để Phi Vũ bay tới. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có Triệu gia người, bọn hắn lần nữa mang tốt lương khô xuất phát. Triệu Lai Hỉ mất tích sự tình, so sánh cái này gốc sâm có tuổi đơn giản không đáng giá nhắc tới. Không có hắn, Triệu gia mấy người kia còn có thể đa phần một chút, bọn hắn còn ước gì Triệu Lai Hỉ chết mất. Ma Nhị mấy ngày nay một mực ở tại xài một đồn mình thân ra, thời khắc giám thị lấy người Triệu gia nhất cử nhất động. Trước đó nghe nói qua bọn hắn không có đem sâm có tuổi khiêng ra đến, Ma Nhị không có hoàn toàn tin tưởng. Hắn mấy ngày nay chú ý mấy nhà tình huống, liền sợ bọn họ thả ra là tin tức giả, ngược lại len lén sâm có tuổi bán đi. Chờ nhìn thấy bọn hắn lần nữa lên núi, hắn mới thở dài một hơi. Hắn không có trực tiếp lên núi, hiện trên mặt đất vết tích rất rõ ràng, cũng không sợ người mất dấu. Mà lại cái này gốc sâm có tuổi nhất định không tốt nhất, hắn không muốn mình phí chuyện kia. Chỉ cần giữ vững người Triệu gia xuống núi con đường, gốc kia sâm có tuổi sớm tối là mình. Triệu gia mấy người này, đến lúc đó cũng không có tiếp tục giữ lại tất yếu. Hắn dẫn một đám người tiến vào Hưng An lĩnh là thời gian, so người Triệu gia lại muốn ban đêm một chút. Mà Hạ Vân Thiên sớm liền đạt tới quần cục câu cái kia vách núi, hiện ở chỗ này đã mền lên thật dày tuyết động. Hắn cũng không lo lắng Triệu gia người sẽ tới, nơi này khoảng cách xài một đồn hơn 30 dặm địa, lại thêm ngang eo sâu tuyết động. Muốn đi đường lại tới đây, bọn hắn ban đêm có thể đến cũng không tệ. Đối với trên sườn núi tuyết động, hắn cũng có được biện pháp của mình. Đứng tại núi trên đỉnh núi, mở ra không gian, vô số nước từ trên vách núi bên trên lao xuống. Những này nhiệt độ của nước có 20 mấy độ, chờ đến nước trôi qua về sau, cái này phiến trên vách đá dựng đứng đã không có tuyết. Hắn đứng tại đỉnh núi, lục soát trên vách đá có thổ địa phương. Nhân sâm đối với sinh trưởng hoàn cảnh rất là hà khắc, tự nhiên không có thể mọc tại trên núi đá. Không có tuyết động ngăn cản ánh mắt, hắn rất nhanh liền nhìn thấy mấy chỗ có thể sinh trưởng thực vật địa phương. Từ trong không gian xuất ra một cây dây thường dài, cột vào đỉnh núi trên một cây đại thụ. Cắt xuống đến khắp nơi xem xét những địa phương này, đến những địa phương này, hắn liền đem cái địa phương này thổ đảo mấy lần thu vào không gian. Đến thứ 5 chỗ địa phương thời điểm, thật đúng là bị hắn tìm được một gốc sâm có tuổi. Cái này gốc sâm có tuổi sinh trưởng địa phương không tốt lắm, cá thể không phải rất sung mãn. Nhưng là cái này gốc nhân sâm phía trên lô đầu chứng minh, đây tuyệt đối là một gốc sống trăm năm trở lên sâm có tuổi. Chính Hạ Vân Thiên đều không có dự liệu được, thật sự có sâm có tuổi, còn bị mình tìm tới. Chỉ xem cái này gốc sâm có tuổi lô đầu, đây chính là một gốc thất phẩm lá trở lên chân phẩm, hắn nhanh chóng đem sâm có tuổi chìm vào không gian trong rừng cây. Cái này gốc sâm có tuổi tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng là đoán chừng cũng bán không lên giá cả bao nhiêu. Hắn chủ thể quá nhỏ, cầm đi ban thời điểm tuyệt đối sẽ bị người ép giá. Cái này gốc sâm có tuổi vẫn còn sống, còn không bằng loại trong không gian mặt. Hiện tại trong không gian, các loại lớn nhỏ người tham gia đều có hơn ngàn gốc, nhưng đạt tới ngũ phẩm lá lại không nhiều. Còn lại những nhân sâm kia cũng đều là những này ngũ phẩm lá hạt giống sinh sôi ra, xem như bọn chúng tự tôn. Đặt thành mục đích của mình, Hạ Vân Thiên liền rời đi quần cục câu phương hướng. Cái phương hướng này có thể là hai con diều hâu tồn tại, không có bao nhiêu cỡ nhỏ con mồi. Không có cỡ nhỏ con mồi, tự nhiên cũng không có ăn thịt động vật tới. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đến một cái rời xa quần cục câu địa phương. Từ không gian bên trong ra mấy con chó, để bọn hắn xung làm chó săn tìm kiếm con mồi. Những này chó đột nhiên từ ấm áp không gian đi vào rét lạnh địa phương, tự nhiên là có chút không thích ứng. Cũng may bọn chúng toàn thân đều là lông tóc, cũng sẽ không bị trực tiếp chết quóng. Qua một trận cơm thời gian, những này chó dần dần thích ứng Hưng An lĩnh bên trong nhiệt độ, chậm rãi sinh động, bọn chúng bắt đầu ở phiến khu vực này tản ra. Những này cho đến cùng là không có tiếp thụ qua tìm kiếm con mồi huấn luyện, bọn chúng tìm con mồi hoàn toàn chính là nương tựa theo bản năng đi săn thiên tính. Đây cũng là rất nhiều thợ săn huấn luyện chó săn phương pháp, lên núi trước đó không cho chó ăn, tìm tới con mồi lại cho chúng nó một chút đồ ăn ban thưởng. Thời gian dài, chó săn liền sẽ hình thành một loại phản xạ có điều kiện, chỉ cần lên núi liền sẽ đi tìm con mồi. Huấn luyện lại tốt một chút chó săn, không có chủ nhân mệnh lệnh, phát hiện con mồi cũng sẽ không lên đi cắn xé. Điểm này cũng rất trọng yếu, có chó săn thấy cái gì cũng dám mở gọi, rất dễ dàng trêu chọc một chút không chọc nổi tồn tại. Rất nhiều thợ săn gãy trong núi cũng là bởi vì không có tính ra tốt thực lực của hai bên. Có lẽ là tìm được gốc kia sâm có tuổi, đem Hạ Vân Thiên vận khí hao hết sạch. Chó săn thả ra hơn nửa giờ, đều không có nghe được tiếng kêu của bọn hắn. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, đem tất cả chó săn gọi trở về. Một bên chờ lấy chó săn trở về, hắn còn vừa đang nghĩ, là không phải mình quá tham lam. Vạn sự cũng phải nói một cái có chừng có mực, hắn kiêng ra tới sâm có tuổi đã có giá trị không nhỏ, hẳn là nắm chặt rời đi. Tại trong núi lớn hành động, kiêng kỵ nhất chính là lòng tham. Hôm nay hắn đạt được đã đủ nhiều, bây giờ rời đi mới là tốt nhất. Đúng lúc này, xa xa chó săn phát ra thê lương tiếng kêu, đồng thời còn có manh thú tiếng kêu. Chương 455, mang thai hổ mẹ chương 455, mang thai hổ mẹ Hạ Vân Tiên biến sắc, đây là gặp được cường địch. Nghe thanh âm mình thả ra những này chó, hoàn toàn không phải là đối thủ địch. Trong Hưng An lĩnh, có dạng này thực lực đối thủ đều không có bao nhiêu. Nghe được vừa mới tiếng thú gạo, rất như là lão hổ thanh âm. Cái này thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Trước đó vì cho trong không gian lão hổ tìm kiếm phối ngẫu, còn đem bọn nó bỏ vào chính Hưng An lĩnh tìm kiếm. Hiện trong không gian mặt lại có mấy cái tiểu lão hổ xuất sinh, nhưng muốn hình thành ổn định tộc đàn vẫn còn có chút khó khăn, bọn chúng rất nhiều đều là có họ hàng gần quan hệ. Không nghĩ tới lần này liền trong Hưng An lĩnh tùy ý hành động, còn gặp được một con hổ. Hạ Vân Thiên hướng về lão hổ cùng bầy chó xuất hiện địa phương đi đến, liền thấy một con hình thể không phải đặc biệt lớn lão hổ, đoán chừng cũng liền hơn 400 cân dáng vẻ, tại chó trong đám tùy ý rất chóc. Những này chó lại không có một cái nào rút lui, không phải bọn chúng không sợ lão hổ, mà là từ nhỏ liền sinh hoạt trong không gian mặt, trải qua thường gặp được lão hổ. Không gian bên trong lão hổ cũng chưa từng có công kích qua bọn chúng. Cái này để bọn chúng coi là trước mắt lão hổ cũng cùng trong không gian đồng đạo. Kết quả thật đánh nhau mới phát hiện, bọn chúng hình thể tại lão hổ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cái này đầu lão hổ kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đương phát động phong phú, mỗi một lần công kích đều là thẳng đến yếu hại đi. Xuất thủ chính là nhất kích tất sát, xem ra là muốn đem trước mắt bảy chó tất cả đều giết chết. Nhìn xem nó bụng hơi nhô lên, hẳn là mang thai. Nó hiện tại liền là muốn tìm kiếm một mảnh an toàn lãnh địa, đem hổ con sinh ra tới. Mà Hạ Vân Thiên thả ra bọn này chó, bị trở thành xâm nhập lãnh địa sói. Lão hổ tự nhiên không cho phép dạng này có uy hiếp đối thủ xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong, nó muốn tại hổ con xuất sinh trước đó, đem tất cả uy hiếp tất cả đều xóa đi. Bọn này chó cũng là có chút cờ, không biết lão hổ kinh khủng, bị đối thủ liên tục tập kích giết chết được mấy cái. Nếu là lão hổ nguyện ý thụ điểm vết thương nhẹ cùng bọn chúng liều mạng, bọn này chó có thể còn lại nhiều ít liền có nói. Nếu thật là song phương dạng này tốc độ chết tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng chính là bầy chó toàn quân bị diệt. Lão hổ nhiều nhất rơi mấy con tóc, phá chút ra. Bầy chó tại đối mặt lão hổ thời điểm, vô luận là hình thể vẫn là răng chiều dài, móng đuôi sắc bén độ đều không chiếm ưu thế. Duy nhất có thể chiến thắng lão hổ phương pháp chính là đem lão hổ cho ăn bể bụng. Những này chó mặc dù không phải lão hổ đối thủ, nhưng là đối mặt lão hổ cũng dám cứng rắn dũng khí thắng được Hạ Vân Thiên tôn kính. Hắn thổi lên huýt sáo, đem còn sống chó sủa trở về. Còn sống chó chạy đến bên cạnh hắn, hắn sờ lên gần nhất cầu đầu. Bọn này chó trải qua hôm nay cùng lão hổ chém giết, đã hoàn thành thuế biến. Từ nay về sau, chỉ cần bọn chúng còn sống, liền không có bọn chúng không dám công kích đối thủ. Đem còn sống chó tất cả đều thu vào không gian, những này tuyệt đối là chó săn giả người kế tục. Về sau chỉ cần hơi huấn luyện một chút, tuyệt đối không thể so với ra bốn con chó săn chênh lệch. Vạn lý cùng bọn chúng không thể so sánh, chủ yếu của nó chức trách chính là chỉ huy chiến đấu. Chỉ có đến sống chết trước mắt mới sẽ ra tay, nhưng trở thành chó săn về sau, loại tình huống này cơ bản sẽ không xuất hiện. Đối diện con kia hoang dại đông bắc có cái, nhìn thấy vừa mới vây công đối thủ của mình rút lui đến hai cước thú bên người, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Mà thân là đỉnh cấp loài săn mồi bản năng nói cho nó biết, trước mắt cái này hai cước thú tương đương nguy hiểm, so đồng loại còn nguy hiểm hơn mấy lần. Nó bây giờ đang ở ước định thực lực của hai bên. Dựa theo hình thể mà tính phe mình là chiếm hết ưu thế. Đối diện hai cước thú không có sắc bén răng cùng móng vuốt, làm sao lại cho mình loại cảm giác này? Rất nhiều động vật hoang dã có thể sống sót, ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài, cũng cùng bọn chúng nhạy cảm giác quan có quan hệ. Nhiều khi, động vật hoang dã cảm giác được nguy hiểm về sau, liền sẽ bản năng lựa chọn tránh đi nơi này. Cái này Đông Bắc cọp cái ước định song phương là thực lực, quyết định đuổi đi Hạ Vân Thiên. Nó không cho phép có sinh vật nguy hiểm xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong, chờ đến sản xuất thời điểm sẽ là nó là lúc yếu nhất. Đến lúc đó lại thêm hổ con tồn tại, sẽ dính dấp nó phần lớn tinh lực. Nó gào nhất thanh phát ra nhất thanh to rõ hổ khiếu, thanh âm này trong núi bên trong truyền bá rất xa. Phu cận trên đại thụ chim tức cũng tất cả đều bị kinh hãi bay lên, hổ khiếu sơn lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng núi chịu sào Hạ Vân Thiên cũng là có chút choáng váng, cái này hổ khiếu lực sát thương quá mạnh. Chắc không được có thể, hú chết một chút nhát gan động vật. Hổ khiếu lúc trước hắn cũng không phải là không có nghe qua, nhưng là trực diện hổ khiếu còn là lần đầu tiên, cái này lực áp bách không phải bình thường mạnh. Nghe được cái này âm thanh hổ khiếu không chỉ Hạ Vân Thiên một người, còn có nơi xa trong núi rừng mấy cái thợ săn. Bên cạnh bọn họ chó săn nghe được hổ khiếu về sau, đã bắt đầu đình chỉ không tiến. Bên trong một cái cường tráng thợ săn hỏi, đem đầu, chúng ta làm sao bây giờ, là hiện tại liền lui, hay là tìm được kia đầu lão hổ? Hắn cũng rất là kích động, lão hổ toàn thân đều là bảo vật. Nếu là đánh tới một đầu lão hổ, đem nó bán được chợ đen đi, đạt được tiền đầy đủ bọn hắn những người này ăn được nhiều năm. Nhưng là đánh lão hổ là chuyện rất nguy hiểm, toàn quân bị diệt đều là có khả năng. Điểm này theo bọn nó cho săn biểu hiện, cũng có thể thấy được, hiện tại đã bị dọa đến không dám tiến lên. Được xưng là đem đầu nam nhân nói, ý kiến của ta là nhanh điểm rời đi nơi này, chúng ta là đi cầu tài, không phải tới chơi mệnh. Lão hổ lại đáng tiền, cũng muốn ú minh hưởng dụng mới là. Nói xong, hắn nhìn ba người khác hỏi, ý kiến của các ngươi đâu? Hắn đã trong lòng còn có thoái ý, mình có lao bà có hài tử, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cái khác ba cái săn người vẫn còn có chút không cam tâm, núi này tài đã đưa tới tay, hiện tại không lấy, lần sau còn không biết muốn chờ tới khi nào. Cuối cùng vẫn là ba người ý kiến chiến thắng đem đầu ý kiến, để hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Đem đầu quyết định, chờ đến sau khi trở về liền rời khỏi cái này chạy núi rút. Tại quá khứ niên đại, một cái chạy núi trong bang, đem đầu chính là lớn nhất. Mà bọn hắn cái này chạy núi rút, lời của hắn quyền cũng không phải là lớn nhất. Chỉ là bởi vì hắn chạy núi kinh nghiệm rất phong phú, mới bị tôn xưng là đem đầu. Mặc dù cuối cùng chia đồ vật thời điểm, mình có thể hơi nhiều hơn một chút, nhưng này cũng chỉ là hơi nhiều một ít. Đám người bọn họ hướng về hổ khiếu địa phương đi đến, mấy cái chó săn lại không đồng ý, cũng bị dây thừng dắt lấy cương ép kéo lấy. Bọn hắn cũng không dám hiện tại liền đem những này chó săn bung ra, bằng không những này chó săn tuyệt đối sẽ chạy mất. Liên tại bọn hắn tiến lên thời điểm, con hổ kia đã hướng về Hạ Vân Thiên đánh tới. Nó tại trên mặt tuyết nhanh chóng chạy, cách hắn còn có 7, 8 mét thời điểm, trực tiếp một cái hổ phát hướng về Hạ Vân Thiên đè xuống. Lần này hổ phát có phần có một chút Thái Sơn áp đỉnh ý tứ, mà Hạ Vân Thiên ứng đối phương thức cũng rất đơn giản, trực tiếp mở ra không gian cửa vào, đầu này giống cái hổ đông bắt trực tiếp nhào vào không gian. Tiến nhập không gian quặp cái một mặt choáng váng, đây là địa phương nào? Nó bây giờ tại không trung, tại hướng về trong không gian một cái hồ nước đập tới. Hạ Vân Thiên lo lắng cường đại quán tính sẽ đem đầu này cọp cái đập chết, tại nhanh đến mặt hồ thời điểm rất xuống nó hạ xuống tốc độ. Chỉ nghe được bịch nhất thanh, đầu này cọp cái rơi vào trong nước. Hắn một điểm không lo lắng đầu này cọp cái an toàn, lão hổ thủy tính thế nhưng là tương đương không tệ. Chương 456, tàn thuốc lại xuất hiện chương 456, tàn thuốc lại xuất hiện đem cái này cọp cái đơn độc để ở một bên, nó sắp sản xuất hiện tại cũng không cần cùng cái khác lão hổ đặt chung một chỗ. Thu xếp tốt lão hổ về sau, Hạ Vân Thiên lại đem bị lão hổ cắn chết cho thu vào không gian. Cái này mấy cái chó đều là rất dũng cảm, liền đem bọn nó táng trong không gian mà đi. Những cái kia còn sống chó cũng bị hắn đơn độc đặt ở một chỗ. Con chuẩn bị lợn rừng xuống nước còn có sung túc nước linh tuyển, những này chó chỉ cần khôi phục lại, thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành tốt nhất chó săn. Bọn chúng đã có hỏa hảo hổ chém giết kinh nghiệm cùng dũng khí, Hương An Linh bên trong đã không có để bọn chúng sợ hãi ra gia súc. Lần này lên núi, không chỉ có thu hoạch một gốc sâm có tuổi, còn bắt được một con mang thai hổ đông bắc. Có thể tính là hoàn mỹ thu quan, hiện tại có thể rời đi Hương An Linh. Ngay tại Hạ Vân Thiên rời đi không lâu, kia bốn cái thợ săn dắt lấy không tình nguyện chó săn lại tới đây. Nơi này lão hổ lưu lại nồng đậm mùi, bọn hắn mang tới chó săn bị hù dọa run lẩy bẩy. Bốn người nhìn thấy trên mặt tuyết ngoại trừ có mấy bầy vết máu, không có để lại thứ gì, tất cả đều là rất bề bại. Bọn hắn lại mất đi lão hổ tung tích, chuyến này xem như đến không. Chỉ có cái kia đem đầu thở dài một hơi, hắn ngay từ đầu liền không nguyện ý tới. Hoàn toàn chính là hắn tại lúc nhỏ gặp qua lão hổ, lúc ấy một đầu lão hổ sợ đến làng bên trong, giết chết 6, 7 con chó săn, còn đả thương mấy người. Các thôn dân điểm văn pháo. Pháo kép cũng không có đem cái này đầu lão hổ dọa chạy, cuối cùng vẫn là dùng thương cùng lựu đạn cùng phối hợp, lúc này mới đả thương kia đầu lão hổ. Chính là như vậy, trong thôn vẫn là có một cái đầu heo bị lão hổ điều đi. Các thôn dân chỉ biết là lão hổ thụ thương, nhưng không ai dám đi đuổi bắt con cọp này. Về sau kia đầu lão hổ liền trả thù bọn hắn làng, thời gian dài, làng bên trong lúc đầu người cũng đều rời xa chỗ cũ, đến những địa phương khác an thân lập hộ. Chính là được chứng kiến lão hổ kinh khủng, hắn mới ngay từ đầu liền phản đối. Nhưng bốn người bọn họ quan hệ càng giống là hợp tác, hắn vậy, không có quyền lợi mệnh khiến ba người khác. Bốn người này đều là kinh nghiệm phong phú già chạy sơn nhân, vẫn là trên mặt đất phát hiện một chút chó lưu lại phát động lông tóc. Bọn hắn không có hướng cho săn phương diện suy nghĩ, đây là đàn sói lưu lại. Đem đầu nói ra, đều cẩn thận một chút, nơi này còn có đàn sói ẩn hiện. Đoán chừng vừa mới lao hổ còn có đàn sói tao nộ. Các ngươi nhìn trên đất dấu chân, đàn sói hướng cái phương hướng này chạy. À, trên đất dấu chân làm sao biến mất, còn có lao hổ đuổi tới dấu chân làm sao cũng đã biến mất, bọn chúng chẳng lẽ còn có thể bày không thành. Chó còn có lao hổ dấu chân biến mất, là tiến vào Hạ Vân Thiên trong không gian. Nhìn thấy cái này hiện tượng quỷ dị, đem đầu mở miệng nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Ba người khác cũng đều biểu thị đồng ý, bọn hắn vị này đem đầu, mặc dù có đôi khi lá gan nhỏ một chút, nhưng hắn đi săn trải qua tương đương phong phú. Lại thêm ba người cũng cảm giác tới đây không giống bình thường, lúc này mới nguyện ý rời đi. Bọn hắn chỉ là đi vào Hương An Lĩnh cầu tài, không phải là muốn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Hạ Vân Thiên lúc này đã tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo mình hướng ra bay đi. Mục đích đã đạt tới, lại lưu trong núi cũng là chịu tội, còn không bằng về nhà sớm hưởng thụ một chút. Ngay tại hắn về nhà hưởng thụ thời điểm, một bên khác triệu ra mấy người, còn có chuẩn bị tiệt hồ ma nhị bọn người, còn tại trong núi sâu vất vả hành động. Lần này bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, đám người bọn họ đi tốc độ chạy so với một lần trước chậm hơn. Thời gian rất nhanh liền đến giữa trưa ngày thứ hai, triệu ra một đoàn người mới đi đến quần cộc câu phụ cận. Thật xa liền thấy trên vách núi đá không có tuyết động, bọn hắn còn kích động một phen. Đợi đến phụ cận về sau, bọn hắn mới phát hiện, trên vách núi đá tuyết động không biết nguyên nhân gì hòa tan, bây giờ tại vách núi tạo thành một cái tầng băng, tại chân núi cũng có một khối to lớn khối băng. Nhìn thấy tràng cảnh này, bọn hắn cũng kích động lên. Căn cứ nói bản trong tiểu thuyết miêu tả, mỗi khi gặp dị bảo xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy dị tượng xuất hiện. Trước mắt bọn hắn nhìn thấy dị tượng, chính là dị bảo xuất hiện dấu hiệu. Mà quần cục câu xuất hiện dị bảo, không phải cây kia trong truyền thuyết sâm có tuổi không ai có thể hơn. Một đoàn người mang tâm tình kích động, liền ở chỗ này trên vách núi tìm kiếm. Chỉ bằng nhãn lực rất khó tìm đến gốc kia sâm có tuổi, mấy người lại thương lượng từ trên vách núi xuống tới. Bọn hắn sử dụng phương pháp cùng Hạ Vân Tiền, đều là ở trên đỉnh núi chụp lấy một cây dây gai, sau đó người từ phía trên trượt xuống đến cẩn thận tìm kiếm. Lần này bọn hắn mang theo hơn 10 ngày lương khô, chỉ cần nhóm lửa nướng một chút liền có thể ăn. Trên mặt đất tất cả đều là tuyết động, cũng không lo lắng không có nước uống vấn đề. Ăn uống không có vấn đề, còn lại chính là dừng chân vấn đề, bọn hắn vẫn là lựa chọn ở lúc trước tuyết trong phòng. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng nghĩ đến có thể có được một gốc có giá trị không nhỏ sâm có tuổi, tất cả vất vả cũng có thể chịu được. Bọn hắn tìm một ngày sau đó, cũng không có tìm được. Mấy người cũng đều không có nhu trí, lần trước dùng thời gian so lần này còn muốn dài mấy trời. Bọn hắn không nóng nảy, nhưng chờ ở bọn hắn trở về trên đường Ma Nhị có chút nóng nảy. Lần trước liền không có vây lại bọn hắn, ai biết bọn hắn lần này có thể hay không biến hóa lộ tuyến. Ma Nhị quyết định không lại chờ đợi, một ngụm hút xong thuốc lá trong tay, đem mang theo đầu lọc điếu thuốc nhét vào trên mặt tuyết, cái này khói trên mũi, có một cái 555 tiêu ký. Ma Nhị mang theo một đám thuộc hạ, quyết định chủ động xuất kích. Trước tiên đem Triệu ra mấy người này khống chế lại, nếu như bọn hắn tức thời còn tốt, không tức thời chỉ có thể dựa theo phương pháp của mình xử lý. Người Triệu gia lưu lại dấu chân, tựa như trong đêm tối đèn sáng, chỉ dẫn lấy Ma Nhị một đám người thuận vết tích tìm tới bọn hắn. Đợi đến Ma Nhị một đoàn người tìm tới bọn hắn, mấy người lúc này ngay tại băng trong phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị Ma Nhị người giao nộp giới. Bên trong một cái người Triệu gia nhìn xem bọn này người xa lạ, cũng phát hiện đám người hậu phương Ma Nhị, bất khả tư nghị nói: "Ma Nhị, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ma Nhị thản nhiên nói: "À, ngươi biết lão tử, nghe nói các ngươi tìm được một cây sâm có tuổi, các ngươi cũng không thể hưởng." Nghe được Ma Nhị, Triệu gia mấy sắc mặt người cũng thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới nhóm người mình đều như thế ẩn nấp, tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Vẫn là ngay từ đầu mở miệng người kia, hắn vẫn hận nói, là Triệu đến thuận cái kia không có chứng đồ chơi nói cho các ngươi biết à, hắn ra lão đại thế nhưng là cưới ngươi khuê nữ. Ma Nhị nói ra, biết lại như thế nào, xem ở chúng ta đều là người một nhà phân thượng, lao tử không muốn động thổ, các ngươi vẫn là đau nhức nhanh một chút tốt. Người này thở dài một hơi nói, ai, chung quy không phải đồ đạc của chúng ta không cưỡng cầu được, chỉ hy vọng các ngươi có thể thả chúng ta rời đi. Ma Nhị đã truy đến nơi đây, bọn hắn dù cho không nói cũng không giữ được bí mật này. Còn không bằng nói ra, còn có thể ít thụ một điểm tội. Hiện tại chỉ hy vọng Ma Nhị có thể đọc lấy một điểm tình nghĩa, đem bọn nó trả về. Ma Nhị người đem mấy người bắt giữ lấy tuyết trong phòng, lại đem nhà tuyết phòng, dạng này chỉ cần một người liền có thể trông coi bọn hắn. Những người còn lại tất cả đều bị Ma Nhị phái đi ra tìm kiếm sâm có tuổi. Ma Nhị lúc này rất là kích động, không lâu sau đó mình liền có thể đạt được một gốc sâm có tuổi. Đem nó đưa trước đi, mình tại trong tổ chức địa vị cũng sẽ có được tăng lên. Chương 457, một phong thư chương 457, một phong thư khống chế lại Triệu gia người, Ma Nhị người tiếp nhận tìm kiếm sâm có tuổi nhiệm vụ. Tìm trọn vẹn 2 ngày thời gian, cũng không có tìm được cái này gốc cái gọi là sâm có tuổi. Ma Nhị không thể không đem Triệu gia người phóng xuất. Hỏi, các ngươi xác định gốc kia sâm có tuổi ngay ở chỗ này sao, làm sao tìm được lâu như vậy cũng không có tìm được. Một cái người Triệu gia giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng các ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng là uổng phí công phu. Ma Nhị sắc mặt âm trầm rất là khó coi, nếu không phải mấy người này còn có chút tác dụng, hắn đã sớm đem mấy người kia giết chết. Hắn thân gia họ Triệu không giả, nhưng hắn Ma Nhị cũng không phải Triệu gia người. Một tiểu đệ nói ra, Ma gia, chúng ta có phải hay không tính sai địa phương, sâm có tuổi căn bản cũng không ở chỗ này. Ma Nhị cũng có loại này nghi hoặc, người đã của bọn họ trải qua đem tòa vách núi này lật ra nhiều lần, đều không có tìm được gốc kia sâm có tuổi. Ma Nhị nhìn sát trời một chút, nói ra, chúng ta trước tiên đem người mang về, phái người cho xài một đồn Triệu gia truyền cái tin tức, liền nói Triệu gia 5 người trong tay chúng ta, để bọn hắn cầm sâm có tuổi đến trao đổi. Nói xong, lại dặn dò, không muốn lấy danh nghĩa của chúng ta. Khấu Sơn Chuân không phải có tên tiểu tử cùng bọn hắn Triệu gia có khúc mắc sao, liền lấy tiểu tử kia danh nghĩa phát tin tức. Ma Nhị cùng Triệu gia vẫn còn có chút quan hệ thân thích, hắn cũng không muốn đắc tội Triệu gia, liền đem cái này miệng hắc qua đập vào Hạ Vân Thiên trên đầu. Đã trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày Hạ Vân Thiên, hiện tại còn không biết, một miệng hắc qua từ trên trời giáng xuống chụp trên đầu mình. Ma Nhị mang theo một bà người, áp lấy Triệu gia 5 người hướng lấy bọn hắn cứ điểm đi đến. Bọn hắn cứ điểm là một tòa vứt bỏ đường hầm, bởi vì khai thác chi phí quá cao đã bị từ bỏ. Hiện ở chỗ này thành Ma Nhị bọn hắn giam giữ con tin địa phương. Bị giam người tiến vào còn muốn không ràng buộc cho Ma Nhị bọn hắn đào quáng. Thẳng đến Ma Nhị thu được tiền chuộc về sau, mới có thể được thả ra. Khi bọn hắn biết xong tin được đưa đến Triệu gia thời điểm, Triệu gia người kém chút vỡ tổ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Thiên sẽ như thế hèn hạ, vì một gốc sâm có tuổi đem bọn hắn Triệu gia 5 người đều bắt cóc. Người Triệu gia hiện tại cũng cảm thấy, mình bây giờ xem như rời lên tảng đá đập chân của mình, để Hạ Vân Thiên biết sâm có tuổi sự tình. Cuối cùng trải qua mấy cái tộc lão thương nghị, quyết định báo cảnh xử lý, bọn hắn sẽ không nhận Hạ Vân Thiên uy hiếp. Còn có một nguyên nhân chính là trong tay bọn họ thật không có sâm có tuổi, liền là có cũng sẽ không lấy ra. Triệu gia một người trẻ tuổi mang theo thư tín đi vào công xã đồn công an báo án, nói có người bắt cóc tống tiền. Dạng này một cái đại án, tự nhiên kinh động đến sở trưởng Tôn Hổ. Hắn nhìn xem báo án người nói, là ngươi muốn báo cảnh, nói một chút tình huống cụ thể. Nói xong, ý chào một cái bên trên công an ghi chép. Báo án người nói, công an đồng chí, ta gọi Triệu Việt Siêu, là xài một đồn người. nhà chúng ta có năm một trưởng bối bị Khấu Sơn Chuân Hạ Vân Tiên bắt góc, hắn để chúng ta Triệu gia giao ra một gốc trăm năm sâm có tuổi. Nghe được hắn tự thuật xong, Tôn Hổ hỏi, ngươi có chứng cứ gì nói là Khấu Sơn Chuân Hạ Vân Tiên bắt góc Triệu gia năm người? Triệu Viên Siêu nói ra, có, ta có chứng cứ. Nói xong, hắn xuất ra là thư này, trên thư chữ xấu vô cùng, còn có mấy cái chữ sai, nhưng cũng may đều có thể nhận biết. Tôn Hổ nhìn nhiều lần, lộ ra thần sắc cổ quái, Hạ Vân Tiên chữ hắn là nhìn qua, kia hay là vô cùng lớn tức giận, lúc nào bị ổi như vậy? Hắn nhìn xem Triệu Việt Siêu hỏi, nhà các ngươi có trăm năm sâm có tuổi sự tình hắn làm sao lại biết? Hắn chưa từng gặp qua trăm năm sâm có tuổi, cũng là biết thứ này hiếm có vô cùng. Nhà ai có vật như vậy không phải che giấu, Hạ Vân Thiên một ngoại nhân làm sao lại biết dạng này bí mật? Nhìn thấy phong thư này trong ngáy mắt, hắn đã cảm thấy đây là có người tại vu oan giá họa. Cũng không có ai sẽ ngốc đến bắt cóc người, còn đem danh hào của mình lưu lại, đây là sự thực không sợ bị bắt sao? Triệu Việt Siêu nói không nên lời cái nguyên cớ, hắn đến báo cảnh chỉ là bởi vì tuổi trẻ được phái tới chân chạy, Triệu gia những sự tình kia hắn là một mực cũng không biết. Hắn chậm chạp nửa ngày nói ra, là trưởng bối trong nhà để cho ta tới báo cảnh, các ngươi nhanh lên đi bắt người. Tôn Hổ không để ý đến hắn, đối một bên công an nói ra, Tiểu Hổ, đều đi chép lại đi. Tiểu Hổ gật đầu, Tôn Hổ nói tiếp, đem tiểu tử này trước dẫn đi, ngươi cùng ta đi một chuyến Khấu Sơn Chuân. Đợi đến bọn hắn thở hổn hển đi vào Khấu Sơn Chuân thời điểm, đã đến buổi xế chiều. Tới qua mấy lần Khấu Sơn Chuân, bọn hắn cũng là xe nhẹ đường quen, thẳng đến Hạ Vân Thiên nhà liền đến. Đợi đến tại Hạ Vân Thiên nhà ban công ngồi xuống, uống một chén nóng nước sau, Tôn Hổ mở miệng nói, Vân Thiên, ngươi mấy ngày gần đây nhất đi nơi nào? Hạ Vân Thiên thần sắc bình thường trả lời, không có a, ta gần nhất đều ở nhà. Ngươi có thể hỏi một chút làng bên trong người, ta mấy ngày gần đây nhất đều không hề rời đi qua làng. Hắn rời đi Khấu Sơn Chuân, nhưng làng người bên trong không biết thôi. Tôn Hổ thở dài một hơi, hắn không tin chuyện này sẽ là Hạ Vân Thiên làm, nhưng cần thiết hoài nghi vẫn là phải có. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào, hôm nay lại xài một đồn Triệu gia người đến đồn công an đi cáo ngươi? Hạ Vân Thiên coi là còn là chuyện lúc trước, liền nói, trước đó Triệu gia có bao nhiêu người đến chúng ta phía sau núi đào tuyệt hậu hố, bị ta bắt được, người Triệu gia bồi một chút tiền, chúng ta liền thả người. Tôn Hổ nghe xong trong này còn có chuyện, liền truy vấn, còn có chuyện này, cái này là lúc nào phát sinh sự tình, còn có ai biết chuyện này? Hạ Vân Thiên đáp, đây là rơi tuyết lớn trước đó phát sinh sự tình, làng bên trong đại đội cán bộ cơ bản đều biết, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Tôn Hổ nói, vậy được, vậy ngươi đi đem đại đội trưởng cùng dân binh đội trưởng tìm đến, ta muốn tìm hiểu một chút tình huống. Ước chừng đi qua hơn một giờ, Tôn Hổ hiểu rõ xong tình huống về sau hỏi, trong này thật có trăm năm sâm có tuổi? Hạ Vân Thiên nhún vai nói ra, ta đây cũng không biết, chúng ta cũng là sợ hai việc này có trá, mới lựa chọn dùng 500 khối tiền hiểu rõ chuyện này. Tôn Hổ từ trên thân lấy ra ma nhị viết tin nói ra, xem một chút đi, trong này còn có chuyện của ngươi. Hạ Vân Tiên tiếp nhận tin xem hết, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Trần Lệ Hoa nắm qua trong tay hắn tin, xem hết cũng là nhìn xem Hạ Vân Tiên. Hắn có thể xác định, mấy ngày nay không có trông thấy Hạ Vân Tiên nhà con la cùng tuyết xe chữa tuyết rời đi Khấu Sơn Chuân. Tôn Hổ đã tin tưởng, đây tuyệt đối là có người đang cố ý vu oan. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ nói ra, người Triệu gia bồi thường về sau, còn có người nói ta thu người Triệu gia một gốc sâm có tuổi. Đón lấy, hắn lại đem làng bên trong liên quan tới sâm có tuổi sự tình nói một lần. Nghe được Tôn Hổ cùng Tiểu Hổ khoe miệng giật giật, thật sự là thân là công an, không cho phép bọn hắn cản rỡ cười to. Hắn lại chỉ vào lá thư này nói ra, dựa theo suy đoán của ta, đây cũng là người Triệu gia chỉnh tới yêu thiêu thân. Mục đích đúng là muốn về kia 500 khối tiền, mới chỉnh một màn như thế. Nghe Hạ Vân Tiên nói xong, Tôn Hổ cũng cảm thấy là như thế này. Hắn mở miệng nói, chuyện này các ngươi quả thật có chút thiếu cân nhắc, thật có chuyện các ngươi hẳn là báo cảnh xử lý, mà không phải tự mình dùng tiền tài giải quyết sự tình. Hôm nay liền đến nơi đây, chúng ta về trước đi, các ngươi gần đây không nên rời đi làng, tùy thời phối hợp công việc của chúng ta. Chương 458, Tôn Hổ tra án chương 458, Tôn Hổ tra án nói xong, hắn liền rời đi Hạ Vân Thiên nhà, hắn dự định sáng sớm ngày mai đi một chuyến xài một đồn, hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chờ Tôn Hổ đi, Trần Lệ Hoa nghi ngờ hỏi, Vân Thiên, cái này xài một đồn lại xảy ra chuyện, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Hạ Vân Thiên tức giận nói, ta đây làm sao biết, cái này sâm có tuổi sự tình liền không qua được đúng không, bọn hắn liền không thể đổi một chiêu nha. Cho tới bây giờ, hắn đều coi là đây là xài một đồn người chơi mánh khỏe. Đều là sinh hoạt tại Hưng An lĩnh địa khu, cái kia làng không có mấy cái bí mật cứ điểm, cái này đều muốn là thế hệ trước kia giấu lương thực địa phương. Chỉ cần mình người không nói, đem người giấu ở nơi như thế này, ngoại nhân là rất khó tìm tới. Đợi đến Hạ Vân Thiên bị tóm lên đến hình phạt về sau, bọn hắn lại đem người phóng xuất. Đến lúc đó chỉ cần mình người không trắng trợn tuyên truyền, cũng không người nào biết bọn hắn đã từng mất tích qua. Hạ Vân Thiên đối Trần Lệ Hoa cùng Lý Hùng nói ra, các ngươi gần nhất đều chú ý một chút, ta cảm giác gần nhất không yên ổn, đi tìm ta Triệu gia nhằm vào chúng ta nhiều lần, vẫn là phải đề phòng một điểm tốt. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hổ liền mang theo Tiểu Hổ đi vào xài một đồn. Hắn tìm tới đại đội trưởng Từ Nhìn Xuyên, để hắn đem dân binh đội trưởng tìm đến. Kết quả chờ nửa thiên tài biết, dân binh đội trưởng Triệu Lai Hỉ cũng mất tích. Tôn Hổ lập tức cảnh giác lên, truy vấn tìm người dân binh, cái này là chuyện xảy ra khi nào, các ngươi có phải hay không còn lén gạt đi cái gì? Bị Tôn Hổ dạng này nhìn chăm chú, cái này dân binh cũng run rẩy nói, Triệu đội trưởng mất tích vài ngày, so Triệu gia 5 người còn sớm hơn một chút. Tôn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta, là định dùng chúng ta công an tay đi đối phó Hạ Vân Thiên. Mất tích người không phải là các ngươi Triệu gia tự biên tự diễn trò xếp đi, hiện tại liền đem các ngươi Triệu gia có thể chủ sự người đi tìm tới. Ước chừng quá khứ nửa giờ, Triệu gia mấy cái lao bối tất cả đều bị tìm tới đại đội bộ. Nhìn xem bọn này nhỏ nhất cũng có 60 đi lên lao đầu, Tôn Hổ cũng có chút im lặng. Cái này là muốn cho bọn hắn dùng tuổi tác ép mình sao? Hắn mở miệng nói, các vị đều là Triệu gia có thể chen mồm vào được người, ta khuyên các ngươi vẫn là ăn ngay nói thật, nhà các ngươi đến cùng có người hay không mất tích, phải biết báo án giả thế nhưng là lại nhận trừng phạt. Nói xong, hắn còn từ trên thân xuất ra hôm qua bọn hắn báo án lá thư này, một thanh đập trên bàn mặt. Nói tiếp, các ngươi hôm qua phái người báo án, nói người nhà ngươi bị người ta bắt cóc, chúng ta đến Khâu Sơn Chuân xem xét, người ta Hạ Vân Tiên đã vài ngày không hề rời đi làm, các ngươi tại sao muốn vu hãm người ta? Một cái Triệu gia lão nhân nói, trước đó chúng ta người Triệu gia liền bị bọn hắn bắt, bỏ ra 500 khối tiền mới trở về. Tôn Hổ nói, chuyện này ta biết, người tới của các ngươi người ta làng đảo tuyệt hậu hố còn lý luận, các ngươi lúc ấy vì cái gì không có báo cảnh? Hiện tại chuyện này đã kết thúc, nói một câu các ngươi Triệu gia đến cùng mất tích mấy người, bọn hắn trước đó đều đi làm cái gì? Triệu gia mấy cái lao bối nhìn nhau vài lần, vẫn là Triệu gia lão thúc mở miệng nói, hết thảy mất tích 6 người, dân binh đội trưởng Triệu Lai Hỉ, còn có cái khác 5 người. Triệu Lai Hỉ là trong nhà lúc ngủ, sáng ngày thứ 2 vợ hắn liền không nhìn thấy hắn, thế mới biết hắn mất tích. Mặt khác 5 người đều là đi trên núi đảo Sâm có tuổi mất tích. Tôn Hổ nghi ngờ nói, các ngươi thật sự có Sâm có tuổi, không phải ngụy trang? Hắn mấy ngày nay nghe được nhiều lần Sâm có tuổi, còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới còn thật sự có. Triệu gia lão thúc một mặt hối hận mà nói, cái này gốc Sâm có tuổi thật sự là hại người rất nặng, sớm biết liền không để mấy người bọn họ biết. Nói xong, Triệu gia lão thúc lại đem Sâm có tuổi sự tình giảng thuật một lần. Tôn Hổ nghe xong hỏi, ngươi nói là các ngươi trước mấy ngày định dùng Sâm có tuổi tin tức để Khấu Sơn Chuân thả người, kết quả người ta không có đáp ứng. Ngươi tại suy nghĩ thật kỹ, còn có ai biết Sâm có tuổi tin tức? Triệu lão thúc nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta còn thực sự nghĩ đến một người, Triệu Lai cử thân gia Ma Nhị cũng biết chuyện này. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy Ma Nhị hiểm nghi lớn hơn. Cái này Ma Nhị vẫn luôn là cả lơ phất phơ, nhưng lại giống như xưa nay không thiếu tiền dáng vẻ. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn đều hút thuốc quyển, cũng chưa hề đều là một bộ xem thường bất luận người nào bộ dáng. Triệu Hổ bắt lấy trọng điểm, hỏi, cái này Ma Nhị lại là người nào, hắn là làm sao biết cái này Sâm có tuổi tin tức? Triệu Lao Thúc nói tiếp, cái này còn trách ta, mấy năm trước lúc uống rượu, nói khoác ra Sâm có tuổi tin tức. Lúc ấy Triệu Lai cử cũng tại hiện trường, thời gian cũng không lâu lắm, Ma Nhị liền tới tìm ta, nói nguyện ý mua Sâm có tuổi tin tức, bị ta đuổi đi. Nghe xong hắn nói xong, Triệu gia một người tiếp lời nói, Lao Thúc, ta trước mấy ngày giống như nhìn thấy Ma Nhị tại đến nâng ra, bọn hắn 5 người lên núi về sau, Ma Nhị cũng liền không tại. Tính toán thời gian, Ma Nhị xuất hiện thời điểm chính là bọn hắn lần thứ nhất từ trên núi lúc đi ra. Sự tình đến nơi này, Ma Nhị hiểm nghi liền rất lớn. Tôn Hổ nói ra, các ngươi đem Triệu Lai cử kêu đến hỏi một chút, mấy ngày nay Ma Nhị tới đây làm gì? Đợi đến Triệu Lai cử bị đi tìm đến, trải qua một phen hỏi thăm tăng thêm hù dọa, hắn nói ra Ma Nhị đúng là đánh gốc kia Sâm có tuổi chủ ý. Nghe được lời này, Triệu Lao Thúc một bàn tay rút trên mặt của hắn, mắng, ngươi xuất sinh này, vì điểm này lợi ích ngay cả người trong nhà đều muốn hại. Người già đời hắn, tự nhiên nhìn ra Triệu Lai cử muốn kiếm một chén canh. Nhưng hắn lại không có năng lực như thế, liền đem chuyện này nói cho Ma Nhị, Ma Nhị là hắn thân già, nhiều ít sẽ cho hắn một chút quần quần nước nước. Triệu Lai cử bị đánh một bạt tai, cũng không có cái lại. Hắn biết bọn này lão gia hỏa ở chỗ này, xảy ra tranh chấp cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng mình. Hiện tại hiểm nghi lớn nhất là Ma Nhị, Tôn Hổ hỏi thăm Ma Nhị địa chỉ, liền mang theo Tiểu Hổ rời đi xài một đồn. Bọn hắn trượt lên tuyết đi vào Ma Nhị nhà, chờ đến lại là Ma Nhị không ở nhà tin tức, Tôn Hổ bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo Tiểu Hổ rời đi. Liền tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, cái này làng đại đội trưởng liền phái người thông chi Ma Nhị, công an người tới tìm bọn hắn. Đạt được thông báo Ma Nhị, cũng không nghĩ tới công an tốc độ nhanh như vậy, hắn biết lá thư này xem ra không có đưa đến tác dụng. Hắn ngay từ đầu viết thư mục đích đúng là vì nghe nhìn lẫn lộn, chờ công an đem Hạ Vân Tiên sự tình tra rõ ràng cũng là cần phải mấy ngày. Bọn hắn người mấy ngày nay hẳn là liền có thể tìm được gốc kia Sâm có tuổi, đến lúc đó lại đem Triệu gia 5 người ném vào mỏ than bên trong đào quáng, đến chết bọn hắn cũng không thể trở ra. Sự tình kết thúc về sau, không có người sẽ biết chuyện này, là hắn Ma Nhị ở sau lưng bày mưu nghĩ kế. Hắn rất là sùng bái Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng, bình thường cũng là ưa thích đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ, tự so Gia Cát Lượng. Chỉ là không nghĩ tới họ Hạ tiểu tử kia như thế không dùng được, lúc này mới kiên trì mấy ngày, liền bị công an tra rõ ràng. Hắn người còn không có tìm được Sâm có tuổi, nhưng hắn tin tưởng vững chắc cái này quả Sâm có tuổi là tồn tại. Bằng không Triệu ra, cũng không sẽ phái ra 5 cái tráng lao lực tìm kiếm. Hôm sau, Tôn Hổ lại đi tới Ma Nhị nhà, chờ đến vẫn là Ma Nhị không ở nhà tin tức. Hắn lập tức đến đại đội bộ hỏi thăm Ma Nhị tin tức, hiện tại nếu như đi xa nhà, là cần mở thư giới thiệu. Nếu thật là ra ngoài, vẫn là rất dễ dàng tra được. Chương 459, bắt đến đại đội bộ, không có tra được Ma Nhị mở thư giới thiệu chứng minh. Đây cũng không phải người đại đội trưởng này ẩn tàng, mà là hắn thật không cho Ma Nhị mở qua thư giới thiệu. Hiện tại đã cơ bản có thể xác định, bắt cóc sự tình chính là Ma Nhị làm. Hiện tại chính là như thế đem Ma Nhị tìm ra, đem 5 người cứu trở về. Đây chính là 5 cái nhân mạng, còn có đồng dạng mất tích Triệu Lai Hỉ, đoán chừng cũng bị Ma Nhị bắt đi. Gia hỏa này thật đúng là phát rồ, vì một gốc Sâm có tuổi đã điên cuồng đến trình độ này. Hắn tin tưởng, Ma Nhị người hiện tại đang tìm cái này gốc Sâm có tuổi. Muốn tìm được Ma Nhị tung tích, vẫn là phải bắt đầu từ hướng này. Sâm có tuổi vị trí Tôn Hổ đã biết, hiện tại chính là như thế bắt Ma Nhị thủ hạ. Hắn là có thể từ đồn công an gọi tới công an hỗ trợ, nhưng là tại trong núi lớn bắt cũng không phải một cái nhẹ nhõm sống, bọn hắn công an cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến Hạ Vân Tiên. Trước đó Hạ Vân Tiên nắm qua tội phạm, hắn vẫn là một thợ săn, trong Hưng An lĩnh kinh nghiệm chiến đấu so với bọn hắn công an muốn phong phú hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn mang theo Tiểu Hồ lần nữa đi vào Hạ Vân Tiên ra, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Hắn đã loại bỏ Hạ Vân Tiên hiểm nghi. Nghe được hắn kể xong, Hạ Vân Tiên nghi ngờ nói: Tôn sở, ý của ngươi là cái này ma nhị ở sau lưng dở trò, lá thư này cũng là hắn biết. Thế nhưng là ta chưa hề liền không biết người này, hắn làm sao lại hướng trên người của ta dội nước bẩn? Đối với chuyện này, Tôn Hổ cũng không có cách nào trả lời, hắn cũng xác thực không biết ma nhị vì sao lại làm như thế. Hạ Vân Tiên nghĩ nói ra: Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, chúng ta tại Sài Một tụ tập hợp, ngươi bên kia không muốn mang quá nhiều người, hiện trong núi đều là tuyết, nhiều người cũng không được tác dụng quá lớn. Tôn Hổ gật đầu đồng ý, hắn tìm đến Hạ Vân Thiên chính là cái này mục đích. Luận trong núi rừng tác chiến, bọn hắn chiến sĩ công an thật đúng là so ra kém một chút tư thâm giả thợ săn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên mang theo Vạn Lý còn có 3 con chó săn rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Ra lưu lại một con chó săn liền có thể, ra còn có một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động cùng 2 cây súng 54, 2 tỷ bội an toàn không có vấn đề. Lần này là trợ giúp công an bắt tội phạm, hắn tự nhiên muốn dùng bên ngoài thương. Thanh thương này có chứng nhận sử dụng súng, cũng không sợ bị tra. Hắn ngồi một cái tuyết xe chở tuyết, để 3 đầu chó lôi kéo đến Sải Một đồn cửa thôn. Hôm qua thương lượng với Tôn Hổ tốt, sáng nay ở chỗ này tập hợp. Lại đợi một hồi thời gian, Tôn Hổ mới cùng Tiểu Hổ trượt tuyết lại tới đây. Tôn Hổ thở hổn hển, nhìn xem Hạ Vân Tiên ngồi tuyết xe chở tuyết, hâm mộ nói ra, vẫn là tiểu tử ngươi sẽ hưởng thụ. Đi, cùng ta tiến làng. Hắn biết, Sải Một đồn người không chào đón Hạ Vân Tiên, cái này ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nhưng hôm nay Hạ Vân Tiên là đến giúp đỡ bọn hắn công an, tự nhiên không thể để cho Sải Một đồn người thả tứ. Bọn hắn lúc đầu dự định trực tiếp từ làng ở giữa chuyến đi, nhưng vẫn là bị người hồi báo cho từ nhìn xuyên biết. Hắn nhìn thấy Hạ Vân Tiên cũng là sắc mặt nhìn không tốt, mặc dù trước đó bồi thường tiền không phải hắn. Hạ Vân Tiên cũng không có tâm tư để ý tới bọn hắn, ngược lại là Tôn Hổ giải thích nói, Hạ đồng chí là chúng ta mời đi theo hỗ trợ, khi nhìn các ngươi không muốn ngăn cản. Hạ Vân Tiên cùng Tôn Hổ, Tiểu Hổ lên núi không lâu, Vạn Lý liền phát ra tín hiệu. Nó dắt lấy Hạ Vân Tiên ống quần đi vào một cái tàn thuốc một bên, hắn dùng mang theo thủ sáo tay nhặt lên trên đất tàn thuốc. Tôn Hổ nhìn thấy hắn động tác, hỏi, Vân Tiên, phát hiện cái gì? Hạ Vân Tiên nói ra, phát hiện một cái thuốc lá tàn thuốc, còn mang theo đầu lọc. Tôn Hổ linh quang lóe lên nói, ý của ngươi là nói, cái này tàn thuốc là ma nhị bọn hắn lưu lại. Cái này không tốt lắm nói, nhưng là theo ta được biết, hiện tại các thôn dân rút đến đại bộ phận đều là tẩu hút thuốc, thuốc lá cũng là mình dùng giấy lột biển, không phải loại này mang đầu lọc. Tôn Hổ gật đầu, hắn cũng biết hiện tại thôn dân trong tay không có bao nhiêu tiền, không có mấy người sẽ cam lòng mua loại này thuốc lá. Hạ Vân Tiên nhặt lên cái này thuốc lá, liền phát hiện 555 tiêu ký. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này ma nhị cùng cái kia sòng bạc ngầm còn có liên hệ, muốn thật là như thế này, chuyện kia liền có ý tứ. Biết ma nhị thủ hạ khả năng tại quần cục câu phương hướng tìm sâm có tuổi, bọn hắn không có dừng lại tiến lên. Thế nhưng là Tôn Hổ cùng Tiểu Hổ vẫn là liên lụy hành quân tốc độ, bọn hắn không có đi quen thuộc sơn lâm, đi lảo đảo nghiêng ngã. Tiểu Hổ có chút bội phục lên Hạ Vân Thiên, hắn ỷ vào tuổi trẻ thể lực tốt, trạng thái so Tôn Hổ hơi mạnh lên một điểm, nhưng cùng Hạ Vân Thiên một bút kém không nên quá nhiều. Bọn hắn đều thở hổn hển, người ta giống như người không việc gì đồng dạng. Nhìn thấy hai người mệt không được, hắn đưa tay nhìn một chút đồng hồ nói, Tôn sở, trước ở chỗ này ngừng lại đi, các ngươi thể lực tiêu hao quá lớn. Tôn Hổ hai người cũng không có ra mồm, chính mình sự tỉnh tự mình biết, dạng này trạng thái đổi tới mục đích, cũng không có cách nào mình tác chiến. Hai người bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi, Hạ Vân Thiên mang theo chó săn rời đi một hồi. Đợi đến hắn lúc trở lại lần nữa, trong tay đã dẫn theo hai con gà rừng. Lúc này, cũng không có cái gì giảng cứu. Đem gà rừng trên người lông nổ, những cái kia nổ không được dùng hỏa thiêu một chút liền tốt. Gà rừng nổ lông mở ngực, đem nội tạng vứt trên mặt đất cho ăn, dùng nhánh cây bắt đầu xuyên cho bọn hắn một người một con bắt đầu nướng. Vừa rời đi thời điểm, hắn liền đem chó săn tất cả đều cho ăn một lần. Đợi đến gà rừng nướng không sai biệt lắm, hắn lại từ đeo trên người trong túi đeo lưng xuất ra màn đầu. Vì để tránh cho hoài nghi, mấy cái này màn thầu vẫn là buổi sáng liền bỏ vào, hiện tại đã lạnh đấu. Tôn Hổ nhìn thấy Hạ Vân Tiên chuẩn bị, cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi chuẩn bị đầy đủ, hai chúng ta liền mang theo mấy cái lương khô tới. Ba người đã ăn xong đơn giản cơm trưa, xem như khôi phục một phen thể lực. Vừa mới gà rừng thịt hắn không có ăn, tất cả đều bị Tôn Hổ, Tiểu Hổ hai người ăn. Mà Hạ Vân Tiên tự nhiên là sẽ không bạc đãi mình, hắn vừa rời đi thời điểm cũng đã ăn xong. Đợi đến sắc trời sắp hát thời điểm, bọn hắn rốt cục đuổi tới quần cục câu phụ cận. Nơi này còn là trước kia dáng vẻ, trên vách núi đá treo băng lưu trượt. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, Tôn Hổ cùng Tiểu Hổ đều nhìn qua Hạ Vân Tiên, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Hạ Vân Tiên nói ra, các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn bung ra mấy con chó săn, để bọn chúng tại phụ cận tìm kiếm. Mấy con chó săn đem chung quanh tất cả đều tìm tòi một lần, rất nhanh liền tìm tới một chút tàn thuốc, đồ hộp, giấy dầu những vật này. Nhìn thấy những vật này, Tôn Hổ mở miệng nói, xem ra ma nhị người hẳn là tới qua nơi này, thế nhưng là những vật này đều không phải là dân chúng có thể tiêu phí lên, hắn từ nơi nào lấy được những vật này? Hạ Vân Thiên nhìn thấy trước đó cái kia tàn thuốc, liền đang suy đoán ma nhị thân phận không đơn giản, hiện tại nhìn thấy những này, càng là cảm thấy hắn tuyệt đối có vấn đề. Hắn mở miệng nói, Tôn sở, ngươi nói cái này ma nhị có phải hay không còn có cái gì ẩn tàng thân phận, các ngươi có thể tra một chút, chỉ những thứ này không phải dân chúng bình thường có thể lấy được. Hắn nhìn thấy những cái kia đồ hộp, đều là ma hùng sản xuất đồ chơi, cái này ngoại trừ bờ sông Hỗ Thị bên ngoài, cũng chính là buôn lậu con đường này. Tôn Hổ nói ra, Ma Nhị bên kia ta sẽ đi tra, nhưng là ta càng ưa thích ngươi cái này mấy con chó săn. Chương 460, không công mà lui. Chương 460, không công mà lui. Tôn Hổ cũng là bộ đội chuyển nghề đến đồn công an, tự nhiên là nghe nói qua quân quyển, cảnh quyển. Nhưng là những ngày tại Hoa Hạ còn không có phổ cập mở, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Hôm nay nhìn thấy Hạ Vân Thiên nhà chó săn biểu hiện, hắn cảm thấy nếu là cho mình đồn công an phối hợp dạng này chó, phá án suất nhất định sẽ gia tăng, chí ít loài chó đang tìm kiếm vật phẩm phía trên càng có ưu thế. Hạ Vân Thiên hỏi, Tôn Sở, ta cái này mấy con chó làm sao? Tôn Hổ cũng không có giấu giếm nói ra, Vân Thiên, ta là thật thích ngươi cái này mấy con chó, ngươi nguyện ý đem bọn nó nhường cho bọn ta đồn công an sao? Hạ Vân Thiên nói, ngươi là muốn cho mấy người bọn hắn đương cảnh quyền. Tôn Hổ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi nghe nói qua cảnh quyền. Trước đó ở trong xưởng nghe được bảo vệ khoa người nói chuyện, tính là hiểu rõ một chút, nhưng là ta cái này mấy cái chó săn các ngươi không dùng đến. Dùng như thế nào không được, bọn chúng không phải rất nghe lời sao? Ngươi nhìn kỹ một chút đi, hiện tại chúng ta có phải hay không ứng nên rời đi nơi này, trong đêm thâm sơn nhưng không an toàn. Cân nhắc đến không có mang theo giữ ấm thiết bị, Tôn Hổ nói ra, tốt, nghe ngươi, chúng ta bây giờ liền hướng trở về, hy vọng sẽ không lạc đường. Hạ Vân Thiên cười một cái nói, vậy sẽ không, có bọn chúng mấy cái tại, không cần lo lắng. Một nhóm ba người ăn một chút đồ vật, liền bắt đầu đi trở về. Ngay từ đầu sắc trời còn không có toàn bộ màu đen, đi còn tính là thông thuận. Đợi đến sắc trời đen, tốc độ của bọn hắn cũng chậm lại. Sau khi trời tối, Hạ Vân Thiên chặt mấy cây khô cạn gỗ thông làm thành bó đuốc, mấy người tiếp tục đội bằng đường. Lại đi không biết bao lâu, phía trước mở đường chó săn đỉnh chỉ tiến lên, hướng một cái phương hướng sủa kêu lên. Nhìn thấy phía trước một vùng tăm tối, Hạ Vân Thiên đem tay trái bó đuốc ném tới. Bó đuốc trên không trung đánh lấy xoáy bay lên, hắn nhanh chóng mở ra trong tay 5-6 thước súng máy bắn tự động bảo hiểm. Mượn bó đuốc qua mang, lờ mờ có thể trông thấy động vật gì bóng đen. Súng trong tay của hắn nhắm ngay cái bóng đen này, liền là liên tục hai thương. Cái này sinh vật bị viên đạn đánh trúng, phát ra phân thanh âm, nhưng hẳn không có đánh trúng yếu hại. Đối diện hẳn là một cái bầy heo rừng, nghe được tiếng súng liền bắt đầu chạy trốn. Sát trời quá tối cũng không có cách nào đuổi theo, Hạ Vân Thiên lại đánh mấy phát. Qua ước chừng một phút đồng hồ, hắn mới tìm súng, mang theo Tôn Hổ quá khứ tra xét một chút tình huống. Trên mặt đất lưu lại một đầu không đến 200 cân mẫu lợn rừng, bị viên đạn đánh trúng bộ ngực, bị trọng thương không có cách nào chạy trốn. Trên mặt đất còn có mấy đạo vết máu, hẳn là còn có lợn rừng bị đánh tổn thương. Hắn móc ra một thanh đoản đao, đối lợn rừng cổ chính là một đao. Đợi đến thả xong huyết chi về sau, liền đem đầu này lợn rừng nội tạng móc ra cho chó ăn. Bởi vì Tôn Hổ hai người tại, bốn cái chó săn cũng không có cách nào cho ăn, chỉ có thể trước dùng giã lòng lợn cho ăn một chút. Bây giờ tại trên núi, cũng không có cách nào nấu nước lui bảo đảm. Hạ Vân Thiên dứt khoát liền đem ra lợn rừng trực tiếp lột bỏ đến, xuất ra chó săn dẫn dắt dây thừng buộc tại giá heo bên trên, để hai con chó săn lôi kéo đi. Thừa dịp hắn đem đao trong tay tử, vết máu trên tay, xoa tại trên mặt tuyết thời điểm, Tôn Hổ nói ra, Mây Thiên huynh đệ thương pháp thật lợi hại, vừa mới ta cùng Tiểu Hổ còn chưa kịp phản ứng, một đầu lợn rừng liền bị ngươi bẩy đến. Hạ Vân Thiên lau xong tay đứng lên nói ra, Tôn Sở, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là trước trở về rồi hay nói, trong đêm đại sơn càng thêm nguy hiểm. Tôn Hổ cũng gật đầu đồng ý, một đoàn người tiếp tục đi tới. Chó săn kéo lấy thịt heo rừng tại trên mặt tuyết tiến lên, tốc độ cũng liền giảm chậm một chút. Bọn chúng thể lực đều hô tương đối dồi dào, nhưng Tôn Hổ cùng Tiểu Hổ có chút không chịu được nổi. Hai người nhìn thấy Hạ Vân Thiên không có ý dừng lại, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Đi không biết bao lâu, Hạ Vân Thiên trực giác nói với mình, sau lưng có đồ vật gì tại đi theo đám bọn hắn. Đoán chừng hẳn là cái gì dã gia súc nghe hương vị theo tới, nhưng cân nhắc đến Tôn Hổ hai người an toàn, hắn không có nói ra. Thời gian chậm rãi đến nửa đêm về sáng, ba người rốt cục đi tới xài một đồn. Hạ Vân Thiên trạng thái cũng tạm được, nhưng Tôn Hổ hai người thật đi không được. Bọn hắn đến, bị xài một đồn chó phát hiện. Đợi đến dân binh tới thời điểm, Tôn Hổ đưa ra tại xài một đồn đối phó một đêm, ngày mai lại trở về. Đến một lần hơn 30 công lý đường núi, hắn thực sự có chút không chịu được nổi. Từ nhìn xuyên đem ba người tới đại đội bộ, đêm nay chỉ có thể để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, đốt đuốc lên lò cũng nên không lạnh. Hạ Vân Thiên lúc này nói ra, Tôn Sở, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta còn là đi về nhà đi. Ta thể lực vẫn được, kiên trì tốt không có vấn đề. Tôn Hổ cũng không có ngăn đón, nói ra, vậy ngươi liền về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Đây cũng không phải Tôn Hổ không muốn lưu lại Hạ Vân Thiên, mà là hắn cùng xài một đồn có khúc mắc, lưu tại nơi này song phương đều khó chịu. Hắn giải khai chó săn trên cổ dẫn dắt dây thường nói ra, cái này thịt heo rừng liền để cho các ngươi xử lý, ta thường xuyên lên núi cũng không thiếu cái này một vụn. Không phải muốn đem dẫn dắt dây thường lưu lại, mà là hiện tại dẫn dắt dây thường đã cùng thịt heo rừng đông lạnh cùng một chỗ, không tốt cách ra. Tôn Hổ còn dự định nói cái gì thời điểm, Hạ Vân Thiên đã quay người rời đi. Tôn Hổ trong lòng nhớ kỹ phần nhân tình này, lúc này có ai sẽ ghét bỏ thịt nhiều. Hạ Vân Thiên lại là mua sắm viên, hắn có là phương pháp xử lý những này thịt heo rừng. Mà rời đi xài một đồn Hạ Vân Thiên, đem chó săn còn có bọn chúng buổi sáng kéo tới trượt tuyết thu vào không gian, để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng trong nhà bay đi. Hắn trong không gian mặt đầu tiên là tắm một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới hảo hảo ăn một bữa cơm. Trước đó có Tôn Hổ cùng Tiểu Hổ tại, hắn trong không gian nhiều như vậy ăn ngon đều không có cách nào lấy ra, hiện tại có thể hảo hảo ăn một bữa. Thời gian chậm rãi đến ngày thứ ba, ngày này lúc buổi sáng, đang ở nhà bên trong phơi nắng Hạ Vân Thiên tiếp vào Trần Lệ Hoa thông chi, để hắn tiến về đại đội bộ. Chờ hắn đến đại đội bộ thời điểm, phát hiện không chỉ Tôn Hổ tại, liền ngay cả Cận Phong cùng Lục Khai Sơn cũng tại. Lục Khai Sơn đã là An Bình huyện cục phó cục công an, hắn đều đi vào Khấu Sơn Chân, đây tuyệt đối là xảy ra đại vấn đề. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên tới, Lục Khai Sơn mở miệng nói, "Vân Thiên, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, ta nghe tiểu tôn nói ngươi chó săn có thể tìm kiếm tung tích, hiện tại ta nghĩ mượn chúng nó." Hạ Vân Thiên nói, "Không phải ta không muốn đem chó săn cho ngươi mượn, mà là ta cái này chó săn đều là sói sâu, trừ ta ra, người khác cũng chỉ huy không được." Cận Phong lúc này nói ra, "Sự tình khẩn cấp, cũng không cần nói nhảm, tiểu tử ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là chỉ huy người chó săn." Hạ Vân Thiên hỏi, "Hai vị lão ca, đây là xảy ra vấn đề gì sao? Các ngươi làm sao như thế đại chiến trận? Nơi này có Cận Phong mang tới chiến sĩ cùng công an người, cộng lại vượt qua 30 người, vũ khí trong tay cũng đều là thuần một sắc 5-6 thước súng máy bán tự động." Lục Khai Sơn nhẹ gật đầu, "Tôn Hổ gia đáp, Vân Thiên, là như vậy, chúng ta hôm trước không phải lên núi tìm ma nhị người không tìm được sao? Tối hôm qua có một thợ săn tới báo cảnh, nói là tại Hưng An lĩnh than đá lĩnh câu phụ cận thấy có người giết người, bọn hắn còn cùng đối phương giao thủ rồi. Bốn cái thợ săn chạy đến hai cái, còn có hai người đến bây giờ cũng không biết tung tích. Chúng ta hoài nghi đám người này chính là ma nhị đám người bọn họ, hiện tại chính là để ngươi mang theo chó săn, phối hợp chúng ta đi bắt những người này." Chương 461, tay bắn tỉa. Chương 461, tay bắn tỉa. Nghe được là ra chuyện như vậy, Hạ Vân Tiên cũng không do dự, nói ra, "Vậy thì tốt, hai vị lao ca các ngươi trước xuất phát, ta về nhà cầm thương cùng đạn dược, lại truy các ngươi." Hắn biết sự tình khẩn cấp, liền không có để một đám người đều chờ đợi hắn, để bọn hắn đi đầu xuất phát. Đám người bọn họ tìm đến Hạ Vân Tiên, kỳ thật liền là muốn mượn dùng chó săn. Như thế đại hưng an lĩnh, nếu là những cái kia phần tử phạm tội chạy trốn, bọn hắn cũng bắt không đến. Đến lúc đó chỉ có dùng quân quyền mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng An Bình huyện hiện tại không có quân quyền, chỉ có thể dùng chó săn thay thế. Bọn hắn nhận biết săn trong đám người, cũng liền Hạ Vân Thiên thích hợp nhất. Ngay tại hai người dẫn đội sau khi xuất phát, Hạ Vân Thiên cũng về đến nhà. Hắn đem lên núi ra thú trang phục thợ săn mặc, những y phục này không chỉ có giữ ấm, còn rất là rắn chắc. Mặc quần áo tử tế lấy được thương, liền mang theo bốn con chó săn rời đi, ra còn lưu lại một con chó săn. Đợi đến rời nhà, trong tay hắn xuất hiện một cái ba lô, bên trong đầy ăn. Một hồi cùng bọn hắn tụ hợp về sau, hắn liền không thể từ trong không gian cầm đồ vật, hiện tại nhất định phải có một cái ba lô làm yểm hộ. Lấy thể lực của hắn bây giờ, thêm một cái mấy chục cân ba lô hoàn toàn không có vấn đề. Đuổi tới lên đường trước Cận Phong mấy người, gật đầu ý chào một cái này gió tây bắc cào đến, đám người cũng không nói gì dục vọng. Biết mục tiêu địa điểm, đám người thuận đại lộ nhanh chóng tiến lên, đã tới chưa đường thời điểm lúc này mới tiến vào trong núi. Nơi này khoảng cách than đá linh câu đã không xa, cũng không biết đám người này có không hề rời đi nơi này. Lên núi về sau, Hạ Vân Thiên bung ra bốn con chó săn, để bọn chúng ở phía trước mở đường. Ước chừng quá khứ một bữa cơm công phu, sói đen vạn lý tại một cây đại thụ bên cạnh ngừng lại. Hạ Vân Thiên lập tức đi xem xét tình huống, liền thấy trên đại thụ có một cái vết đạn, trung quanh còn có vết máu ở tại trên cành cây. Hắn móc ra đòn đao, từ trên đại thụ đem cái này đầu đạn nạy ra. Đây là một cái 7.62mm đầu đạn, là 5-6 thước súng máy bán tự động cùng mỏ xịt nạ gẳng súng trường thông dụng đầu đạn. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên động tác, Cận Phong cùng Lục Khai Sơn đi vào bên cạnh hắn. Cận Phong kéo lại trên mặt nạ, nhỏ giọng hỏi, "Vân Thiên, tình huống như thế nào?" Hắn đem trong tay đầu đạn đưa cho Cận Phong nói ra, "Nơi này có một cái đầu đạn, còn có trên đất vết máu, cái này vết máu độ cao ước chừng khoảng 1m6, hẳn là người tại đứng thẳng thời điểm bị đánh trúng." Hai người cũng đều là lão binh, nhìn một chút vết tích cũng cho ra không sai biệt lắm phán đoán. Hai người lòng đều xoắn, có thể ở chỗ này nổ súng, cũng chính là báo án hai tên thợ săn đồng bọn còn có giết người phạm tội đội. Nếu quả như thật là hai tên thợ săn, đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít. Dựa theo thân cây độ cao, người này bị đánh trúng chính là nửa người trên, tại loại này mùa đông lạnh lẽo trúng đạn, không mất máu quá nhiều cũng sẽ bị đông cứng chết. Hiện tại không có tại hiện trường tìm tới thi thể, chỉ có thể nói người này còn sống, hy vọng hắn may mắn một điểm đi. Tiếp xuống, đội ngũ bắt đầu tản ra, chậm rãi hướng than đá linh câu vây quanh quá khứ. Hạ Vân Thiên tại rời nhà thời điểm, liền để Phi Vũ bay trên không trung, cho hắn cung cấp không trung tầm mắt, Phi Vũ cũng phát hiện một đám xuyên cùng thổ phỉ một người như vậy, cầm thương đang đi tuần. Đám người này còn thật là lớn gan, đều giết người còn không chuyển gì, chẳng lẽ nơi này có bí mật gì không thành? Biết được phía trước có người tuần tra, Hạ Vân Thiên lập tức để Cận Phong kêu dừng đội ngũ. Cận Phong không hiểu hỏi, tình huống như thế nào? Hạ Vân Thiên chỉ một chút phía trước rừng, nói ra, lại hướng phía trước ngàn mét địa phương, có người đang đi tuần, hẳn là chúng ta muốn tìm người, để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Cận Phong nghe xong, xuất ra kính viễn vọng bắt đầu xem xét tình huống. Đi qua ước chừng 5 phút đồng hồ, hắn cái gì cũng không thấy. Không hiểu hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không ở gạt ta, cái này không có cái gì à, lúc này cũng không phải nói đùa thời điểm. Hạ Vân Thiên nói, ta không có nói đùa, nếu là không muốn cho các chiến sĩ thụ thương, vẫn là nghe ta. Cẩn thận một chút, chúng ta đã đến địa phương. Cận Phong cũng không phải người lỗ mãng, hạ lệnh, toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực. Liên tục mấy giờ bôn ba, các chiến sĩ đều đã mệt mỏi, hiện tại nhất định phải khôi phục một chút thể lực, mới có thể đi vào đi chiến đấu kế tiếp. Nhìn thấy các chiến sĩ tản ra nghỉ ngơi, Hạ Vân Thiên lặng lẽ hướng phía trước sở soạn. Không có đại bộ đội liên lụy, hắn hành động tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Hắn một đường hướng phía trước sở, trên mặt đất chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân. Đây là sợ người phía sau lo lắng đụng quỷ, lúc này mới cố ý lưu lại. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy đứng gác canh gác hai người, lo lắng còn có những người khác trông coi, hắn lại vây quanh một địa phương khác. Hắn khỏe mắt quét nhìn bị một đạo lấp lóe lung lay một chút, trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là tay bắn tỉa. Đám người này là lai lịch gì, tay bắn tỉa đều có. Bất luận người này chuyên không chuyên nghiệp, cũng đã vượt qua Cận Phong bọn hắn đội ngũ phối trí. Phát hiện cái này hư hư thực thực tay bắn tỉa tồn tại, hắn càng thêm cẩn thận. Những này trạm gác công khai tuyệt đối a không thể động, bọn hắn đều ở trong tối trạm canh gác giám sát phía dưới, động một cái liền sẽ nổ doanh. Hắn chậm rãi hướng tay bắn tỉa địa phương sơ soạn, rất nhanh liền tại một chỗ dốc núi đỉnh phát hiện hắn. Nhìn thấy người này trang phục, Hạ Vân Tiên thở dài một hơi. Gia hỏa này hẳn là thương pháp tốt, sẽ sử dụng súng bắn tỉa mà thôi. Hắn ngay cả ngụy trang những này đều không có làm, không tính là thật tay bắn tỉa. Có quan sát người này vài phút, không có phát hiện dị thường. Hắn nhanh chóng tới gần tay súng bắn tỉa này, chờ hắn phát giác được phía sau khi có người, Hạ Vân Thiên đã một cước đá vào trên cổ của hắn, đem người này còn có trên đất ép vỡ giờ thu vào không gian. Hắn nhanh chóng rời đi. Cái này dốc núi chính là phụ cận điểm cao nhất, là một cái rất tốt chỗ bắn lén đưa. Đi một vòng lớn đem tình huống mò được không sai biệt lắm, hắn mới trở về cận phong bên cạnh của bọn hắn. Chỉ bất quá trở về thời điểm, trên lưng của hắn nhiều hơn một thanh ép vỡ giờ, trong tay cũng dẫn theo bị bắt tới tay bắn tỉa. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên bắt một cái đầu lưỡi trở về, Cận Phong cùng Lục Khai Giang đều là rất vui vẻ. Cận Phong an bài một ban trưởng đối với người này tiến hành thẩm vấn, một vừa nhìn Hạ Vân Thiên phía sau SVG nói ra, đây là súng bắn tỉa đi, thanh thương này so ta trước đó nhìn thấy những cái kia nhưng muốn xinh đẹp hơn. Lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia súng bắn tỉa, chính là độ chính xác càng cao một chút cái chốt động súng trường, thêm cái trước ống nhắm là được rồi. Bọn chúng tầm bắn cũng cùng phổ thông súng trường không sai biệt lắm, không tính là thật súng bắn tỉa. Nhưng bây giờ thanh này SVG, ở thời đại này tuyệt đối là chuyên nghiệp súng bắn tỉa, là ma hùng bộ đội chuyên môn nghiên cứu. Cận Phong nói ra, thanh thương này ngươi trước đảm bảo, chờ đến bắt kết thúc về sau ngươi tại giao cho chúng ta. Hắn biết mình mang tới chiến sĩ, không có người sẽ sử dụng thanh thương này. Bây giờ lập tức liền muốn chiến đấu, mang theo một thanh chưa quen thuộc thương đơn giản chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Mà Hạ Vân Tiên không tính là nhân viên chiến đấu, hắn mang tới chó săn chỉ là vì đuổi bắt chạy trốn tội phạm. Hiện tại khẩu súng giao cho hắn đảm bảo, liền không có gì thích hợp bằng. Hiện tại bọn hắn liền đang chờ, bị bắt trở lại đầu lưỡi bàn giao một chút tình báo hữu dụng. Rất nhanh, tên điều ban trưởng liền trở lại báo cáo tình huống, tên này bị bắt tới tội phạm bàn giao ra không ít đồ vật. Bọn hắn tại than đá lĩnh câu có hơn 50 người, trong tay còn có đại lượng vũ khí, thậm chí ngay cả pháo cối đều có. Chương 462, tiến công chương 462, tiến công Cận Phong bắt đầu cho các chiến sĩ an bài chiến đấu nhiệm vụ, Lục Khai Sơn mang tới công an lưu ở ngoại vi cảnh giới, Hạ Vân Thiên là nhân viên ngoài biên chế, chỉ phải chịu trách nhiệm cuối cùng kết thúc công việc là được rồi. Nhưng hắn lại không phải một cái đàng hoàng người, mang theo thương lần nữa đi đến vừa mới cái đội kia. Nơi này là phụ cận điểm cao nhất, có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Vì để tránh cho bị đánh lén, hắn để mấy cái chó săn canh giữ ở bốn phía, xem như cảnh báo. Các chiến sĩ hành động cũng rất cấp tốc, chờ đến mấy cái trạm gác ngầm bị thanh trừ về sau, còn lại trạm gác công khai cơ bản cùng một thời gian liền bị đánh chết. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, chuyện này chiến sĩ tuyệt đối là mặt đất mạnh nhất lục quân. Tiếng súng băng lên, tự nhiên kinh động đến trong hầm mọi người. Một đại hán lúc này trong nháy mắt hoảng loạn lên, trước đó chạy mất thợ săn quả nhiên cho bọn hắn mang tới phiền phức. Nghe được liên tục không ngừng tiếng súng, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Những này thương cơ bản đều là 5-6 nửa thanh âm, mà bên ngoài đứng gác đạo tặc rất ít phân phối loại này thương. Rất nhanh, một tên phỉ đồ chạy vào quặng mỏ nói ra, lão đại, bên ngoài tới thật nhiều binh sĩ, các minh đệ không chống nổi. Cái này được xưng là lão đại người nói, ma nhị, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, lúc giết người bị mấy cái thợ săn nhìn thấy, ngươi còn không có đem người tất cả đều bắt trở lại, lúc này mới cho chúng ta mang đến nguy cơ. Nếu không phải hiện tại chính là dùng người thời điểm, lão tử thật muốn một súng bắn nổ ngươi. Hắn cũng không hiểu rõ, người phía sau làm sao lại để một phế vật như vậy đảm đương bọn họ ám tuyến. Gia hỏa này trước đó không đúng, mấy năm này thậm chí cũng dám cùng mình nhe răng trợn mắt. Lão đại nói tiếp, để ngươi người cầm vũ khí, nhanh lên lao ra. Hắn thấy ma nhị mang bọn này du côn lưu manh liền là một đám phế vật, chỉ cần bọn hắn có thể chạy thoát, những người này chết cũng liền chết. Chỉ cần có tiền, bọn hắn ở đâu đều có thể một lần nữa chiêu mộ một nhóm. Lão đại nhìn thoáng qua quặng mỏ chỗ sâu, đối một tên thủ hạ nói ra, đem cái thông đạo này nổ, chúng ta không có được cũng không thể lưu cho người khác. Thủ hạ lập tức đáp, vâng. Nói xong, liền mang theo mấy người đi chôn thiết thuốc nổ đi. Bất cứ lúc nào, phá hư đều muốn so kiến thiết đơn giản nhiều. Bọn hắn phế đi thời gian rất lâu mới móc ra thông đạo, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể trực tiếp nổ sập. Mà một bên ma nhị không có cách nào, chỉ có thể mang theo mình mang tới du côn lao ra. Hắn biết, lao ra không nhất định sẽ bị đánh chết, nhưng lưu lại tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Hắn nhưng là biết cái này được xưng là lao đại nam nhân, giết người chưa hề đều không nương tay. Ma nhị mang theo bọn này du côn, cầm trong tay đều là cũ kỹ cái chốt động súng trường, bọn hắn vừa ra tới liền bị đánh chết mấy cái. Ma nhị nhìn đến đây, dọa đến kém chút đi tiểu. Hắn bình thường cũng chính là khi dễ một chút dân chúng, loại này đánh trận sự tình cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Hắn hô lớn nói, đối diện các đồng chí, không cần nổ súng, ta đầu hàng. Nói xong, còn đem thương trong tay mất đi, hai tay ôm đầu nằm rạp trên mặt đất. Hắn biết mình bị tóm lên đến, cũng là khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể sống lâu mấy ngày là mấy ngày. Nếu là đem tội danh toàn bộ đẩy đi ra, nói không chừng còn có thể tiếp tục còn sống. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù vung tay quá chán quen thuộc, nhưng vẫn là toàn một điểm vô liếng. Nếu như có thể sống mà đi ra nhà tù, số tiền này cũng đủ hắn sống sót. Các chiến sĩ cũng đã nhận ra không đúng, làm sao bọn này phỉ đổ sức chiến đấu thấp như vậy, lúc này mới đánh mấy phát liền đầu hàng, bọn hắn còn không có làm nóng người. Nhưng là không có thượng cấp mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. Nhìn thấy các chiến sĩ không có nổ súng, ma nhị mang theo một đám du côn lưu manh tất cả đều đem thương trong tay vứt bỏ, lúc này lại cầm thương cùng muốn chết đồng dạng. Bọn hắn hai tay nâng quá đỉnh đầu, làm ra đầu hàng dáng vẻ, bắt đầu đi tới. Bọn hắn đều là kiếm miếng cơm ăn, khi dễ một chút dân chúng bình thường có thể, muốn bọn hắn liều mạng là tuyệt đối không thể nào. Còn tại trong động mỏ lão đại khí sắc mặt đen nhánh, liền biết đám phế vật này không đáng tin, không nghĩ tới ngay cả các chiến sĩ đạn đều không có tiêu hao nhiều ít liền trực tiếp đầu hàng. Hắn đối lấy thủ hạ hô, giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn rơi xuống công an trong tay. Vũ khí của bọn hắn phối trí liền so ma nhị bọn hắn mạnh không ít, 5-6 thức đều có không ít, còn có 2 thanh súng máy hạng nhẹ. Mấy tên thủ hạ không ngừng bóc cỏ, không có chút nào phòng bị ma nhị một đám người bị viên đạn đánh tới một mảnh. Hạ Vân Thiên tại chỗ cao nhìn thấy tràng cảnh này, trong tay SVG đối còn tại nổ súng đạo tặc đánh một thương. Một thương này đánh trúng người này ngực, một cái to bằng miệng chén lô máu tại hắn phía sau lưng nổ tung. Vị trí của hắn xa xôi, lại thêm tiếng súng rất lớn. Hoàn Mỹ che giấu SVG thanh âm, để bọn này đạo tặc chỉ cho là tên này huynh đệ là bị đạn lạc đánh chết. Tiếp xuống, Hạ Vân Thiên lại nổ súng bắn chết 2 tên đạo tặc, này mới khiến bọn hắn cảnh giác lên, đây tuyệt đối không phải đạn lạc. Từ đạn phát xạ phương hướng đến xem, nơi này chính là lão đại bố trí ở bên ngoài chỗ nấp. Một tên thủ hạ nói ra, lão đại, thương là từ bên ngoài sườn đất đánh tới, gián độc tên kia làm phản rồi. Lão đại đưa tay chính là một bàn tay đánh ra, con mẹ nó ngươi có thể hay không động động ngươi đầu góc heo, gián độc bị người sờ đuốt chạm cánh gác. Lão đại cảm giác mình trời cũng sắp sụp, nếu là có tay bắn tỉa tồn tại, bọn hắn vẫn là có cơ hội lao ra. Hiện tại tay bắn tỉa bị người ta làm, công an bên kia ngược lại nhiều một cái tay bắn tỉa. Mình thật sự là quá tin tưởng gián độc lời của tiểu tử đó, gia hỏa này bình thường ra nói khoác mình lợi hại bực nào, kết quả một viên đạn cũng không đánh, liền bị người ta tiêu diệt. Ngay tại lão đại lúc cảm khái, đám kia du côn lưu manh cũng bị các chiến sĩ khống chế lại. Ma nhị gia hỏa này rất không may bị đánh trúng bụng, đoán chừng sống không được. Các chiến sĩ đem những này người giao cho hậu phương Lục Khai Giang mang tới công an, công an lập tức bắt đầu thẩm vấn. Những này du côn cũng không biết cái gì, đều đem sự tình giao cho ma nhị. Lúc này ma nhị bị trọng thương, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tôn Hổ nhìn xem người này, hỏi, người chính là ma nhị, xài một đồn triệu ra 5 người có phải hay không là người một đi, bọn hắn 5 cái người ở nơi nào? Ma nhị trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn biết nếu là nhận tội, hắn liền sống không được. Hắn bắt đầu bàn điều kiện nói, các ngươi mau cứu ta, chỉ cần ta sống liền đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao ra. Về sau có chết hay không là chuyện sau này, hiện tại ma nhị là tuyệt đối không muốn chết. Nhìn thấy ma nhị còn muốn bàn điều kiện, Tôn Hổ nói, ngươi không nói liền cho rằng người khác sẽ không nói sao. Hắn lại nhìn xem một đám du côn nói ra, các ngươi nếu ai bàn giao ra, hình phạt thời điểm chúng ta sẽ cho các ngươi cầu tình. Các ngươi cũng không phải thủ phạm chính, còn là có thể sống sót. Một cái du côn nói ra, công an đồng chí, ta biết. Ngươi nói 5 người kia chính là bị bắt vào nơi này còn có không ít bị bắt tới người. 5 người kia có một người không biết chạy thế nào ra, bị ma nhị đánh chết. Chuyện về sau không cần hắn giải thích, người ở chỗ này đều đã minh bạch. Bọn hắn bị một đám thợ săn phát hiện, lập tức báo cáo nhanh cho công an. Tôn Hổ nói tiếp, nhìn thấy chính là 4 tên thợ săn, trong đó 2 người còn sống, 2 người khác đâu. Chúng ta chỉ đánh chết một người, ma nhị dẫn người đuổi theo thời điểm, không có tìm được những người khác. Chương 463, truy tung chương 463, truy tung kết hợp cái này tiểu đệ, Tôn Hổ minh bạch còn sống tên thợ săn kia giữ nhiều lại ít. Tại mùa đông lạnh lẽo, bị thương về sau trong rừng, cơ bản đã không có còn sống khả năng. Lúc này phía trước chiến trường làm việc bên trên, cái này lao đại người mới bắt đầu phát lực. Bọn hắn muốn dùng ma nhị người tiêu hao đối thủ đạn dược, chuẩn bị liều chết lao ra. Kết quả ma nhị thủ hạ du côn lưu manh như thế không dùng được, đánh không có mấy lần liền đầu hàng, hiện tại bọn hắn chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Cái này lao đại nói ra, đi, đem trong hầm mỏ người lôi ra tới làm đỡ đạn, ta cũng không tin những này công an còn dám nổ súng. Bọn hắn bây giờ bị ngăn ở trong hầm mỏ, chỉ muốn xông ra đi là được rồi. Chỉ cần tiến vào Hưng An lĩnh bên trong, lấy thân thủ của hắn tuyệt đối có thể chạy đi. Ngay tại các chiến sĩ chờ đợi mệnh lệnh thời điểm, một đám người cột từng cái bị bắt tới người áp ra. Những người này quần áo trên người đều rất mỏng, tại không trong động không thế nào rét lạnh, vừa ra tới liền lạnh chịu không được. Phía sau bọn họ đạo tặc cầm thương đỉnh lấy bọn hắn phía sau lưng của bọn hắn, một tên phỉ đồ cầm phá sắt lá loa hô, người đối diện nghe, trong tay chúng ta có con tin, các ngươi hiện tại tránh ra một con đường, để chúng ta rời đi. Cận Phong nghe được tiếng hô của bọn hắn, để các chiến sĩ không nên khinh cử vọng động, hắn chạy tới thương lượng với Lục Khai ra một phen. Quyết định trước bung ra một đường vết rách, trước cam đoan phần lớn người chất an toàn. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, biết những này đạo tặc thả người tuyệt đối sẽ không đều thả đi. Nhưng trước muốn đem những này thả người trước cứu ra, những người còn lại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trên người bọn họ còn mang theo một bộ điện đài, lập tức thông qua điện đài hướng thượng cấp cầu viện, để bọn hắn phái người phong tỏa Hưng An lĩnh cửa ra vào. Thượng cấp hạ lệnh, từng cái thôn đồn dân binh giữ vững các thôn lối vào, đừng cho những này đạo tặc chạy đến trong làng. Thương lượng xong về sau, Cận Phong gọi hàng nói, các ngươi đem người chất bung ra, các ngươi người phía trước đã rút lui. Nhiều người như vậy chất đều tại, những này đạo tặc cũng phách lối đi ra quần mỏ. Bọn hắn biết công an không dám vào công, những con tin này còn tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn lui mấy trăm mét về sau, quả nhiên từ bỏ phần lớn con tin, chỉ đem đi mấy cái tốt khống chế. Những con tin này bây giờ bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, căn bản là chạy không nổi. Nếu không phải lo lắng các chiến sĩ đuổi theo, bọn hắn ngay cả cuối cùng mấy cái con tin cũng sẽ không mang đi. Cận Phong dẫn người đem người chất lần nữa đưa đến quần mỏ, không có giữ ấm quần áo, bọn hắn sẽ bị chết quóng. Hắn đối Hạ Vân Thiên nói ra, Vân Thiên, xem ngươi rồi, ngươi đừng mất dấu. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lúc này mới sớm tìm Hạ Vân Tiên mượn chó săn. Hạ Vân Tiên cũng không chần chờ, ma nhị mặc dù chết rồi, nhưng người nào dám cam đoan hắn cùng những người này nói qua cái gì? Nếu như những người này ôm thà rằng giết nhầm, không thể buông tha tâm lý, hắn vẫn là sẽ gặp phải nhớ thương. chờ lấy người khác động thủ trước không phải Hạ Vân Thiên phong cách, hắn muốn sớm đem những này người táng trong Hưng An lĩnh. Hạ Vân Thiên mang theo 4 cái chó săn ở phía sau truy tung, phía sau hắn còn đi theo một lớp chiến sĩ. Ban này chiến sĩ đã là võ trang bộ tinh nhuệ nhất, bọn hắn cật lực cùng sau lưng Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên nhìn như không nhanh bộ pháp, chậm rãi dán tại bọn phỉ đồ sau lưng. Đuổi mấy dặm đường về sau, hắn liền thấy bị ném hạ con tin. Nhìn xem mấy cái này bị đông cứng đến bờ môi phát tím ôm cùng một chỗ người, Hạ Vân Thiên hỏi, còn có con tin tại trong tay của bọn hắn sao? Bên trong một con tin run rẩy mà nói, vị đồng chí này, không có con tin, ngươi nhanh lên giúp chúng ta một tay đi, chúng ta cũng nhanh muốn chết quóng. Hạ Vân Thiên biết bọn này phỉ đồ tâm tư, bọn hắn nhất định biết phía sau có người truy tung, chính là muốn dùng những con tin này ngăn chặn người phía sau, xem bọn hắn là lựa chọn tiếp tục truy tung vẫn là phải con tin. Hắn từ trên thân lấy ra một bao diêm nói ra, chính các ngươi tìm một chút nhánh cây khô châm lửa sưởi ấm, phía sau chiến sĩ lập tức tới ngay. Nói xong liền muốn rời khỏi, con tin bên trong xông ra tới một người muốn ôm hắn, bị hắn bản năng phản ứng một cước đạp ra ngoài. Người này ngã trên mặt đất, một cây chùy thủ cũng rơi tại trên mặt tuyết. Cái này cũng hẳn là một đạo tặc, cố ý tránh trong đám người, xem ra là muốn tạo ra phiền phức ngăn chặn truy binh thời gian. Hiện tại không có thời gian cùng bọn hắn giày vò khốn khổ, hắn đem 2 cánh tay của người này toàn bộ tháo xuống, để hắn không có cách nào phát lực. Lại đối con tin nói ra, đều đợi ở chỗ này đừng lộn xộn, mang các ngươi về nhà người lập tức liền tới đây. Nói xong cũng ra tốc hướng về phía trước chạy tới, một bên chạy còn một bên cải biến lộ tuyến. Đám người này không biết là lai lịch gì, nhưng vừa mới tên phỉ đồ kia nguyện ý đi chết cũng muốn ngăn chặn truy binh, đám người này nhất định không đơn giản, nói không chừng phía trước còn sẽ có người mai phục. Hạ Vân Thiên cẩn thận là đúng, liền tại tiếp tục truy tung thời điểm, phía trước đánh ra một viên đạn. Một thương này mục tiêu là hắn chó săn, không có chút nào phòng bị một con chó săn bị đánh trúng một cái chân, còn lại chó săn nhanh chóng tìm tới đại thụ giấu đi. Bọn chúng như thế phản ứng nhanh tốc độ, để mai phục người đều sửng sốt. Đây là chó săn sao, làm sao tránh né tốc độ so với người còn quen luyện. Hạ Vân Thiên mượn đại thụ che chắn thân hình của mình, đem 4 cái chó săn tất cả đều thu vào không gian. Hắn thì hướng về nơi xa tới một cái lớn quanh co, chuẩn bị từ những người này hậu phương tiến công. Một mình hắn hành động tốc độ càng nhanh, tại trên mặt tuyết đều không có để lại vết tích, liền đã sờ đến 4 cái đoạn hậu người đằng sau. Hắn bưng lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, nhanh chóng bóc cỏ. Liên tục 4 tiếng phanh, phanh súng vang lên thanh âm, 4 người này tất cả đều bị đánh nổ đầu. 7.62mm đạn trực tiếp đánh nát lớn nửa cái đầu. Giải quyết xong nhóm người này, hắn đem chó săn phóng xuất tiếp tục truy tung. Thụ thương chó săn bị đặt ở không gian, chó săn đội ngũ lại tăng lên mới thành viên. Lại truy lùng một hồi, phía trước xuất hiện 2 đạo hướng phương hướng khác nhau dấu chân. Trong đó một bên nhìn như dấu chân lại nhiều lại tạm, nhưng cái phương hướng này dấu chân tương đối cạn. Một phương hướng khác dấu chân nhìn xem rất ít, nhưng đều tương đối sâu. Hạ Vân Tiên khinh thường nói, cái này là muốn chia binh, để một số nhỏ người ngụy trang thành nhiều người, nhiều một phương người dẫm lên phía trước dấu chân. Nhưng các ngươi không biết, truy tung các ngươi không chỉ ở trên mặt đất, còn có trên trời. Từ khi những này đạo tặc chạy trốn, Phi Vũ liền trên không trung đi theo đám bọn hắn. Phi Vũ bay ở ngàn mét không trung, cũng không lo lắng những người này có thể đem nó đánh xuống. Hắn tại trên một thân cây khắc một cái mũi tên, lại khắc ta đi 2 chữ. Chỉ cần đằng sau theo tới chiến sĩ nhìn thấy, liền sẽ rõ ràng hắn truy tung phương hướng. Các chiến sĩ hẳn là sẽ lựa chọn một phương hướng khác đuổi theo, cái hướng kia nhân số ít, đuổi theo cũng có thể giải quyết bọn hắn. Lúc này, hậu phương đuổi theo một lớp đã thấy bị Hạ Vân Tiên giết chết 4 tên phỉ đồ. Có 2 cái tiểu chiến sĩ kèm chút nhịn không được phun ra, người chết bọn hắn cũng đã gặp, nhưng là đỏ bạch chảy đầy đất thật chưa thấy qua. Những này tiểu chiến sĩ nhập ngũ cũng liền 1-2 năm thời gian, thật đúng là chưa từng gặp qua bị nổ đầu người chết. Dẫn đội ban trưởng khiển trách, đều nhịn cho ta, nếu ai phun ra liền lập tức xéo đi. Đây cũng không phải trưởng lớp này bất cận nhân tình, mà là hắn biết hiện tại nếu là phun ra, bọn hắn cũng sẽ không thể tiếp tục tiếp xuống nhiệm vụ. Chương 464, đánh giết tay súng máy chương 464, đánh giết tay súng máy nôn sau khi đi ra, thể lực của bọn họ cũng liền không đủ để chèo chống bọn hắn tiếp tục truy tung xuống dưới. Nôn xong sau, người khẳng định phải suy yếu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, đây là tại sống còn trên chiến trường, nào có cho chiến sĩ khôi phục thời gian. Ban này chiến sĩ xuôi theo trên mặt đất dấu chân tiếp lấy truy tung, một mực không nhìn thấy Hạ Vân Thiên thân ảnh. Bọn hắn chỉ cho là hắn chạy quá nhanh, cũng là liều mạng đuổi theo. Chờ đuổi tới đạo tặc chia binh địa phương, ban trưởng tại một cái trên đại thụ nhìn thấy Hạ Vân Thiên lưu lại tiêu ký. Hắn nói ra, "Hạ đồng chí hướng cái phương hướng này đi, chúng ta hướng một con đường khác truy. Đều sốc lại tinh thần cho ta, vừa mới bọn hắn có thể trên đường phục kích, hiện tại cũng chưa chắc không có phục binh. Thanh đội hình tản binh đều cho ta tản ra, không muốn tập hợp một chỗ." Những này đạo tặc cầm trong tay đại đa số là 5-6 thước súng máy bắn tự động còn có 5-6 thước súng tiểu liên, 2 loại thương xạ tốc viễn siêu cái chốt động súng trường, tập hợp một chỗ rất dễ dàng bị người bao hết sủi cảo. Các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, tất cả đều kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nhìn như không có quy luật chút nào hướng về phía trước tiếp tục truy tung, nhưng hai bên lại có thể cho bọn chiến hữu cung cấp điểm hộ. Một cái khác băng đạo tặc bên này, đi tại sau cùng một cầm súng máy đạo tặc, không có dấu hiệu nào bị một thương nổ đầu. Chờ hắn bịch nhất thanh quẳng xuống đất thời điểm, mới bị một tên phỉ đồ khác nghe được. Hắn xoay người nhìn lại, liền thấy đồng bạn đầu lâu đều bị đánh nát, đỏ bạch chảy đầy đất. Không đợi hắn nói chuyện, nhất thanh trầm muộn tiếng súng truyền đến. Tiếng súng kia vang ở trong núi rừng quanh quẩn, có chút nghe không rõ tiếng súng cụ thể phương hướng. Tên này đạo tặc hô lớn, "Lão đại, nhị cậu bị một thương đánh chết, đầu đều đánh không có." Lão đại nghe được tiếng súng cũng là ngừng lại, vừa mới tiếng súng hắn rất quen thuộc, Ma Hùng sinh ra S vợ giờ thanh âm. Đây là người giật dây phí không ít tiền, từ Ma Hùng bên kia lấy được. Hắn đem thanh thương này giao cho thương pháp tốt nhất một đạo tặc, không có nghĩ tới tên này một thương không có đánh liền bị người ta diệt, thật là có chút chỉ là hư danh. Còn có bố trí ở hậu phương mai phục, đơn giản chính là một cái nét bút hỏng. Không có ngăn chặn làm lính bao lâu thời gian, còn bị người ta đuổi đi theo. Hiện tại còn không biết đuổi tới có bao nhiêu người, người ta bây giờ còn đang chỗ tối, thật là có chút khó làm. Cái này ra hô lớn, làm lính huynh đệ, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Ta nhìn ngươi thương pháp không tệ, không bằng gia nhập chúng ta như thế nào? Tổ chức chúng ta ngay tại chuẩn bị một kiện đại sự, chính là cần ngươi cao thủ như vậy. Ngươi đã đến chúng ta nơi này, liền có thể đạt được tiền tiêu không hết còn có mỹ nữ, không thể so với ngươi mỗi tháng mấy 10 đồng tiền mạnh hơn nhiều sao? Hạ Vân Thiên nghe được người này gọi hàng, khinh thường lẩm bẩm, một đám cống ngầm bên trong chuột, cả ngày trốn đông trốn tây, còn chuẩn bị cái đại sự gì? Trong tay hắn SVG bắt đầu lục soát mục tiêu kế tiếp, trong núi rừng cây cối quá nhiều, có chút che chắn ánh mắt. Tìm voi một hồi, hắn nhìn thấy một cái bắp đùi lộ ra, hắn quả quyết bắn một phát súng. Đạn phi hành ước chừng một giây đồng hồ về sau, chúng đích tên này bắp đùi của phỉ đồ. Hắn ai yêu nhất thanh tử ẩn thân địa phương bạo lộ ra. Qua tốt vài giây đồng hồ, tiếng súng lần nữa truyền đến những này phỉ đồ trong lỗ tai. Tên này bị đánh tổn thương bắp đùi đạo tặc trên mặt đất trù lên, lão đại đưa tay để một tên phỉ đồ quá khứ xem xét. Hạ Vân Thiên các loại chính là cái này cơ hội, nhìn thấy tên phỉ đồ này lộ ra là thân thể, quả quyết nổ súng bắn tại nửa người trên của hắn. Loại khí trời này thụ thương, cơ bản đã tuyên án tử hình. Cái này lão đại cũng không nghĩ tới, đối diện công an sẽ dùng vây điểm đánh viện binh một chiêu này, hắn có chút coi thường, lại hao tổn một tên thủ hạ. Đây cũng không phải tâm hắn đau, mà là tại mảnh này trong rừng, bao quát chính hắn ở bên trong, còn hoàn hảo không chút tổn hại trước mắt còn có một tám người. Mỗi người đều là bảo vật quý sức chiến đấu, tổn thất một cái bọn hắn chạy đi cơ hội liền giảm xuống một phần. Nếu như hắn có thể sống ra ngoài, muốn chiêu mộ một chút thủ hạ vẫn là rất nhẹ nhàng. Cái niên đại này trong núi rừng, vẫn là có rất nhiều không phục quản giáo tự nhiên hộ, bọn hắn có thể tại trong núi rừng sinh hoạt, liền đã có nhất định sức chiến đấu. Dưới tay hắn trước mắt những người này, rất nhiều chính là chiêu mộ tới tự nhiên hộ còn có một số hắc hộ. Lão đại đánh giá ra đạn phóng tới phương hướng, mệnh lệnh thủ hạ nói, tay súng máy, cho ta hướng cái phương hướng này công kích. Một tên khác bưng súng máy hạng nhẹ thủ hạ, đối Hạ Vân Thiên vừa mới phương hướng bóp cò liền không buông tay. Đắt, đắt, đắt tiếng súng không ngừng vang lên, những viên đạn này đánh trên tầng cây, có đem vỏ cây đánh dụng một khối, có tiến vào bên trong cây khô. Súng máy hạng nhẹ tay đánh xong một con toi đạn, lại từ trên thân xuất ra một cái khác hộp đạn lắp đặt, tiếp tục bóp cò không ngừng đánh ra đạn. Không phải cái này tay súng máy đến cỡ nào kinh nghiệm, mà là hắn không muốn mang theo nhiều như vậy đạn dược. Tại trong đống tuyết hành tẩu vốn là mệt mỏi, hắn còn muốn mang theo càng nặng súng máy hạng nhẹ còn có đại lượng đạn, cái này tiêu hao thể lực lớn hơn. Vừa mới một gã đồng bạn khác cũng là bởi vì rơi vào đội ngũ sau cùng mặt, mới bị Hạ Vân Thiên một thương nổ đầu đánh chết. Chờ hắn cái này một con toi đạn đánh xong, cái này lao đại mới tắt qua một cái. Máng, con mẹ nó ngươi kiềm chế một chút, đạn không cần tiền a. Thời đại này đạn mặc dù tiện nghi, nhưng tiền cũng tương tự không dễ kiếm. Liên vừa mới hắn đánh đi ra hai con toi 60 phát đạn, liền đủ một cái nhân sinh số 1, 2 tháng. Cái này lao đại cũng chỉ dám dưới tay đánh xong đạn thời điểm, mới dám vỗ tay hạ đầu. Bằng không ai biết cao hứng thủ hạ, có thể hay không cho mình đến bên trên một con toi trợ trợ hứng. Hai con toi đạn đánh xong, lão đại thở dài một hơi, chỉ cần người còn tại cái phương hướng này, làm sao cũng phải bị đánh trúng một phát đi. Giấc mộng của hắn rất nhanh liền tan vỡ, tại vừa mới đánh chết một người về sau, Hạ Vân Thiên đã rời đi nguyên địa. Liền ở tên này tay súng máy cho hộp đạn giả đạn thời điểm, di động đến bọn hắn bên cạnh Hạ Vân Thiên một thương đánh nổ cái này đầu người. Hắn thấy, bọn này đạo tặc bên trong, có thể đối với mình tạo thành tổn thương cũng chính là kia hai thành thương súng máy. Bọn chúng xạ tốc quá nhanh, uy lực cũng lớn, nếu thật là bị phong tỏa vẫn còn có chút nguy hiểm. Đem bọn hắn ưu tiên thanh lý mất, còn lại đạo tặc muốn đùa chơi chết liền đơn giản nhiều. Hắn một thương này, đem cái này lao đại dọa cho phát sợ. Vừa mới hắn ngay tại tay súng máy bên người, nếu là đối diện thương hơi tiện nghi một chút, bị đánh bể đầu chính là hắn. Cho dù bản thân hắn thân thủ không tệ, bị viên đạn nổ đầu cũng không thể có thể còn sống sót. Lão đại còn tại thầm nghĩ, cũng may hắn vì giữ ấm, xuyên cũng là cùng thủ hạ không sai biệt lắm áo da thu phục, bằng không thật sẽ bị bắt giặc trước bắt vua. Nếu như Hạ Vân Tiên biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ bị chết cười. Ngươi liền một cái giặc cỏ tính là gì bương, chính là biết hắn cũng sẽ không ưu tiên thanh lý mất hắn. Bắt giặc trước bắt vua cũng là muốn nhìn điều kiện, đối với tổ chức tính mạnh đội ngũ có thể, nhưng đám người này rõ ràng chính là một cỗ giặc cỏ, nếu là đem lão đại đánh chết, những người này liền sẽ thả dê đồng dạng chạy tứ tán. Nhiều người như vậy nếu là thật tản ra, thật rất khó đem những này người đều bắt lấy. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chính là một người. Hiện tại còn không bằng để tên phỉ đồ này thủ lĩnh đem người tập hợp một chỗ, lần lượt điểm danh thanh trừ liền tốt, đỡ tốn thời gian công sức. Những người này đối với mình cũng không có bao nhiêu tổn thương, từng cái đánh tan liền tốt. Chương 465, từng cái đánh tan chương 465, từng cái đánh tan này một đám đạo tặc, bị nút trong bóng tối Hạ Vân Thiên một người áp chế không dám động, thật sự là có chút sợ quá phận. Hạ Vân Thiên di động đến nơi này, không có quá tốt tầm mắt. Thừa dịp đám người này bị dọa đến co đầu rút cổ bất động, hắn lại đổi một chỗ. Cái này vị trí mới có thể nhìn thấy hai tên đạo tặc, hắn bưng lên trong tay SVG nhắm ngay một lưu manh. Quả quyết bóc cò, một thương này đánh ở tên này lưu manh ngực, không có thời gian xem xét chiến quả, thương trong tay lệnh ra, không có nhắm chuẩn thời gian lại bắn một phát súng. Một thương này sát một tên phỉ đồ khác đầu đánh vào trên cành cây, kém chút không có đem hắn dọa đến đi tiểu. Tên này đạo tặc lộn nhào đến đại thụ đằng sau, có điểm hộ lúc này mới thở dài một hơi khí. Hạ Vân Thiên cũng là ám đạo đáng tiếc, hắn nổ phát súng thứ hai hoàn toàn chính là bắn súng nắm không cần nhắm. Cái thứ nhất lưu manh bị đánh chết, đã không có thời gian cho hắn tiếp tục nhắm chuẩn nổ súng, chỉ có thể đánh ra phát súng thứ 2 chạm thử vật khí. Đối diện đạo tặc vận khí không tệ, đạn sát ra đầu quá khứ, kém chút liền bị nổ đầu. Sverg xạ tốc vẫn là chênh lệch một chút, nếu không phải khoảng cách quá xa, vượt qua 5-6 thước súng máy bán tự động tập bắn, vừa mới hai tên đạo tặc một cái đều chạy không được. Đánh xong hai thương về sau, Hạ Vân Thiên rời đi nguyên địa. Tiếp lấy liền nghe đến súng máy hạng nhẹ đát âm thanh. Lúc này lão đại cũng hô, đem trên đất súng máy hạng nhẹ mang lên, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, đến trước mặt trên sườn núi. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể bị người ta lần lượt điểm danh. Còn không bằng liều chết vọt tới trên sườn núi, mượn nhờ có lợi địa hình phản kích. Cái này lão đại còn đang suy nghĩ, nếu như chuyện không thể làm hắn liền chuẩn bị một người chạy trốn. Lấy thân thủ của hắn còn có vũ khí trong tay, muốn sống đi ra Hưng An lĩnh vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy những này đạo tặc di động phương hướng, Hạ Vân Thiên cũng đoán ra bọn hắn ý nghĩ. Hắn nhanh chóng rời động, chuẩn bị đoạt tại những người này phía trước chiếm cứ có lợi địa hình. Tốc độ của hắn tự nhiên không phải người này có thể so sánh được, so với bọn hắn sớm hơn một phút đồng hồ đến nơi này. Đợi đến một đám đạo tặc thở hồng hộc chạy tới thời điểm, hắn từ trên sườn núi vứt xuống mấy quả lựu đạn. Ngay tại sông dốc núi đạo tặc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị lựu đạn nổ người ngã ngửa đổ. Tất cả đạo tặc mặc kệ là chết sống, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đạo tặc lao đại đầy mắt hoảng sợ, gia hỏa này là người hay quỷ, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, vẫn là bọn hắn không phải một người. Hắn càng tiên hướng về sau một cái ý nghĩ, như thế hắn thua còn có thể tốt nhìn một chút. Đám người này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, Hạ Vân Thiên thương trong tay cũng không có cách nào nhắm chuẩn mục tiêu. Hắn lẩm bẩm, coi là nằm sấp liền có thể an toàn, các ngươi còn không biết đối thủ của các ngươi là làm cái gì. Nói xong, hắn thả ra một đầu hơn 300 cân pháo trứng, đưa tay một bàn tay đập vào pháo trứng trên thân, đầu này pháo trứng liền từ trên sườn núi vọt xuống dưới. Hơn 300 cân pháo trứng lao xuống, tựa như một cỗ nhỏ xe tăng đồng dạng. Còn sống đạo tặc tất cả đều trong lòng run sợ, thật sợ ra hỏa này sẽ đoán được chính mình. Có một tên phỉ đồ trước kia chính là trên núi tự nhiên hộ, là được chứng kiến lợn rừng lợi hại. Hắn cảm thấy đầu này pháo trứng từ trên sườn núi lao xuống, phía trên trông coi cái kia người đã bị pháo trứng ủi chết hoặc là ủi tổn thương. Hắn tự xưng là tương đối quen thuộc lợn rừng, từ dưới đất bò dậy liền hướng bên cạnh tránh đi đầu này pháo trứng có khả năng tiến lên lộ tuyến. Người đều là có từ chúng tâm lý, thấy có người không có việc gì, còn sống đạo tặc cũng tránh đi. Hạ Vân Thiên nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi cười, đây chính là hắn muốn kết quả. Súng trong tay của hắn đã đổi thành 5-6 nửa, khoảng cách gần phía dưới, 5-6 nửa xạ tốc càng thêm nhanh. Nhìn thấy mục tiêu tất cả đều đứng lên, hắn quả quyết bóc cò. Từng quả đạn phanh bắn ra nòng súng, một khẩu súng đánh xong, lập tức xuất ra không gian bên trong 5-6 nửa tiếp tục xạ kích. Đám người này cũng đều chưa kịp tiếp tục nằm xuống, liền bị hắn toàn bộ đánh trúng. Vừa mới một mực nằm rạp trên mặt đất đạo tặc giá mắt to đều muốn trừng ra ngoài, người này dùng chính là 5-6 nửa sao, hắn 5-6 nửa làm sao có thể giả 20 phát đạn. Hiện tại đạo tặc một phương này, ngoại trừ hoàn hảo không chút tổn hại lao đại bên ngoài, những người khác nếu không phải chết rồi, nếu không phải là thụ thương sắp chết. Sợ hại những người này không hề chết hết, Hạ Vân Thiên không có dám thẳng tiếp theo. Ai biết trong những người này có hay không không chết, chờ lấy cái nào đệm lưng. Những người này có thể làm đến nhiều như vậy vũ khí, làm mấy quả lựu đạn vẫn là không có vấn đề. Hắn từ không gian bên trong thả ra mấy con chó săn, để bọn chúng xuống dưới xem xét tình huống. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, hiện tại chính là dùng bọn chúng thời điểm. Nếu thật là chết rồi, vậy cũng chỉ có thể là bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Những này chó săn xuống dưới về sau, liền đem những này đạo tặc bên người thương ngậm để ở một bên, nhìn liền cùng huấn luyện tốt quân đội đồng dạng. Lão đại của phỉ đồ nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng cảm thán. Đây là gặp được kỳ nhân, có thể đem chó săn huấn luyện như thế nghe lời. Nếu như có thể đem người này thu để bản thân sử dụng, lo gì đại sự không thành. Nhưng bây giờ chủ yếu đó là sống tiếp, mình không chết chẳng mấy chốc sẽ bị bọn này cho biết. Hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đánh ra một chút hy vọng sống. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng về trên sườn núi chạy tới. Chỉ cần bắt được người sau lưng, liền có thể để hắn ra lệnh những này chó nghe lời. Đem người này mang về, so chết mất bọn này thuộc hạ hữu dụng nhiều. Sống chết trước mắt, người này bạo phát ra tiềm lực của mình. Trên sườn núi tuyết động phảng phất không có gì, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mấy con chó lúc này muốn đuổi theo cũng không kịp, chỉ có thể gâu, vương gọi cảnh báo. Đạo tặc lao đại lộ ra mỉm cười, chờ bắt được người sau lưng, những này chó chính là mình. Lý tưởng rất là mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Tên phỉ đồ này lao đại vừa tới dốc núi đỉnh, còn chưa kịp thấy rõ ràng cái gì, nên đón hắn chính là chân đạp ở lồng ngực của hắn. Một cước này Hạ Vân Thiên không dùng lực, nhưng đạo tặc lao đại phía sau không phải đất bằng, ngay tại hắn sau ngược lại thời điểm, đưa tay phải bắt được đá hắn người chân. Hạ Vân Thiên phát giác được đạo tặc động tác của lão đại, chân biến hóa một chút đá nghiêng trên tay hắn. Tên phỉ đồ này lão đại cảm giác được tay đều tê, người cũng không bị khống chế từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Lan lộn bên trong đạo tặc giả đại ý thức đến, trên sườn núi cái này nhân thân tay cũng không tệ, hắn đá ra một cước kia lực đạo rất lớn. Ngay tại đạo tặc lão đại lăn đi xuống thời điểm, Hạ Vân Thiên nhanh chóng từ trên sườn núi lao xuống đi. Hắn dự định bắt sống những người này, nhìn xem những người này đến cùng là lai lịch gì. Tên phỉ đồ này lão đại trên thân nhất định có súng ngắn, hiện tại liền muốn thừa dịp hắn lăn lộn mơ hồ thời điểm, trước tiên đem vũ khí của hắn rơi xuống. Còn đang lăn lộn bên trong đạo tặc lão đại, nhìn thấy Hạ Vân Thiên như giẫm trên đất bằng giẫm tại trên mặt tuyết từ trên sườn núi lao xuống. Hắn biết mình là đá trúng thiết bản, người này tuyệt đối là một cao thủ. Hắn lăn lộn thời điểm nắm lấy một thanh tuyết, tại Hạ Vân Thiên liền muốn đến bên cạnh hắn thời điểm một thanh dương ra ngoài, hắn phải dùng thanh này tuyết mơ hồ đối thủ con mắt. Ánh mắt mơ hồ, Hạ Vân Thiên nhấc chân liền đá tới. Một cước này đá vào đạo tặc lão đại trên thân, trực tiếp đem hắn bị đá bay ra ngoài. Lúc đầu gia hỏa này chuẩn bị rút ra trên thân đoạn đao, kết quả bị một cước bị đá trên người khí lực đều tản mất, đoạn đao cũng không có rút ra. Chương 466, đánh giết chùm thổ phỉ. Chương 466, đánh giết chùm thổ phỉ. Đạo tặc lão đại bị đá bay ra ngoài trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, còn không đợi đứng lên lại bị đánh Hạ Vân Thiên một cước. Ngay tại đạo tặc lão đại bị đá mơ hồ thời điểm, Hạ Vân Thiên đầu tiên là bắt lấy một cái tay của hắn cánh tay tháo xuống hắn cướp đối, tiếp lấy lại đem hắn một cánh tay khác cũng gỡ xuống dưới. Hạ Vân Thiên đá ở trên người hắn thời điểm, cũng cảm giác được tên phỉ đồ này lão đại là có công phu trong người. Thân thể của hắn so với người bình thường rắn chắc nhiều lắm, hẳn là lâu dài rèn luyện thân thể mới có kết quả. Kết quả này cùng đạo tặc lão đại cảm nhận được tháo bỏ xuống cánh tay đau đớn, cái này mới thanh tỉnh lại. Hắn nhìn thấy địch nhân đối diện mặc một thân trang phục thợ săn, không giống như là bộ đội người. Hắn mở miệng hỏi, không biết huynh đệ là người phương nào, ta nhưng có đắc tội qua huynh đệ đỉnh phong địa phương. Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có đắc tội ta, nhưng ngươi sở phạm pháp luật. Nhìn huynh đệ mặc hẳn không phải là công gia người, không bằng ngươi thả ta sẽ cho ngươi đếm không hết tiền. Huynh đệ thân thủ tốt như vậy, không bằng gia nhập chúng ta đồng lưu đại sư được chứ? Úc, gia nhập các ngươi, ngươi nói trước đi nói các ngươi là cái gì tổ chức, ta cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tùy ý mời chào. Hạ Vân Thiên dự định dò xét một chút người này nội tình, nghe hắn ý tứ người này phía sau còn có người. Chúng ta là cái gì tổ chức ngươi tạm thời không cần phải biết, đợi đến nên ngươi biết thời điểm tự nhiên sẽ biết, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta rất cường đại là được rồi. Tên phỉ đồ này lão đại còn cầm lên cậu, coi là ăn chắc Hạ Vân Thiên. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nói xong, hắn một cước đặt tới. Cảm nhận được đau đớn trên người, tên phỉ đồ này lão đại biết mình có chút đắc ý quên hình. Đối diện người này thế nhưng là đánh mình không hề có lực hoàn thủ, mình vừa mới khẩu khí khẳng định đưa tới đối phương phản cảm. Hai cánh tay bị tháo bỏ xuống, đạo tặc lão đại trên mặt đất cô kén hơn một phút đồng hồ lúc này mới bỏ lên. Đụng phải bị tháo bỏ xuống cánh tay, đau hắn nhíu chặt mày lên. Nếu không phải vì duy trì tráng hán hình tượng, hắn đã sớm kêu lên. Hạ Vân Thiên nhìn xem hắn đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, cái này thanh tình sao, không muốn chịu tội liền thành thật khai báo, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Đạo tặc giả đại ý thức đến mình có chút ngây thơ, người này giết mình nhiều như vậy thủ hạ đều mặt không đổi sắc, làm sao có thể là một người hiền lành, cũng tuyệt đối không phải mình có thể tùy ý lừa dối. Hắn cũng không dám tiếp tục giả vờ ngạnh hán, ai biết đối thủ còn có bao nhiêu tra tấn phương thức của mình. Hắn nói nghiêm túc nói ra, ta biết hôm nay không có kết cục tốt, nhưng là tổ chức chúng ta sẽ báo thù cho ta. Trong tổ chức giống người như ta còn có rất nhiều, ngươi liền đợi đến bị trả thù đi. Nói xong, người này miệng giật giật, tiếp lấy lộ ra thống khổ khuôn mặt, lập tức té nhào vào trên mặt tuyết. Hạ Vân Tiên tiến lên một cước đem người này đá lật qua. Nhìn thấy người này sắc mặt đều đen, khóe miệng còn chảy ra máu đen. Hắn thầm hận nhất thanh chủ quan, không nghĩ tới người này ở trong miệng còn ẩn giấu một viên răng độc. Hắn giơ tay lên bên trong 5-6 thước súng máy bán tự động, đối người này ngực còn có yết hầu bổ hai thương. Lần này người này tuyệt đối chết thấu thấu, ai biết độc dược của hắn có phải hay không là giả, là bọn hắn giả chết công cụ. Giết đạo tặc lão đại, Hạ Vân Thiên liền đem tất cả vũ khí toàn bộ tập trung lại. Hắn đem hai thanh 5-6 thước súng tiểu liên thu vào không gian, hắn mặc dù có rất nhiều thương, nhưng là không có loại này thương. 5-6 thước súng tiểu liên càng dán vào danh tự hẳn là 5-6 thước ạ sốt phẩm. Nó thiết kế chính là phòng theo AK-47 chế tạo ạ sốt phẩm, không phải súng tiểu liên. Chẳng qua là lúc đó Hoa Hạ đem hắn gọi là súng tiểu liên, kỳ thật cái này là một thanh ạ sốt phẩm. Còn lại những cái tiết thương, không gian của hắn bên trong đều có, cũng không cần phải thu vào không gian, vẫn là đem bọn chúng giao cho võ trang bộ. Giết nhiều như vậy lưu manh, nếu là không có một thanh vũ khí, nghĩ nghĩ nơi này liền có vấn đề. Vũ khí đoạt lại hoàn tất, Hạ Vân Thiên lại tìm đến tuổi khô đốt lên lửa, dâng lên quần quần khói đen, thuận tiện cho đằng sau truy tung người đầu chỉ dẫn phương hướng. Ước chừng đi qua 2 giờ, Hạ Vân Thiên đã ăn xong mấy con gà nướng. Cận Phong mới mang theo một lớp chiến sĩ, thở hổn hển chạy tới. Nhìn thấy một chỗ thi thể, hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, về sau cũng liền thoải mái. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua người chết, trước kia trên chiến trường thấy qua so cái này nhiều gấp bội. Nhìn xem Hạ Vân Thiên trong tay gà nướng, hắn cái gì cũng không quan tâm, đoạt lấy đến liền ăn một miếng lớn. Đoạn đường này đổi tới, nhưng làm hắn đói không nhẹ. Ăn một miếng, lại đem trong tay gà nướng đưa cho phía sau chiến sĩ. Những này chiến sĩ cũng là rất đói, một con gà không còn đếm ra mùi vị gì liền bị ăn sạch. Cận Phong nuốt xuống miệng bên trong thịt gà hỏi, Vân Thiên, đây đều là ngươi giết, tiểu tử ngươi không có sao chứ? Hắn nhìn Hạ Vân Thiên ánh mắt cũng thay đổi, trước kia Hạ Vân Thiên đánh giết một lưu manh, hắn còn tưởng rằng là lưu manh chọc giận tới hắn. Hiện tại xem ra tuyệt đối không phải như vậy, giết nhiều người như vậy Hạ Vân Thiên, hiện tại không có một tia biến hóa. Loại người này nếu không phải là trời sinh lãnh huyết, nếu không phải là trước kia gặp qua hoặc là tự tay giết qua rất nhiều người, nhưng Hạ Vân Thiên bối cảnh rất sạch sẽ, chỉ có một lần đánh giết lưu manh ghi chép. Hiện tại hắn làm sao lại bình tĩnh như vậy? Người bình thường chính là nhiệt huyết sông lên đầu giết người, về sau cũng sẽ cảm giác được sợ hãi cảm xúc. Hắn đem trong lòng nghi hoặc đè ép xuống, hỏi, thế nào, có hay không bắt được người sống? Hạ Vân Tiên hồi đáp, bắt được một cái, nhưng là người này miệng bên trong cất giấu răng độc, tự sát. Nói xong, hắn còn dùng tay chỉ kia cái lão đại của phỉ đồ. Cận Phong quá khứ xem xét tình huống, nhìn thấy thi thể của hắn sắc mặt biến thành màu đen, xem xét chính là triệu chứng trúng độc. Lại một nhìn ngực hắn miệng còn có yết hầu tổn thương, trong vết thương cũng là máu đen. Cận Phong trong lòng cảm thán nói, tiểu tử này không đi làm binh thật sự là đáng tiếc, trong bộ đội rất nhiều lão binh cũng không biết bổ thương tầm quan trọng, hắn một cái thợ săn ngược lại là rõ ràng. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, trong núi rừng có rất nhiều dã gia súc sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng. hắn liền thường xuyên nghe nói cái nào đó thợ săn bởi vì chủ quan, ngược lại bị dã gia súc làm bị thương. Hạ Vân Thiên loại này cẩn thận, hẳn là tại trong núi rừng đi săn mới mài luyện ra được. Muốn sống lâu hơn một chút, chú ý cẩn thận là nhất định. Hạ Vân Thiên hỏi ngược lại, những thi thể này làm sao bây giờ? Cận Phong nhìn một đám mệt đi không được chiến sĩ, nói ra, đem những thi thể này thiêu hủy đi. Hạ Vân Thiên tự nhiên minh bạch Cận Phong ý tứ, thời tiết như thế rất lạnh, muốn đem những thi thể này chôn xuống cũng không có khả năng. Chỉ có thiêu hủy mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Những thi thể này nếu như bị trong núi rừng dã sinh ăn rồi, dã gia súc liền sẽ nhớ kỹ nhân loại hương vị. Về sau nếu là tại gặp được nhân loại, bọn chúng liền sẽ ưu tiên công kích nhân loại. Thân thể của nhân loại bên trong chứa đại lượng muối phân cùng mỡ, đều là những này động vật hoang dã cần. Có kế hoạch, các chiến sĩ phân ra một bộ phận người tại trên mặt tuyết đào ra một cái vòng tròn lớn, đem tìm đến tủi khô bỏ vào, lại đem những thi thể này xoát người về sau ném đang tủi khô phía trên. Đợi đến nhóm lửa tủi khô, những thi thể này trên người áo da thú phục ưu tiên bốc cháy lên. Đào ra như thế lớn một vòng tròn, chính là phòng ngừa thiêu đốt lửa nhóm lửa rừng, tạo thành hỏa hoạn. Mặc dù những cái tỷ lệ này không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Chương 467, lời đồn đại tái khởi. Chương 467, lời đồn đại tái khởi. Đợi đến những ngày đạo tặc đều bị hỏa táng, Cận Phong lại mệnh lệnh các chiến sĩ đem tuyết động đóng đang thiêu đốt xong sám phía trên. Dạng này chẳng những có thể lấy ngăn cách không khí, đem bên trong không có thiêu đốt xong củi kìm nén đến dập tắt, còn có thể đem những này sám ngăn cách mở, tránh cho bị dã sinh ăn rồi. Xử lý xong thi thể, các chiến sĩ mang theo tịch thu được vũ khí còn có vật phẩm khác, bắt đầu hướng trên đường tới trở về. Bọn hắn đến lúc sau đã trên mặt đất lưu lại rất sâu dấu chân, chỉ cần đường cũ trở về là được, cũng không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Bọn hắn nhiều người như vậy, còn mang theo người nhiều như vậy vũ khí, mảnh này trong rừng dã gia súc cũng không có có người nào đầu sắt dám đến tìm cái chết. Một đường không nói chuyện, trải qua mấy canh giờ bốn ba, bọn hắn rốt cục về tới ngay từ đầu cặn mỏ. Cận Phong cùng Lục Khai Sơn tiên sinh kiểm kê phe mình nhân số, ngoại trừ hai cái chiến sĩ bị đạn lạc chảy ra, không có nhân viên thương vong. Thụ thương nặng nhất ngược lại là Hạ Vân Tiên chó săn, lúc này cũng băng bó xong tất. Hiện tại sắc trời đã tối, không thích hợp lại tiếp tục hướng mặt ngoài đi. Cận Phong quyết định đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai lại trở về. Bị bắt tới những người này, trên người bây giờ mặc bọn phỉ đồ lưu lại áo da, áo đông những này, kiên trì trở về cũng không có vấn đề gì. Đạo tặc chạy trốn rất là vội vàng, bọn hắn còn để lại rất nhiều thiết thế. Cái này vừa vặn để các chiến sĩ, còn có bị trói tới những người này, có thể hảo hảo ăn non nê. Vì để cho những người này, ngày mai có thể có sung túc thể lực đi ra ngoài. Cận Phong hạ lệnh để bọn hắn đều ăn làm, đồ ăn tự nhiên là bọn phỉ đồ lưu lại thịt heo. Những vật này muốn mang đi ra ngoài cũng rất phiền phức, còn không bằng có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đến ăn cơm thời điểm, bị trói tới những người này ăn gọi là một cái ăn như hổ đói. Bọn hắn ở chỗ này làm lao động, ăn liền là có thể soi sáng ra bóng người bắp lô cháo. Hiện tại ăn cơm khô cùng thịt, là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đừng nói bị bắt tới nơi này về sau, liền là trước kia ở nhà thời điểm bọn hắn cũng rất ít có thể đủ ăn. Mùa đông thời điểm, có thể không đói chết liền tốt, ai dám ăn no. Đợi đến những người này cơm nước xong xuôi, Cận Phong người bắt đầu hỏi thăm, những người này là làm sao tới được nơi này. Trải qua những ngày khổ lực giảng thuật, trong bọn họ phần lớn người đều là nghe nói nơi này có việc để hoạt động, không chỉ có thể cầm tới tiền công còn có thể ngừng lại ăn no. Còn có một bộ phận người chính là giống xài một đồn người Triệu gia, là bị bắt tới. Người Triệu gia rất là bất hạnh, 5 người bởi vì không phục quản giáo, bị giết 2 người về sau mới trung thực. Kia mấy tên thợ săn nhìn thấy giết người chẳng cảnh, chính là ma nhị người tại xử lý Triệu gia 2 người. Bị bọn hắn nhìn thấy, cái này mới có đến tiếp sau sự tình. Triệu gia mấy người rất là bề bại, không nghĩ tới vì một gốc hư vô mở mịn sâm có tuổi. Nhà bọn hắn chết mất 2 cái tráng lao lực, 3 người bọn họ còn ở nơi này làm nhiều ngày khổ lực. Bọn hắn hiện tại cũng có một ít oán trách Triệu lao thúc, ngươi nói ngươi lớn tuổi như vậy, không có việc gì uống rượu xong khoác lác gì, nếu không phải hắn nói ra sâm có tuổi sự tình, bọn hắn cũng sẽ không tiến núi tìm kiếm. Còn lại bị bắt tới trong những người này, cơ bản đều là một chút bị bắt tới tự nhiên hộ. Bọn hắn không nguyện ý gia nhập phỉ đồ đội ngũ, liền bị bọn hắn nhốt lại đảo quáng. Bị lừa người tới ra, cho là bọn họ đi kiếm tiền, liền không có báo cảnh. Tự nhiên hộ càng là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, tự nhiên cũng sẽ không có người báo cảnh. Người Triệu gia cũng đều cho là bọn họ 5 người phát tài, cũng là không dám lộ ra. Cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân, cái này mới đưa đến không có người biết, tên phỉ đồ này đội buộc đến nhiều người như vậy. Không thể không nói tên phỉ đồ này đội ăn coi như không tệ, chỉ bằng cái này mỏ than bên trong than đá, khả năng không đủ để chèo chống bọn hắn vượt qua dạng này thời gian. Đây không phải nói than đá không đáng tiền, mà là nơi này chỗ thâm sơn, muốn đem than đá chuyên trở ra ngoài cần phải hao phí rất lớn nhân lực. Từ những này đạo tặc đào quáng đều không muốn mình làm cũng có thể thấy được, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dựa vào đầu cơ trục lợi than đá kiếm tiền. Như vậy những người này chiếm cứ cái này mỏ than làm gì, liền còn chờ thương thảo. Đoán chừng cùng bị tạc sập cái kia quặng mỏ có quan hệ, bên trong hẳn là cất giấu thứ gì. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi thật tốt một đêm khổ lực khôi phục không ít tinh thần. Cận Phong hạ lệnh để bọn hắn tại hảo hảo ăn một bữa, chờ bọn hắn ăn xong liền đem những này người đưa trở về. Đợi đến lúc trở về, ngoại trừ các chiến sĩ bên ngoài, mỗi cái khổ lực trên thân đều có một vài thứ. Có là gạo, có là thịt heo, không có cách nào đem những vật này đều mang về, nhưng cũng chỉ có thể là mang nhiều một chút. Nơi này tiếp tế còn có rất nhiều, Cận Phong đều dự định sau khi trở về tại tổ chức nhân viên đến mấy chuyến, đem những vật này đều trở đi. Hạ Vân Tiên cũng làm đến qua đêm qua thịt heo, cái này thịt heo hương vị cùng hắn trong không gian sản xuất đồng dạng. Hắn trong không gian thịt heo, ngoại trừ đại lượng bán cho qua tiền cựu ca, những người khác đều cách nơi này rất xa. Những này thịt heo tám thành chính là từ tiền cựu ca trong tay chạy ra, hắn hiện tại là thị cấp chợ đen người đại diện, từ trong tay hắn chạy ra những này thịt heo cũng không kỳ quái. Cũng không biết số tiền này cựu ca, cùng nhóm này đạo tặc có không liên quan. Hy vọng bọn họ không liên quan liền tốt, nhóm người này đã nguy hại đến quốc gia an toàn, nếu như tiền cựu ca cũng tại làm chuyện này, vậy mình chỉ có thể đổi một cái đối tượng hợp tác. Đến nửa đường thời điểm, Hạ Vân Tiên liền cùng Cận Phong bọn hắn tách ra. Bọn hắn lựa chọn tiếp tục đi một đầu dễ đi hơn, nhưng lại có chút đường xa xuống núi. Mà Hạ Vân Tiên lại đi vòng đường nhỏ, tới một chuyến Hưng An lĩnh làm sao cũng muốn chuẩn bị con mồi lại trở về. Hiện tại vẫn là buổi sáng, trở về cũng không có chuyện gì. Vì để tránh cho ra 2 tỷ muội lo lắng, hắn còn để Phi Vũ đưa một phong thư về nhà. 2 tỷ muội nhìn thấy Phi Vũ, còn có đưa tới thư tín bên trên Hạ Vân Tiên mục đích, biết hắn không có việc gì liền thở dài một hơi. Từ từ ngày đó Hạ Vân Tiên đi theo Cận Phong rời đi, các nàng tâm liền không có bình tĩnh trở lại. Tới nhiều như vậy chiến sĩ, còn đều mang thương, ngoại trừ đồ đần ai cũng biết có lớn chuyện phát sinh. Làng bên trong còn có lời đồn đại truyền ra, Hạ Vân Thiên phạm tội tình, cái này mới đến nhiều người như vậy bắt hắn. Chuyện này bị Trần Lệ Hoa biết, hắn cha xảy ra chuyện đầu mượn, trực tiếp lên Lý Lão Nhị ra môn. Ngay trước chung quanh hàng xóm trước mặt, mắng Lý Lão Nhị con dâu trọn vẹn nửa giờ. Chính là cái này nương môn truyền tới lời đồn đại, mục đích đúng là vì trả thù Hạ Vân Thiên. Trần Lệ Hoa mắng xong sau, đối Lý Lão Nhị nhi tử nói ra, ngươi nếu là quản không tốt vợ ngươi, liền mang theo vợ của ngươi lăn đi xài một đồn, chúng ta Khấu Sơn chân không cần nhà các ngươi dạng này quấy sự tình tình. Hắn là thật sự tức giận, lúc đầu làng bên trong rất là yên tĩnh, chính là cái này ngốc hàng già khoe gió nổi mưa, làm cho làng bên trong những người này đều nghĩ chiếm tiện nghi, để Hạ Vân Thiên rất là không chào đón những người này. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, Hạ Vân Thiên tính tình đã thu liễm một chút, cũng cùng làng bên trong người ở chung không tệ. Nhưng chuyện này náo trò, làng bên trong những người này chính là gặp được nguy hiểm, cũng phải nhìn Hạ Vân Thiên có nguyện ý hay không cứu. Vốn đang có thể để cho Hạ Vân Thiên trợ giúp các thôn dân một chút, để tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống tốt, kết quả đều bị cái này ngốc nương môn phá hư. Nàng mục đích cuối cùng nhất chính là quấy Hạ Vân Thiên không được an bình, nhưng nàng nhưng lại không biết tiểu tử kia kinh khủng. Chương 468, Hoang Dại Linh Miêu chương 468, Hoang Dại Linh Miêu mà trong Hưng An lĩnh Hạ Vân Thiên, nhưng lại không biết Khấu Sơn Chuẩn còn phát sinh như thế có ý tứ sự tình. Hắn ước gì lời đồn đại truyền tới, đương các thôn dân náo lên thời điểm, mình liền có thể trực tiếp bạch mặt, cùng những người này trực tiếp đoạn tuyệt lui tới. Tình những người này liền cùng thuốc cao ra chó đồng dạng muốn dính lấy mình lại không tốt trực tiếp động thủ. Cho 2 tỷ muội một phong thư báo bình an về sau, hắn liền trong Hưng An lĩnh đánh lên săn. Đây cũng không phải hắn thiếu khuyết loại thịt, mà là ưa thích đi săn như thế một cái quá trình. Mùa đông sinh hoạt tại quá nhàm chán, cũng nên tìm một ít chuyện làm một chút. Trong Hưng An lĩnh dạo qua một vòng, con mồi lớn không có nhìn thấy, lại luôn cảm giác có một cô ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hạ Vân Thiên hiện tại ngũ giác rất là nhạy cảm, hắn tin tưởng cảm giác của mình. Kết quả hắn tìm tâm bài vòng, đều không có tìm được là cái gì tại nhìn mình chằm chằm. Đây càng để hắn cảnh giác lên, có thể đem mình ẩn tàng tốt như vậy, tuyệt đối là đỉnh cấp đỉnh phong thợ săn. Hắn rời đi vùng này, rất là có thể cảm nhận được cái này không biết sinh vật tại nhìn mình chằm chằm. Hắn vững tin đi theo mình tuyệt đối không phải nhân loại, hắn vừa mới tốc độ người bình thường căn bản theo không kịp. Cho vạn lý bọn chúng ra lệnh, để bọn chúng cảnh giới. Hạ Vân Thiên cảm giác mình hưng phấn lên, rất lâu không có loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại vạn lý mấy con chó săn tản ra thời điểm, một đạo màu vàng đen cái bóng trên tảng cây nhanh chóng di động. Khả năng đến công kích của hắn phạm vi, nó từ trên cây nhanh chóng nhào xuống dưới. Công kích của nó vị trí chính là Hạ Vân Thiên lết hầu, xem ra đây tuyệt đối là một cái giả thợ săn, xuất thủ chính là tất sát một kích. Hạ Vân Thiên một cái thiết bản tiểu ngựa ra sau, tránh đi công kích của nó. Người cũng tại trên mặt tuyết hướng phía trước trượt vài mét, chỉ để tránh đi công kích của nó phạm vi. Cái này sinh vật cũng là tương đương linh hoạt, lần công kích thứ nhất thất bại. Mắt thấy là phải đụng vào trên đại thụ, kết quả rỗi ra móng vuốt trên tảng cây vừa dùng lực, liền tháo bỏ xuống trên người quán tính, vững vàng rơi vào trên mặt tuyết. Hạ Vân Thiên cũng nhìn xem đối diện sinh vật, ước chừng có cái 40-50 cân dáng vẻ, một thân màu vàng da lông. Trên lỗ tai có 2 túm dây ẹn vẹn đồng dạng bộ lông màu đen, phía sau có một đầu ngắn nhỏ cái đuôi. Như thế có nhận ra độ bề ngoài, Hạ Vân Thiên tự nhiên biết đây là vật gì, đây chính là được xưng là già của con. Linh Miêu, gia hỏa này hung tàn trình độ tuyệt đối viễn siêu lão hổ, nếu không phải hình thể nhỏ, lão hổ cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nhìn thấy gia hỏa này, Hạ Vân Tiên nhấc vung tay lên, thả ra trong không gian mèo lục lạc, lão tử cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng phái ra Linh Miêu tác chiến. Mèo lục lạc trong không gian mặt tháng ngày trôi qua không nên quá tốt, không chỉ có lấy nàng dâu cùng hài tử làm bạn, còn có ăn không hết đồ ăn, ngoại trừ nhiệt độ không khí cao một chút không có khuyết điểm gì. Nó cái đầu cũng so hoang dại Linh Miêu lớn hơn một vòng, chỉ là lông tóc hơi thưa thớt một chút. Hạ Vân Thiên thông qua tinh thần kết nối cho mèo lục lạc ra lệnh, bắt sống trước mắt Linh Miêu. Hiện tại loại này mèo to đã rất ít, đợi đến tiếp qua mấy năm, bọn chúng sẽ càng thêm thưa thớt. Ngoại trừ bọn chúng bản thân sức sinh sản kém một chút bên ngoài, cũng cùng da lông của bọn chúng có quan hệ. Ai để da lông của bọn chúng là đỉnh cấp da lông, chính là ở niên đại này cũng có thể bán được hơn ngàn khối một trương. Đám thợ săn chỉ cần phát hiện tung tích của bọn nó, liền sẽ một mực truy tung xuống dưới. Bọn chúng chính là lợi hại hơn nữa, cũng là nhục thể phàm thai, ngăn không được tự uy lực của đạn. Hạ Vân Thiên mục đích rất đơn giản, chính là khiến cái này chân quý động vật trong không gian mà sinh sôi, chờ đến về sau thời cơ phù hợp, liền phóng ra một bộ phận ra, duy trì giã ngoại chủng quần phát triển. Đây không phải hắn đến cỡ nào cao đại thượng, mà là tự nhiên là cần cân bằng. Nếu như đã mất đi một loại nào đó chế ước, thợ săn cái nghề này cũng không hội trưởng lâu. Bên này, mèo lục lạc đã cùng con kia xa lạ linh miêu chiến đấu cùng một chỗ. Mặc dù không biết mèo lục lạc làm sao xuất hiện, nhưng đồng loại xâm nhập lãnh địa của mình, nhất định phải đuổi ra ngoài, muốn không chỉ có thể mình một lần nữa tìm một khối lãnh địa. Hai con linh miêu nhanh chóng công kích cùng một chỗ, bởi vì đều là đồng loại, bọn chúng đều biết đối phương ưu điểm cùng khuyết điểm. Bọn chúng lẫn nhau tốc độ công kích cũng rất nhanh, trên không trung đều đánh ra tàn ảnh. Trải qua một phen trên nhảy dưới tránh bật lộn, vẫn là mèo lục lạc càng hơn một bậc. Nó không chỉ có hình thể chiếm cứ ưu thế, liền liên thể lực cũng so hoang dại đồng loại kéo dài hơn. Đây cũng là mèo lục lạc không muốn mình hoang dại đồng loại trải qua đói một bữa no một bữa thời gian. Trong không gian thỏ rừng, gà rừng quá nhiều, nó mỗi ngày đều có sung túc đồ ăn. Mà cái này hoang dại linh miêu, từ khi rơi tuyết lớn về sau, cỡ nhỏ động vật đều giấu trong huyệt động không ra, nó cũng liền trải qua đói một bữa no một bữa thời gian, thể lực bên trên tự nhiên là kém hơn một chút. Một con linh miêu thế đơn lực cô tình huống dưới, nó cũng không dám tùy tiện đi công kích đối thủ một mất một còn sói hoang. Sói là quần cư động vật, trừ bỏ bị đuổi ra đàn sói sói, có rất ít là đàn. Một đối một tình huống dưới, linh miêu có thể bắt giết sói hoang, nhưng là gặp được đàn sói, nó liền không có nghiền ép sói hoang thực lực. Nó nhưng không có lao hổ lực lượng tuyệt đối, một kích liền có thể giết chết sói hoang. Cái này linh miêu cũng là nhìn thấy, Hạ Vân Thiên mang theo chó săn tiến vào lãnh địa của hắn. Lúc này mới nghĩ ưu trước hết giết hai cước thú, lại đem trên đất chó từng cái đánh giết, có những này thịt, nó liền có thể thuận lợi vượt qua mùa đông này. Không nghĩ tới lần thứ nhất đánh lén liền thất bại, cũng không biết cái này hai cước thú làm sao làm đến, còn phái ra một cái khác đồng loại trợ giúp hắn đối phó chính mình. Hiện tại cái này linh miêu dự định rút lui, bọn chúng vốn chính là thích khách, một kích không chúng có rất ít liều mạng. Nhưng là mèo lục lạc gắt gao cuốn lấy nó, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cuối cùng cái này linh miêu bị mèo lục lạc theo dưới thân thể, mèo lục lạc cưỡi tại trên lưng của nó, dùng miệng cắn nó phần gáy. Không biết còn tưởng rằng bọn chúng tại làm lấy chủng tộc sinh sôi đại sự. Hạ Vân Thiên đem mèo lục lạc còn có cái này hoang dại linh miêu thu vào không gian, là hắn biết đây là một con giống cái linh miêu. Hắn xấu xác lời, cũng không biết trong không gian một cái khác mẫu linh miêu nhìn thấy cái này đồng loại sẽ không sẽ hạ tử thủ. Có cái nổi giận lên vẫn là rất đáng sợ, mặc dù linh miêu không phải thật sự lão hổ, nhưng cũng không thể coi thường lực chiến đấu của bọn nó. Bình thường sói đơn đả độc đấu còn thật không phải là đối thủ của chúng. Hạ Vân Thiên cũng không nghĩ tới, lần này một thương không có mở liền bắt được một con linh miêu. Thứ này trong Hương An lĩnh cũng không nhiều gặp, càng đừng đề cập địa phương khác. Hắn cũng mang theo chó săn rời đi nơi này là linh miêu lãnh địa. Bình thường cỡ nhỏ con mồi không dám ở nơi này, không có cỡ nhỏ con mồi, liền sẽ không hấp dẫn cỡ lớn ăn thịt bậc bật. Đây cũng là tại sao muốn bảo trì tự nhiên cân bằng. Chính là lợn rừng cũng sẽ không dừng lại tại có linh miêu địa phương, không phải bọn chúng sợ hãi linh miêu, mà là heo rừng nhỏ sợ hãi linh miêu. Linh miêu cái đồ chơi này đối phó lên heo rừng nhỏ, đó cũng là tay cầm đem bóp sự tình. Không chỉ lợn rừng con non, cái khác động vật hoang dã con non cũng tại bọn chúng thực đơn phía trên. Không biết đi được bao lâu, coi như hắn chuẩn bị khi về nhà, nhìn thấy một gốc lớn trên cây tùng mặt có một cái trời kho tử. Nhìn thấy cái này trời kho tử chung quanh treo đầy xương trắng, bên trong nhất định là có hộ gia đình. Mặc dù đánh qua không ít gấu, nhưng chính Hạ Vân Thiên móc gấu kho tử thật không nhiều. Chương 469, trong núi sâu thợ săn. Chương 469, trong núi sâu thợ săn móc gấu kho tử tốt nhất là có bao nhiêu người phối hợp, một người cầm gậy gô gõ đại thụ, đem bên trong ngồi xổm kho tử gấu đánh thức. Đợi đến gấu toàn bộ chui ra gấu kho tử, một thợ săn đối ra gấu nổ súng là được. Chuyện này nói ra đơn giản, nhưng hợp tác thợ săn nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như đem gấu kêu đi ra, không thể trực tiếp đánh chết, gõ gấu kho tử người liền nguy hiểm. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này, cầm thương thợ săn vì độc chiếm chỗ tốt, cố ý để gõ gấu kho tử người hấp dẫn gấu lửa giận, hắn mới ung dung công kích. Cho nên nói, có thể cùng một chỗ lên núi săn thú người, nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là không làm được đến mức này, vẫn là không muốn cùng một chỗ lên núi tốt, không phải chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại Hạ Vân Thiên bên người không có cái thứ hai thợ săn, không có để hỗ trợ đánh thức gấu kho tử bên trong gấu, hắn cũng có là biện pháp. Từ trong không gian xuất ra hai cái pháo kép, dùng diêm nhóm lửa liền ném vào gấu kho tử cửa vào. Đứng dưới tảng cây, Hạ Vân Thiên lập tức lui lại, tiếp lấy liền nghe đến bốn tiếng oanh, oanh trầm đục thanh âm. Thanh âm này truyền vào hắn trong lỗ tai không lớn, nhưng ở chật hẹp trong hốc cây gấu đen trong lỗ tai, lại giống như là sét đánh đồng dạng. Ngay tại trong hốc cây ngủ gấu đen, khen, khen kêu hai tiếng liền hướng hốc cây miệng bò. Cái này cửa hang nhìn không nhỏ, nhưng là đối với loài gấu hình thể cũng liền muốn miễn cưỡng có thể leo ra. Đầu này gấu bụng còn dị thường lớn, bò lúc đi ra càng thêm phí sức. Hạ Vân Tiên nhìn thấy con gấu đen này phân bụng, cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Con gấu đen này ngủ đông thời điểm bụng còn như thế lớn, hẳn là mang thai sắp sản xuất. Nói đến có chút gấu sinh con non cũng là rất có ý tứ, bọn chúng sẽ ở ngủ đông thời điểm sinh hạ gấu nhỏ. Đợi đến ngủ đông kết thúc lúc tỉnh lại, liền sẽ mang theo con của mình tỉnh lại. Cũng là bởi vì loại tình huống này, rất nhiều gấu cái sẽ ở ngủ đông thời điểm sớm tỉnh lại. Bọn chúng chứa đựng năng lượng không đủ để trèo chống dưỡng dục hậu đại, chỉ có thể sớm tỉnh lại. Nhìn thấy đầu này mang thai gấu cái, Hạ Vân Tiên để tay xuống bên trong thương. Đây không phải hắn thiện lương, mà là thợ săn cũng có thợ săn quý củ. Thợ săn sẽ không ở động vật sinh sôi mùa đi săn, dạng này có thể cam đoan động vật bình thường sinh sôi, không đến mức tát ao bắt cá. Thợ săn cũng tương tự sẽ không đánh mang thai còn có mang tể mẫu thú, mất đi mẫu thú che chở, ấu thú cũng rất khó sống sót. Những quy củ này đều là thợ săn chuyên miệng, không có cái gì văn bản rõ ràng quy định, nhưng muốn là muốn tại trong núi lớn kiếm ăn, vẫn là phải tuân thủ một chút tương đối tốt. Cái này gấu cái nhìn thấy xa xa Hạ Vân Tiên, mới từ cây bên trên xuống tới liền muốn vọt qua tới. Chính là cái này hai cước thú quấy dậy mình đi ngủ, nhất định phải trả giá đắt. Vạn Lý nhìn thấy Hạ Vân Tiên không có nổ súng ý tứ, chu lên vài tiếng liền mang theo chó săn vào tới. hai con chó săn đi vào gấu đen hai bên, đối lỗ thai của nó liền cắn không hé miệng, đây là trực tiếp treo cái kìm. Còn lại một con chó săn vây quanh gấu đen sau lưng, đối nó ngắn nhỏ cái đuôi liền cắn về sau kéo. Đây là một đầu mẫu gấu đen, hình thể vốn là không lớn, cũng liền hơn 300 cân dáng vẻ. Bị ba con trên dưới 100 cân chó săn kiềm chế, nó cũng không tránh thoát. Dãy rùa thêm vài phút đồng hồ, gấu đen cũng không có tránh ra khỏi. Hạ Vân Tiên đoán chừng, con gấu đen này đoán chừng sắp sản xuất, dẫn đến sức chiến đấu có chỗ hạ xuống, không phải sẽ không như thế nhẹ nhõm liền bị ba con chó chế phục. Hắn đi đến đen gấu trước mặt, tựa hồ nhìn thấy gấu đen trong mắt chảy ra nước mắt. Hắn than nhẹ nhất thanh nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, hiện tại liền đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn. Nói xong, liền đem con gấu đen này thu vào không gian. Vì để tránh cho nó bị thương tổn, chuyên môn cho nó phân chia một phiến khu vực này ngoại trừ thỏ rừng liền không có cái khác động vật. Thu con gấu đen này, hắn liền phân biệt một chút phương hướng, chuẩn bị lại trong Hưng An lĩnh đi dạo. Đi không lâu sau, liền nghe đến phía trước chuyển đến tiếng chó sủa. Hưng An lĩnh bên trong chó hoang cũng không nhiều, đoán chừng là có cái khác thợ săn tới. Tiếp lấy liền thấy 5 con chó săn ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, cùng sói đen bọn chúng xa xa nhìn nhau, song phương đều tại đề phòng. Lại qua 1 phút đồng hồ thời gian, mới nhìn đến 3 cái thợ săn mang theo lưới búa, dây thừng, cây gậy ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Tiên, cũng là thật bất ngờ, không nghĩ tới sẽ có người tới đến nơi đây. Song phương cứ như vậy nhìn chăm chú lên, ai cũng không nói gì. Qua ước chừng 1 điếu thuốc phút, Hạ Vân Tiên hô, trở về. 4 cái chó săn lúc này mới trở lại bên cạnh hắn, kia 3 tên thợ săn cũng xuất ra dây thừng, đem mình chó săn buộc. Chỉ xem hình thể, đối diện chó săn liền muốn nhỏ hơn một vòng, rõ ràng cũng không phải là Hạ Vân Tiên chó săn đối thủ. Đợi đến 3 người đi qua bên cạnh hắn thời điểm, dẫn đầu trung niên nhân đối hắn nhẹ gật đầu. Hạ Vân Tiên cũng gật đầu ra hiệu, đều tại trong núi lớn kiếm ăn. Liên là không thể làm bằng hữu, cũng không thể đánh địch nhân, ai biết người này có thể hay không mang thủ. Đợi đến Hạ Vân Tiên đi xa, một cái săn người nói, Xuân Sinh Ca, vừa mới tiểu tử kia có thể hay không phát hiện gấu kho tử, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bọn hắn cái này săn người tiểu đội, có thể đi vào sâu như vậy núi, chính là biết nơi này có một cái gấu kho tử. Cái này là vừa bạn nói chuyện tên thợ săn kia ra truyền thừa, hắn bậc cha chú biết cái này gấu kho tử vị trí. Hắn lúc còn trẻ, cùng phụ thân của mình tới qua nơi này. Tại cái này trời kho tử bên trong đánh tới qua một con gấu đen, về sau cách mỗi mấy năm cha con bọn họ đều muốn tới một lần. Gấu ngủ đông bình thường đều là tìm kiếm được một cái thiên nhiên hốc cây hoặc là địa động, trên tảng cây liền gọi thiên kho tử, dưới đất liền gọi thiên kho tử. Vô luận loại kia kho tử, cách bên trên thời gian mấy năm đều sẽ có khác gấu vào ở đi. Cho nên nói một già thợ săn khả năng trên thân thể không đuổi kịp người trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn trong trí nhớ những vị trí này cũng là một bút không nhỏ tài phú. Một cái kho tử muốn là vận khí tốt, có thể để mấy bối nhân đều sống rất tốt. Vừa mới người này trước kia đều là cùng cha mình cùng đi, hiện tại phụ thân của hắn tuổi tác lớn, không có cách nào tiếp tục chạy núi. Hắn tìm đến 2 gã khác thợ săn hợp rút, cái này mới đến đây cái trời kho tử nhìn một chút. Bọn hắn đến phiến khu vực này thời điểm, liền thấy trên mặt tuyết lưu lại gấu đen dấu chân còn có chó săn dấu chân. Cái này chó săn dấu chân, nhìn xem liền so với bọn hắn mang tới chó lớn. Có như thế chân to ấn, bọn hắn cũng liền nhìn qua vừa mới kia mấy cái cao lớn chó săn. Vẫn là nói chuyện lúc trước săn người nói, Xuân Sinh Ca, xem ra chúng ta là tới chậm, vừa mới tiểu tử kia đem cái này gấu kho tử rút. Hắn hiện tại rất là không cam tâm, cái này gấu kho tử là của hắn, bị người khác nhanh chân đến trước. Được gọi là Xuân Sa lạ thợ săn, mặc dù có chút không cam tâm, lại trấn an nói, Xuân Hành, trời kho tử mất liền mất, thoải mái tinh thần. Lúc này, một tên khác thợ săn lại phát ra nghi vấn, nơi này có gấu không có vấn đề, nhưng là các ngươi nhìn trên mặt tuyết dấu chân, rõ ràng không có quét dọn qua, cũng không có một tia vết máu. Vừa mới trên người của người kia cũng đã làm chỉ toàn rất, đây là có chuyện gì? Trải qua hắn kiểu nói này, gọi Xuân Sinh cũng nói, cái này thật đúng là, nhìn tình huống nơi này thật sự có gấu, nhưng là không có vết máu xuất hiện, đầu kia gấu có phải hay không chạy? Chương 470, Tuyết Hồ chương 470. Tuyết Hồ Xuân còn sống có Xuân Thành cẩn thận xem xét trên đất dấu chân, phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Trên đất gấu dấu chân là từ phía trên kho tử đến 3-40 gạo bên ngoài, liền không có. Trên mặt đất cũng không có quét dọn vết tích, cũng không có tràn ra đến vết máu, hẳn là không có đụng tới đầu kia gấu. Nếu là có máu tanh khí tức, chính là ẩn tàng cho dù tốt bọn hắn chó săn cũng có thể ngửi được một chút. Nhưng dấu chân đột nhiên liền biến mất, đầu này gấu chẳng lẽ biết bay không thành? Vẫn là nói vừa mới bọn hắn nhìn thấy tiểu tử kia cũng nào không, gấu bị người khác nhanh chân đến trước. Lúc nào như thế ẩn nấp gấu kho tử, nhiều người như vậy biết. 3 người hiện tại cũng là không thể làm gì, đều chuẩn bị rời đi. Mặc dù không có đả động gấu không công mà lui, nhưng đây mới là thợ săn tình huống bình thường. Tay không mà về mới là trạng thái bình thường, ai cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều đánh tới lớn hàng. Bọn hắn rời đi lộ tuyến là theo chân Hạ Vân Thiên lộ tuyến, cũng là giẫm tại vết chân của hắn bên trên. Đây cũng là tại trong đống tuyết hành tẩu kỹ xảo, phía trước có người dò đường, sẽ giảm bớt hành tẩu độ khó. Nhưng là bọn hắn chỉ là người bình thường, nhiều nhất biết một chút trang giá bà thức, khả năng cũng liền so phổ thông bách tính hơi mạnh một điểm. Người đầu tiên giẫm tại Hạ Vân Thiên dấu chân bên trên, bắp chân đều rơi vào trong đống tuyết. Cái này cùng bọn hắn trước đó hành tẩu cũng không có gì khác biệt, nhưng nhìn đến Hạ Vân Thiên lưu lại dấu chân chỉ là nhàn nhạt một tầng, ngay cả giày đều không có rơi vào đi. Xuân Thành nhìn thấy tình huống này, có chút run rẩy mà hỏi, "Xuân Sinh Ca, đây là tình huống như thế nào? Đồng dạng đất tuyết vì cái gì hắn lưu lại dấu chân như thế cả? Chúng ta có phải hay không gặp được cái gì đồ không sạch sẽ?" Đông Bắc địa khu, một mực lưu truyền hồ, hoàng, bạch, liêu, sám năm nhà tiên truyền thuyết, còn có cái khác một chút linh dị cố sự. nhất là lên núi thợ săn, mỗi một lần đánh tới lớn hàng đều muốn tế bái một chút sơn thần, càng để bọn hắn tin tưởng những vật này. Xuân Sinh hít sâu một hơi nói ra, không có việc gì, chớ tự mình và mình, nơi này là sơn thần lao ra địa bàn, chúng ta mỗi một lần cũng đều kịp thời bày đồ cúng, sơn thần lao ra sẽ phù hộ chúng ta. Một cái khác thợ săn Xuân Hoa cũng nói, đúng, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Có lẽ là vừa vặn tiểu tử kia thân thể nhẹ đi, các ngươi nhìn cầm tới không, tiểu tử kia ngoại trừ một khẩu súng, trên thân cái gì đều không mang, không giống chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy. Hai người khác cũng bị hắn lại nói phục, ba người xếp thành một đội tiếp tục đi lên phía trước. Đây cũng là tuyết hành tẩu kỹ xảo, ngoại trừ người đầu tiên tốn sức, hai người khác có thể nhẹ lòng một ít. Đợi đến người đầu tiên không có thể lực mở đường, liền đổi một người khác tiếp lấy mở đường. Cái này cùng chim di chú di chuyển thời điểm, phía trước có một con dẫn đầu chim di chú hoa tiêu, có hiệu quả như nhau tác dụng. Bọn hắn đi về phía trước không sai biệt lắm hơn nửa giờ, một mực không nhìn thấy Hạ Vân Thiên. Ba người đối tại tốc độ của mình vẫn là rất có lòng tin, kết quả nhưng vẫn không có nhìn thấy Hạ Vân Thiên cái bóng. Nhìn thấy phía trước một cái núi lăng, Xuân Sinh nói ra, chúng ta không muốn tại dọc theo dấu chân đi, không phải bị người hiểu lầm thành truy tung liền phiền toái. Trong tay người kia thế nhưng là 5-6 thước súng máy bán tự động. Hắn là thật sợ hãi bị hiểu lầm, 5-6 nửa xạ tốc đánh xong 10 phát đạn, đoán chừng ba người bọn họ thường đều chưa bắt lại tới. Hắn nghĩ leo đến núi lăng phía trên, nhìn xem có hay không trượt tuyết điều kiện. Dạng này đi trở về đi quá tốn sức, lúc trước nhìn xem Hạ Vân Thiên lưu lại dấu chân, bọn hắn cũng bị lừa dối, quên đi nhóm người mình còn mang theo ván trượt tuyết. Nhưng ở trong núi rừng trượt tuyết cũng không phải dễ dàng như vậy, nơi này không phải bên ngoài địa phương khoáng đạt, khắp nơi đều là cây cối. Nếu là tuyển không vị trí tốt, rất dễ dàng liền đụng vào trên cây. Cao tốc vận động đụng vào trên đại thụ, nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thì một mệnh ô hô. Tốt trong Hưng An linh núi, chỉnh thể tương đối nhẹ nhàng, không có rất lớn chênh lệch. Kỹ thuật tốt là có thể trượt tuyết tiến lên. Hạ Vân Thiên sở dĩ lựa chọn đi bộ, đó là bởi vì tốc độ của hắn cũng không chậm, còn có liền là muốn tìm một cái con mồi. Ngay tại ba người trượt tuyết thời điểm, Hạ Vân Thiên cũng tại trên mặt tuyết thấy được một cái động vật. Nếu không phải trong không khí máu tanh mùi vị, thật đúng là khó mà phát hiện. Gia hỏa này mọc ra một thân tuyết trắng lông tóc, tại trong đống tuyết đơn giản chính là thiên nhiên màu sắc tự vệ. Nếu không phải bạn lý nghe được máu tanh mùi, còn rất dễ dàng bị nó ngụy trang lừa qua đi. Đây là một con tuyết hồ, ngay tại ăn một con động vật nhỏ, nhìn tình huống đoán chừng là một con thỏ hoang. Thỏ rừng đặc thù di động phương thức, đứng lên luôn luôn giật giật, tại tuyết lớn ngập núi mùa, rất dễ dàng liền đem mình ngã vào trong đống tuyết. Tuyết hồ ỉ vào chân của mình dài, chỉ cần phát hiện thỏ rừng vẫn là rất dễ dàng liền bắt được. Nhìn thấy cái này tuyết hồ, Hạ Vân Thiên quyết định lưu lại nó. Nhưng bây giờ nổ súng không phải tốt nhất thời điểm, một thương đánh tới có thể đánh chết, nhưng đa số sẽ lưu lại một chương hai cái vết đạn ra trồn. Hắn bây giờ tại chờ đợi một cái tuyệt sát cơ hội, chờ đến tuyết hồ nâng lên đầu thời điểm. Cái này tuyết hồ khả năng trước đó đói bụng thật lâu, đối thỏ rừng chính là của Nguyễn, căn bản cũng không có chú ý tới chung quanh nguy hiểm. Hạ Vân Thiên cái góc độ này cũng không được khá lắm, tuyết hồ một mực dùng cái mông đối với mình. Hắn các loại hơi không kiên nhẫn, quyết định trực tiếp xuất thủ. Lần này hắn không có nổ súng, mà là tại trên mặt tuyết nhanh chóng bắt đầu chạy. Hắn tại trên mặt tuyết chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân, nhanh chóng rút ngắn mình cùng tuyết hồ ở giữa khoảng cách. Đợi đến tuyết hồ phát giác được sau lưng có âm thanh, nhìn lại là một con chưa từng nhìn thấy hai cất thú. Nhưng là hắn hình thể cao hơn chính mình lớn không ít, ra ngoài bản năng của động vật, tuyết hồ lựa chọn tránh né. Nhưng nó vừa mới ở chỗ này dừng lại không nhỏ thời gian, muốn chạy trước hết đem chân từ đất tuyết rút ra. Không đợi động tác này hoàn thành, liền bị một con hữu lực lớn tay nắm lấy vận mệnh sau cái cổ. Đây là rất nhiều động vật có vũ mệnh môn chỗ, chỉ cần bắt được nơi này liền có thể khống chế bọn chúng. Lao hổ bị bắt lại cũng muốn đầu hàng, nhưng đầu tiên ngươi phải có bắt lấy lao hổ cái cổ thực lực. Đem cái này chỉ 20 mấy cân tuyết hồ nhấc lên, da hỏa này ngoại trừ bộ lông màu trắng tương đối phiêu giật bên ngoài, trên thân thật không có bao nhiêu thịt. Nhìn xem da hỏa này xinh đẹp lông tóc, Hạ Vân Tiên cải biến chủ ý, quyết định thu dưỡng tiểu da hỏa này, cho nhà 2 tỷ bội đương một cái sủng vật. Đem tuyết hồ ném vào không gian, cưỡng ép cùng nó thành lập tinh thần kết nối, tuyết hồ liền thành sủng vật của nó. Biến thành sủng vật của mình, tự nhiên không thể bạc đãi nó. Đem tuyết hồ ném vào trong không gian băng nguyên bên trên, lại ném đi 10 con thỏ hoàng để chính nó săn mồi. Sở dĩ đem tuyết hồ nhét vào rét lạnh địa phương, đó là bởi vì da hỏa này chỉ có tại rét lạnh mới là đẹp mắt nhất. Đợi đến trời nóng được về sau, bọn chúng liền sẽ đem trên người lông trắng cởi sạch, biến thành hắc bộ lông màu vàng, muốn bao nhiêu xỉu liền có bao nhiêu xỉu. Vì để cho nó càng thêm xinh đẹp, đặt ở rét lạnh mới là lựa chọn thích hợp nhất. Chờ về đến nhà, liền có thể đem nó phóng xuất. Có tinh thần kết nối tồn tại, cũng không lo lắng nó sẽ chạy trốn. Tuyết hồ vốn là không có ăn no, bây giờ thấy thỏ rừng tự nhiên là nhào tới. Mà thỏ rừng đột nhiên từ ấm áp trên mặt đất đến rét lạnh trên mặt đất còn không có thích đứng, liền gặp phải tuyết hồ công kích. Cái này tuyết hồ có thể là đói lâu, học xong chứa đựng đồ ăn. Nó cắn chết một con thỏ hoang không có trực tiếp ăn, mà là tiếp tục tiến công khác thỏ rừng. Chương 471, lòng tham thợ săn chương 471, lòng tham thợ săn thu xếp tốt tuyết hồ, Hạ Vân Thiên liền định trực tiếp về nhà. Lần này thu hoạch không nhỏ, là thời điểm trở về, thợ săn là kiêng kỵ nhất lòng tham. Mặc dù có thực lực cường đại không cần lo lắng, nhưng hắn hiện tại cũng không dựa vào đi săn mà sống, chẳng qua là khi làm giải trí mà thôi. Ngay tại hắn muốn đem không trung phi vũ gọi xuống tới thời điểm, nghe được nơi xa truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng súng. Thương này âm thanh đứt quãng, rõ ràng chính là cái chốt động súng trường. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là trước kia gặp phải ba tên thợ săn, phiến khu vực này chỗ thâm sơn, lại xuất hiện những người khác tỷ lệ không lớn. Nghe bọn hắn liên tục không ngừng nổ súng, đoán chừng là gặp được nguy hiểm. Đi săn không có lớn như vậy, trừ phi là gặp được cực lớn bầy heo rừng. Hạ Vân Thiên nhanh chóng leo đến phụ cận đỉnh núi, xuất ra kính viễn vọng xem xét tình huống. Nếu thật là gặp được nguy hiểm cũng có thể ra tay giúp một thành, đây là ba cái nhân mạng, bọn hắn cũng không có có đắc tội chính mình. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt vị trí của bọn hắn. Không có thấy rõ ràng người, nhưng là ở trên đỉnh núi thân súng càng thêm rõ ràng. Hắn mơ hồ còn nghe được sói tru thanh âm, xem ra ba người thật là gặp được nguy hiểm. Bọn sói này xem ra là coi bọn họ là thành con mồi, chỉ chờ bọn hắn đánh xong trong tay đạn, liền có thể tiến lên ăn non nê. Đàn sói cũng không phải người ngu, ngược lại rất thông minh, mà lại sự kiên nhẫn của bọn nó tại tất cả gia sinh trong miệng cũng là có tiếng. Có đôi khi vì đuổi bắt một con mồi, bọn chúng có thể dán tại con mồi sau lưng rất nhiều ngày, thẳng đến đem con mồi kéo đổ mới thôi. Hạ Vân Thiên chậm rãi từ trên đỉnh núi xuống tới, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đàn sói động tĩnh. Hắn hiện tại là tại đàn sói hậu phương, vẫn là rất an toàn. Hắn không thể vì cứu người, đem mình bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Nếu là đem đàn sói hấp dẫn tới, ai biết ba người kia sẽ làm phản hay không cắn mình một cái. Chờ đến 300 mét có hơn địa phương, rốt cục thấy rõ tình huống. Ba người này bị vây quanh tại trên một cây đại thụ, dưới cây còn ném lấy một con cái gì con mồi thân thể. Đoán chừng chính là cái này mùi máu tươi đem đàn sói hấp dẫn tới, đàn sói hiện tại có là kiên nhẫn cùng bọn hắn cùng nhau. Dã ngoại đàn sói, 3 năm ngày không ăn cái gì đều thành trạng thái bình thường, bọn chúng bắt được con mồi về sau mới có thể dựa theo đẳng cấp có một bữa cơm no đủ. Ba người đem con mồi ném dưới thẳng cây, cũng là muốn hấp dẫn sói hoang quá khứ, nhưng bị đánh chết một con sói về sau, đàn sói cũng không có xúc động như vậy. Đàn sói đầu sói rất là thông minh, biết nhân loại trong tay thiêu hỏa côn có thể tổn thương đến mình đàn sói, hiện tại chính là muốn mài chết bọn hắn. Nhìn thấy ba người đều còn sống, còn tìm đến tránh né địa phương, Hạ Vân Thiên thở dài một hơi. Vừa mới bọn hắn đánh nhiều như vậy thường, hẳn là muốn đem đàn sói bức lui, nhưng là không nghĩ tới đàn sói dây dưa đến cùng lấy bọn hắn, cái này mới không được đã lên đại thụ. Lên đây là an toàn, nhưng là cũng triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng chạy trốn. Chỉ cần trên người đạn dược tiêu hao hết, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong một con đường. Hạ Vân Tiên không có vội vã xuất thủ, ai biết ba người này trong tay còn có bao nhiêu đạn dược. Lòng người khó dò, hắn cũng không muốn dùng cái gì ân cứu mạng chắn ba người lương tâm, vạn vừa gặp phải Bạch Nhãn Lang bị đánh hắc thương, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Còn có một chút chính là, trong tầm mắt của hắn chưa từng xuất hiện xạ kích mục tiêu. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, một đầu sói xám xuất hiện tại Hạ Vân Thiên trong tầm mắt. Hắn quả quyết kéo trong tay 5-6 nửa cò súng, một viên đạn đánh vào sói xám trên thân thể. Sói xám bị đánh trên mặt đất chu lên vài tiếng, lúc này mới nhắm lại ánh mắt của mình. Nghe được tiếng súng, trên cây ba người đều kích động lên. Xuân Thành nói ra, "Xuân Sinh ca, chúng ta được cứu rồi, hiện tại ta liền phải đem những này sói tất cả đều giết, lột da của bọn nó." Xuân Sinh nhịn không được lật lên Bạch Nhãn, "Ngươi bây giờ cái gì tình cảnh mình không biết sao? Đều bị người ta bao vây, nếu không phải tới cứu binh cũng chỉ có thể chờ chết, còn ở nơi này nói dọa. Gia hỏa này thật sự là xuẩn có thể, nếu không phải hắn nói biết một cái gấu kho từ vị trí, nói cái gì Xuân Sinh cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ kết nhóm lên núi. Xem ra chính mình vẫn là quá tham lam, kém chút hại chết mình, bằng không cũng sẽ không bị đàn sói vây quanh." Bọn hắn sở dĩ bị vây quanh, cũng là bởi vì cái này gọi Xuân Thành nguyên nhân. Ba người gặp một đầu lạc đàn lợn rừng, đánh sau khi chết, dựa theo ý nghĩ của hắn, ba người mỗi người cắt một điểm thịt ngon phải nắm chặt rời đi. Nơi này chỗ thâm sơn, muốn đem lợn rừng hoàn chỉnh mang về rất là khó khăn. Nhưng cái này gọi Xuân Thành người, kiên quyết muốn đem lợn rừng tất cả đều mang về. Xuân Sinh, Xuân Hoa cũng không tốt cùng hắn bạch mặt, chỉ có thể tùy theo hắn. Xuân Sinh cùng đánh thắng trận, lúc này liền cho lợn rừng mở ngực một bụng, đem heo ruột treo lên, còn lại lòng lợn đút cho chó săn. Sự tình đến nơi này đều rất bình thường, thế nhưng là gia hỏa này lại ra yêu thiêu thân. Nhìn thấy tươi mới thịt heo rừng muốn nguyên liệu nướng một điểm, ăn khôi phục thể lực. Xuân Sinh lúc này liền khuyên hắn nhanh lên rời đi nơi này mùi máu tươi như thế lớn, nhất định sẽ dẫn tới cái khác dã gia súc. Nhưng Xuân Thành lại không quan tâm nói, ba người bọn họ trong tay có súng, chính là lão hổ tới cũng có thể đánh chết. Thanh này Xuân Sinh khí không nhẹ, thật không biết gia hỏa này là thế nào sống đến bây giờ, ngay cả lên núi săn thú thưởng thức cũng không biết. Không biết con mồi mở ngực về sau, liền phải nhanh lên một chút rời đi sao? Đây cũng là thợ săn kiêng kỵ nhất lòng tham câu nói này tồn tại, rất nhiều dã gia súc hữu giác rất là linh mẫn, người mang theo mùi máu tươi con mồi tại trong núi rừng hành tẩu là rất nguy hiểm. Bọn hắn đều chưa kịp nhóm lửa, liền bị đàn sói vây quanh. Nếu không phải mấy cái cho săn sớm cảnh báo, lại thêm bọn chúng ngăn chặn đàn sói, mấy người liền lên cây cơ hội đều không có. Bọn hắn người là lên cây, nhưng dưới cây chó săn lại thảm tao đàn sói phân công kích. Không phải tất cả chó săn đều cùng Hạ Vân Thiên nhà đồng dạng dũng mãnh, thợ săn mang chó săn lên núi, chủ yếu vẫn là đưa đến cảnh báo phát động tác dụng. Nếu thật là gặp được nguy hiểm, cũng có thể hy sinh chó săn, cam đoan an toàn của mình. Ba người bọn họ nhưng không có rút lui cơ hội, cái này đàn sói số lượng không ít. Bọn hắn chó săn cũng liền kéo lại cho bọn hắn lên cây thời gian, liền bị đàn sói tất cả đều cắn chết. Hiện tại mấy con chó săn đã bị sói hoang chia ăn, đây cũng là đàn sói hiện tại không đội mà tiến công nguyên nhân. Vừa mới mặc dù không có tất cả đều ăn no, nhưng là dẫn đầu đầu sói còn có những cái kia thanh niên trai tráng tất cả đều ăn no, đó chỉ là tầng dưới chốt những con sói kia. Nghe được phía sau truyền đến tiếng súng, đầu sói quay đầu nhìn sang, không có phát hiện nhân loại. Nó trong không khí ngửi được một cỗ, để nó cảm giác được linh hồn đều run rẩy mùi. Hạ Vân Tiên đã sớm ngờ tới nổ súng sẽ bại lộ mình, đàn sói khiếu giác nhưng so sánh người mạnh quá nhiều. Bọn chúng không thấy mình, cũng sẽ thông qua khiếu giác để phán đoán vị trí của mình. Hắn đã sớm đem sớm chuẩn bị tốt, lão hổ phân và nước tiểu ném ở mình dưới đầu gió. Cái đồ chơi này người chỉ có thể cảm giác được mùi thối cùng buồn nôn, nhưng là đối với dã gia súc tới nói lại là chí mạng. Dưới tình huống bình thường, nếu là nghe được lao hổ mùi, đầu sói liền sẽ dẫn đầu đàn sói rời đi. Chính là có lao hổ xông vào sói hoang lãnh địa không rời đi, đàn sói cũng chọn thỏa hiệp rời đi mảnh này lãnh địa. Cái gọi là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ là một chuyện cười thôi. Trừ phi cái này đàn sói có hàng trăm hàng ngàn thành viên, có thể đem lão hổ tươi sống mệt chết. Chương 472, Bạch Nhãn Lang. Chương 472, Bạch Nhãn Lang. Hiện tại đầu sói ngửi thấy lao hổ khí tức, đây là một loại lạc ấn tại linh hồn mặt để nó cảm thấy sợ hãi khí tức. Nó mặc dù không có hiểu rõ vì cái gì, lão hổ sẽ sử dụng có thể phát ra âm thanh thiêu hỏa côn, nhưng là vẫn phát ra sói tru, hạ lệnh để đàn sói rút lui. Tránh trên tảng cây ba người, nhìn thấy đàn sói có rút lui dấu hiệu, tất cả đều thở dài một hơi. Lần này lên núi thua thiệt lớn, không chỉ có không có đại đến gấu kho tử, còn bởi vì một người phạm xuẩn, chết 5 con chó săn. Đây là 5 con chó săn, không phải chó thường. Muốn huấn luyện được một con chó săn, không chỉ cần phải tốt chủng loại, còn cần tốn hao thời gian rất lâu. Bọn hắn cái này 5 con chó săn, đều là dùng cái khác thành thục chó săn mang theo 2 năm mới trưởng thành, lần này tất cả công phu đều ở phí. Nhìn thấy sói hoang rút lui, Xuân Thành còn nói thêm, Xuân Sinh ca, chúng ta muốn hay không thừa dịp bọn chúng lúc rút lui, lưu lại mấy cái. Gọi Xuân Sinh người trừng mắt liếc khiển trách, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ đơn giản như vậy liền rút lui, nơi này nói không chừng tới cái khác lợi hại dã gia súc, bọn chúng không thể không rút lui. Một bên khác Xuân Hoa tiếp lời nói, Xuân Sinh ca ý của ngươi là, nơi này tới manh thú, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xuân Trái Cây bảo nói, nắm chặt rời đi nơi này, trên người chúng ta đạn không nhiều, nếu là gặp được độc hành manh thú nói không chừng có thể đụng một cái, hiện tại thừa dịp đàn sói không tại bắt gấp rời đi. Hai người khác cũng gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ cần không phải quần cư dã thú, bọn hắn vẫn là có liều một phát cơ hội. Hạ Vân Thiên cũng không nghĩ tới, cái này đàn sói như thế quả quyết. Hắn lúc đầu chỉ là muốn cho đàn sói không muốn hướng về phía mình, không nghĩ tới còn đem bọn hắn dọa lùi. Đối với rút lui đàn sói, Hạ Vân Thiên cũng không có đuổi theo. Hắn trong không gian tuần trùng sói, tập giao chó săn, chó đều có không ít, không cần thiết đối với mấy cái này sói hoang đuổi tận giết tuyệt. Sói hoang trong Hưng An lĩnh chủ yếu đồ ăn vẫn là lợn rừng, song phương đều là quần cư động vật, ai có thể đánh thắng ai liền muốn nhìn điều kiện đặc biệt. Đàn sói rút lui, Hạ Vân Thiên cũng bắt đầu rút lui, hắn cũng không phải ba người này bảo mẫu, còn muốn hộ tống ba người này an toàn. Vì phòng ngừa sói hoang truy tung mình, hắn lúc rút lui còn thả ra 4 cái chó săn, xung làm cảnh giới tác dụng. Vừa rút lui không đến bao lâu, Vạn Lý liền phát ra tìm tới con mồi tín hiệu. Hạ Vân Thiên nhíu mày, nơi này sản vật như thế phong phú sao, làm sao dã gia súc nhiều như vậy? Đã gặp được, hắn đã sắp qua đi nhìn một chút là cái gì dã gia súc. Tại Vạn Lý dẫn đầu dưới, tại một chỗ tránh gió, phát hiện một cái cỡ nhỏ bầy heo rừng. Nhìn thấy cái này heo bầy, hắn đoán chừng vừa mới đàn sói liền là hướng về phía bọn chúng tới, chỉ là phát hiện càng dễ đối phó 3 cái thợ săn. Cái này bầy heo rừng không lớn, một đầu 400 đến cân đại pháo trứng, hai đầu không đến 300 cân lão mẫu lợn rừng, còn có 7, 8 đầu hơn 100 cân lợn rừng, vừa mới rút đi trên người hoàn bao. Những này nhỏ một chút lợn rừng hẳn là con của bọn nó, chỉ có nhiều như vậy đầu, hẳn là trong quá trình trưởng thành bị khác gia sinh ăn rồi hoặc là tẩu tán. Thả chạy sói hoang, Hạ Vân Thiên không có một chút tiếc nuối, nhưng là đối với những này lợn rừng liền không thể tại thả đi. Lợn rừng cùng sói hoang không giống, bọn chúng sức sinh sản mạnh hơn, sinh sôi dục vọng cũng càng mạnh. Cứ như vậy đại pháo trứng thêm 2 lão đầu mẫu lợn rừng tổ hợp, sang năm liền có thể sinh hạ 4 thai heo rừng nhỏ. Lợn rừng lại là ăn tạp tính động vật, ăn mặn vốn không kỵ. 4 thai heo rừng nhỏ tối thiểu có thể có 30 mấy đầu, có thể lớn thành lớn heo ít nhất chiếm 3 thành. Cũng là bởi vì loại này kinh khủng sinh sôi tốc độ cùng trưởng thành suất, lợn rừng có thể nói là nhiều đến không cách nào tính toán. Cái gọi là một heo, hai gấu, tam lão hổ, chỉ chính là lợn rừng đối với bách tính phá hư là lớn nhất. Một chỗ lợn rừng nếu là không khống chế, là rất dễ dàng tràn lan. Hạ Vân Tiên chuẩn bị trước tiên đem đầu kia pháo trứng trước đánh chết, gia hỏa này răng nanh dài nhất, đối với chó săn tổn thương cũng lớn nhất. Hắn bưng lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, đối đầu kia pháo trứng chính là phanh, phanh hai thương. Không có thời gian xem xét chiến quả, lập tức nhắm chuẩn còn lại hai đầu lão mẫu lợn rừng. Lại là mấy phát xuống dưới, hai đầu lão mẫu lợn rừng cũng bị trực tiếp đánh chết. Còn lại heo rừng nhỏ liền cơ bản không có bao nhiêu nguy hiểm, mà lại bọn chúng hình thể quá nhỏ, không bằng bắt được không gian bên trong chờ chúng nó lớn lên tại giết bán đi. Chào hỏi một chút bên người chó săn, xuống dưới vây quanh những này lợn rừng, chó săn nhóm hưng phấn bò tới. Chó săn cùng lợn rừng vừa giao phong, chó săn liền chiếm cứ thượng phong. Lợn rừng phương thức công kích rất đơn giản một, chính là va chạm. Một chiêu này nếu là thành niên lợn rừng được xuất ra, uy lực tự nhiên không tầm thường. Nhưng bọn này vừa mọc ra răng nanh heo rừng nhỏ, dùng đến liền không có tốt như vậy dùng. Lợn rừng sở dĩ lợi hại, chính là bọn chúng sức chịu đựng tương đương sung túc. Bình thường động vật không có mạnh như vậy sức chịu đựng, rất dễ dàng liền bị bọn chúng kéo đổ. Nhưng Hạ Vân Tiên thả ra chó săn, đều là kinh nghiệm phong phú đỉnh phong lão thủ. Bọn chúng cắn lợn rừng lỗ tai liền liều mạng ép xuống, lỗ tai bị cắn, chính là trưởng thành lợn rừng cũng chịu không được, huống chi là những này heo rừng nhỏ. Chờ Hạ Vân Tiên đi vào chiến trường, hai đầu không có đối thủ heo rừng nhỏ liền muốn đụng hắn, bị hắn hai cước gạt ngã, nhất thời không đứng dậy được. Hạ Vân Tiên lần lượt đem những này heo rừng nhỏ thu vào không gian, lúc này mới bắt đầu xử lý bị đánh chết 3 đầu lớn lợn rừng. Xuất ra đoạn đao cho 3 đầu lớn lợn rừng mở ngực, đem nội tạng lấy ra đút cho 4 cái chó săn ăn. Hôm nay cũng là đã nghiền, hắn chuẩn bị cho ăn chó ngoan liền trở về. Ngay tại 4 con chó săn ăn thời điểm, ở phía xa tới 3 người, không cần nhìn cũng biết là 3 cái kia thợ săn. Hạ Vân Tiên không để ý đến bọn hắn, để chó săn tiếp tục ăn lấy đồ vật. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng là phiền phức lại sẽ tự mình tới cửa. Một cái thợ săn nhìn trên mặt đất mở ngực 3 đầu lợn rừng, trong mắt toát ra tham lam quan mang. bọn hắn một nhóm lên núi không chỉ có lông đều không có mò được, còn tổn thất 5 con chó săn, cái này có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Hiện tại nếu là có thể mang một đầu lợn rừng trở về, cũng không tính là quá thua thiệt. Hắn đứng tại Hạ Vân Tiên trước người hơn 10 mét địa phương nói ra, huynh đệ, thu hoạch rất tốt à, nhiều như vậy lợn rừng ngươi có thể mang về sao? Hắn là muốn cho Hạ Vân Tiên chủ động mở miệng hỗ trợ, đến lúc đó có thể để hắn phân ra 1-2 đầu lợn rừng làm thù lao. Hạ Vân Tiên đoán được người này ý nghĩ, nói ra, còn có thể, mang không quay về liền ném ở chỗ này. Hắn cũng nhìn ra người này không có hảo ý, đương nhiên sẽ không hướng bẫy dập của hắn bên trong chui. Xuân Thành bị Hạ Vân Tiên một nghẹn, còn nói thêm, không biết huynh đệ trên người có không có đạn, ta người đạn sử dụng hết, có thể hay không cho ta mượn một điểm. Hắn nhìn thấy Hạ Vân Tiên trên người là 5-6 nửa, dùng 7-62-39 ly đạn, cùng trong tay hắn Thủy Liên Châu đạn là thông dụng. Bọn hắn đạn dùng không ít, nhưng là nói dùng hết ngược lại cũng không trở thành. Hắn là muốn thăm dò một chút Hạ Vân Tiên ngọn nguồn, nhìn xem có hay không xuất thủ khả năng. Hạ Vân Tiên giả bộ như không hiểu dáng vẻ nói ra, ta dùng chính là 5-6 thước súng máy bán tự động, cùng thương của ngươi không giống, chúng ta đạn không thông dụng. Xuân Thành còn không nghe ra Hạ Vân Tiên ý cự tuyệt, tiếp tục cổ nào nói, thương của ngươi dùng đạn cùng thương của ta là giống nhau, không tin ngươi đem thương của ngươi cho ta. Nói xong, hắn liền đi về phía trước mấy bước, chuẩn bị tới lấy Hạ Vân Tiên thương trong tay. Chương 473, sợ hàng chương 473, sợ hàng. Xuân Thành trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tiểu tử này trong tay thế nhưng là 5-6 thước súng máy bán tự động, chỉ cần đến trong tay của mình, hắn cũng đừng hòng trở về. Ngay tại tay của hắn sắp bắt được Hạ Vân Tiên trong tay thương thời điểm, Hạ Vân Tiên nhấc chân đá tới. Một cước này đá vào Xuân Thành phân bụng, hắn cảm giác mình tựa như bị lợn rừng đụng đồng dạng. Một điểm cơ hội phản kháng đều không có, liền hướng về sau bay ngược ra ngoài. Xuân Thành bay vài mét, lại tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng, đem phía sau hai tên thợ săn đụng ngã cái này mới ngừng lại được. Hai tên thợ săn mới vừa dậy, chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Hạ Vân Tiên một tay cầm súng chỉ lấy bọn hắn cái gì đều không dám nói, đem hắn tay run đem mình đánh chết. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trên đất Xuân Thành đứng lên, vừa mở miệng, ngươi hắn. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vân Tiên quả quyết bóp lấy cò súng. Phanh một tiếng súng vang, một viên 7.62mm đạn đem Xuân Thành cẩu thí mũ đánh bay, bị gió lạnh thổi, hắn lập tức tỉnh táo lại. Hạ Vân Tiên âm thanh lạnh lùng nói a, ngươi vừa mới muốn nói gì? Xuân Thành lúc này nơi nào còn dám nói chuyện, vừa mới kia một chút thiếu chút nữa đem hắn hụ chết. Người đối diện cổ tay run một chút, kia viên đạn cũng không phải là đánh bay mũ, mà là đánh xuyên qua đầu của mình. Nhìn thấy gia hỏa này cái này sợ dạng, Hạ Vân Tiên nói, đem ngươi thương trong tay vứt trên mặt đất. Cái này trong ba người chỉ có Xuân Thành trong tay là một thanh Thủy Liên Châu, còn lại trong tay hai người là một thanh đơn quả săn, một thanh hai ống săn. Xuân Thành bị dùng thương chỉ vào, không dám có một chút do dự liền đem thương vứt trên mặt đất. Hắn là thật sợ, hắn không biết đối diện thương pháp của người này là thật tốt, còn là vừa vặn là vận may của mình. Tại cái này Hương An lĩnh chỗ sâu, chính mình là bị đánh chết cũng không có người biết. Đây cũng là hắn vừa mới lên lòng tham nguyên nhân, nếu như vừa mới tiểu tử này không thức thời hắn thật sẽ độc thủ. Kết quả là bị người khác cho trị ở Hạ Vân Tiên lại đối hai người khác nói ra, hai người cũng khẩu súng vứt trên mặt đất. Hai người này mặc dù không cam tâm, nhưng cũng là không thể làm gì. Cái mạng nhỏ của mình tại tay của người ta bên trong, hiện tại ngay cả nhất thương cơ hội đều không có. Hai người không biết làm sao đem mình ăn cơm giá hỏa vứt trên mặt đất, chỉ có thể cầu nguyện đối diện người này không phải thật sự nghĩ muốn giết mình. Ba người đều khẩu súng vứt xuống, Hạ Vân Thiên nói tiếp, các ngươi hiện đang lui về phía sau 10 mét. Đợi đến ba người lui ra phía sau, hắn đang chậm rãi hướng trên mặt đất rất thương đi đến. Đầu tiên là nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh mỏ xỉn nạ gẳng, hắn giơ súng đối Xuân Thành đũng quần liền bóp lấy cò súng. Phanh một tiếng súng vang, thanh thương này là lên nòng. Mà lúc này Xuân Thành té nằm trên đất hô lớn, nhanh mau cứu ta trúng thương. Khoảng cách gần hắn nhất hai người bị dọa đến không dám núp đích. Bọn hắn cũng không biết Xuân Thành thương lên nòng, gia hỏa này thật không sợ cấp có sao. Hai người không dám động, cái mũi liền ngửi được một mùi nước tiểu. Hai người cùng nhau ý nghĩ chính là Xuân Thành tiểu tử này không biết tiết chế, đây là phát hỏa. Hạ Vân Tiên không có tiếp tục kéo cài chốt cửa thân, mà là kéo ra nòng súng, đem bên trong đạn lui ra ngoài, lại đem trong tay thanh này mỏ xịt nạ gặng phong châm hủy đi xuống dưới. Hiện tại thanh thương này thật thành tiêu hỏa côn. Hắn lại phân biệt cầm trên mặt đất hai ống săn cùng đơn quả săn, đối hai người khác đánh một thương. Hai người này còn tính là biết quý củ, cái này hai thanh thương đều là nhốt bảo hiểm, thương này không có khai hỏa. Hai người trên người bây giờ tràn đầy mồ hôi lạnh, cái này hai thanh thương cùng mỏ xịn nạ gẳng còn không giống. Mỏ xịn nạ gẳng uy lực lớn, nhưng là chỉ có một cái đầu đạn, đánh không trúng liền không có lực sát thương. Bọn hắn cái này hai thanh súng săn bên trong, trước đó vì bức lui đàn sói, thương bên trong đều là trang hiệu đạn. Mỗi một viên đạn bên trong đều có 7-8 quả bi thép, vừa mới nếu là vang lên một thương, ba người bọn họ tất cả đều muốn trúng đạn. Súng săn đạn đánh ra đến thế nhưng là thành một cái mặt quạt công kích, tại cái phương hướng này đều gặp nguy hiểm. Nắm tay hai thanh súng săn bước trên mặt đất, lại đem cái kia thanh mỏ xịt nạ gẳng dùng sức ném về một cây đại thụ. Lúc này mới lên tiếng nói, về sau vẫn là ít đến Hương An lĩnh chỗ sâu, không phải mỗi một lần bị đàn sói vây quanh đều có thể may mắn như vậy. Nói xong, Hạ Vân Tiên cũng không quay đầu lại liền đi. Bởi vì cái này ba cái khách không mời mà đến tồn tại, hắn cũng phát đem trên đất thịt heo rừng thu vào không gian, chỉ là để chó săn ăn no. Đợi đến không nhìn thấy Hạ Vân Tiên bóng lưng, cái kia gọi Xuân Sinh mới lên tiếng, các ngươi còn nhớ rõ vừa mới chúng ta trên tảng cây thời điểm, nghe được một tiếng súng vang sao, kia là 5-6 nửa thanh âm. Trải qua nhắc nhở của hắn, một tên khác săn người nói, ý của ngươi là, vừa mới nổ súng chính là người này. Ngươi cứ nói đi, nơi này hết thảy bao nhiêu người, mà lại trong tay hắn cầm lại là 5-6 nửa, thương pháp còn như thế tốt. Lúc này, Xuân Thành phẫn nộ nói, đừng để ta biết tiểu tử kia ở chỗ nào, ta muốn giết cả nhà của hắn. Chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới tại Quỷ Môn Quan đi một vòng, là thật sợ tè ra quần. Hai người khác mặc dù nghe được hương vị, nhưng sợ Xuân Thành ném đi mặt mũi, liền không có nói ra. Xuân Sinh lúc này nghĩ đến, về sau vẫn là cách thằng ngu này xa một chút đi, lần này là mình lòng tham, không chỉ có không có đạt được mặt gấu, còn tổn thất hai con chó săn. Hắn đi đến ném súng săn địa phương, đem trên đất hai thanh súng săn nhặt lên, kiểm tra một chút không có vấn đề gì, lúc này mới thở dài một hơi. Xuân Thành cũng chạy đến nơi xa, đem rơi dưới tảng cây mỏ xỉn nạ gặm nhặt lên. Nhìn lấy trong tay bị hủy đi đi phong châm chớ hạnh nạ cam, Xuân Thành nói dọa nói, Xuân Sinh ca, các ngươi đi với ta báo thủ, không thể cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Xuân Sinh cả giận nói, ngươi náo đủ chưa, nếu không phải ngươi gây chuyện, người ta có thể đem ngươi phóng châm lấy đi sao? Người ta trước đó đã cứu chúng ta, ngươi còn chuẩn bị cướp người ta thường, chúng ta về sau vẫn là đường tới hướng. Hắn không muốn cùng dạng này người vong ân phụ nghĩa lui tới, ai biết giá hỏa này sẽ không sẽ bán đứng chính mình. Một tên khác săn người nói, tốt, Xuân Sinh ca, đừng nóng giận, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xuân Sinh nói, hiện tại chúng ta trở về đi, không có chó săn chúng ta trong rừng cũng không an toàn. Nói xong, lại liếc mắt nhìn một mặt không phục Xuân Thành. Lần này bọn hắn thật là thương cân động cốt, không biết lúc nào có thể khôi phục lại, nhưng cũng may người còn sống. Xuân Sinh hai người, vì đền bù một điểm tổn thất, dùng lưỡi búa chặt không sai biệt lắm 20 cân thịt heo rừng mang lên, chặt tất nhiên chính xác là tốt nhất kia bộ phận. Bọn hắn biết, nơi này cách bọn họ nhà còn rất xa, không phải nhất thời nửa ngày có thể đến. Gọi là đường xa không nhẹ gánh, bọn hắn cũng không dám cầm quá nhiều. Đây mới là thợ săn lên núi săn thú trạng thái bình thường, đánh tới con mồi về sau, đem giá trị tương đối cao ra lông rút ra, lại mang theo tốt nhất một bộ phận thịt rời đi. Còn lại kém một chút đều sẽ bị lưu tại trong núi lớn, một là giảm bớt mình phụ trọng, hai là hấp dẫn cổ áo bên trong dã gia súc, cho mình ung dung rời đi tranh thủ thời gian. Chỉ có cái kia Xuân Thành, cảm thấy mình tổn thất quá lớn, muốn đền bù một chút tổn thất của mình. Lòng tham có hơn 50 cân thịt heo rừng đi theo sau lưng của hai người, súng trong tay của hắn phế đi, mình cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Đợi đến bọn hắn rời đi không lâu, vừa mới rút lui đám kia sói hoang nghe mùi máu tươi chạy tới. Chương 474, quân quyển chương 474, quân quyển đàn sói qua đã quen thời gian khổ cực, đối trên mặt đất thịt heo rừng chính là dừng lại mình ăn. Sau khi ăn xong, đầu sói ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi, dẫn đầu đàn sói đuổi theo ba cái tia thợ săn liền đuổi tới. Một bữa cơm no không đủ để thỏa mãn sói hoang, lại thêm mảnh này lĩnh xuất hiện lão hổ khí tức, bọn chúng không còn dám dừng lại. Ba cái săn trên thân người đều mang thịt heo rừng, hương vị càng thêm rõ ràng. Hạ Vân Tiên rời đi không lâu, liền đem tháo ra mỏ xịt nạ gặm phong châm nhét vào trong đống tuyết. Cái này ném một cái, khả năng về sau đều sẽ không có người phát hiện căn này phong châm. Đợi đến chung quanh không ai về sau, hắn tiến nhập trong không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng ra bay đi. Chờ về đến nhà, cùng hai tỷ bội chào hỏi một tiếng, liền cầm lấy quần áo tiến vào ba lô phòng. Đợi đến lúc đi ra, trong tay còn cầm trước đó mặc ra thú trang phục thợ săn. Hắn đem trang phục thợ săn cầm tới trên mặt tuyết dùng tuyết trà sát, liền đặt ở trong sân thượng hơi. Áo da thú phục cũng không cần thanh tẩy, ô uế dùng tuyết xoa một chút liền tốt. Y phục của hắn cũng không phải ô uế, chính là phía trên lây dính những vật khác khí tức, dùng tuyết xoa một chút liền tốt. Hắn về đến nhà ngày thứ hai, Cận Phong dẫn đầu các chiến sĩ cũng trở về đến công xã võ trang bộ. Để các chiến sĩ đều đi nghỉ ngơi, Cận Phong bắt đầu viết lần chiến đấu này báo cáo. Những báo cáo này là muốn hồi báo cho thượng cấp, cho có công chiến sĩ báo công. Trong báo cáo nhiều lên nâng lên Hạ Vân Thiên biểu hiện, đồng thời đưa ra xin quân khuyển sự tình. Hắn thấy được lần này Hạ Vân Thiên mang theo chó săn biểu hiện, rất nhiều lần đều dựa vào bọn hắn khóa tội phạm Vân tung tích. Lãnh đạo cấp trên thu được Cận Phong biểu hiện, đối với lập công người đều tiến hành ban thưởng. Đến Hạ Vân Thiên nơi này lại là gặp phải phiền toái, hắn mặc dù lập công lao lớn nhất, nhưng không là quân đội người. Lãnh đạo cấp trên bên trên thương nghị một phen, quyết định cho xưởng sắt thép đưa một phần khen ngợi tin, xem như khen ngợi công lao của hắn. Hành động phát động cụ thể tự nhiên không thể công bố, chỉ nói là Hạ Vân Thiên lập công lớn. Đối với quân quyền vấn đề, lãnh đạo cấp trên cũng là đồng ý, nhưng bọn hắn không có kinh nghiệm phương diện này, để Cận Phong bọn hắn tự hành tìm tòi, cũng cho 1000 khối kinh phí. Xưởng sắt thép bên này thu được quân đội gửi tới khen ngợi tin, mặc dù không biết Hạ Vân Thiên dựng lên bao lớn công lao, nhưng cũng bắt đầu thương lượng xử lý như thế nào chuyện này. Tề Chiến Phi cũng là quân đội ra, tự nhiên biết có thể để cho quân đội đều phát tới khen ngợi tin, Hạ Vân Thiên lần này nhất định lập công không nhỏ. Hắn đem trong xưởng mấy cái đầu não nào triệu tập lại, trải qua một phen thương nghị, quyết định đem Hạ Vân Thiên tăng lên tới khoa trưởng vị trí. Cân nhắc đến Hạ Vân Thiên tuổi trẻ, liền để Đỗ Binh cùng hắn cùng một chỗ kiêm nhiệm mua sắm hai khoa khoa trưởng. Mua sắm hai khoa phó khoa trưởng, tự nhiên cũng muốn một lần nữa tuyển chọn một cái. Chức vị đề cao, Hạ Vân Thiên tiền lương cũng tương ứng tăng lên một cấp. Từ lúc đầu hành chính cấp 18 môn phụ biến thành hành chính cấp 17 chính khoa, tiền lương cũng từ lúc đầu 87 khối năm biến thành 93 khối năm. Bởi vì Hạ Vân trời còn chưa có đi vào xưởng sắt thép, giấy chứng nhận cần chờ hắn trở lại xưởng sắt thép lại làm. Cận Phong bên này thu được thượng cấp điện báo, hắn đem chỉ đạo viên Trần Lôi cùng phó bộ trưởng Quan Thành đều gọi vào văn phòng, xuất ra điện báo cho hai người xem xét. Đợi đến hai người đều xem hết, Cận Phong dò hỏi, lão Trần, lão Quan, các ngươi thấy thế nào? Trần Lôi nghĩ nghĩ nói ra, xem ra là thượng cấp nghĩ bắt chúng ta nơi này đường thí điểm, đoán chừng thượng cấp cũng không có phương diện này nhân tài. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp, cái kia Vân Thiên chó săn không là không sai sao, không bằng mời hắn hỗ trợ. Quan Thành tiếp lời nói, người ta có thể đồng ý không, ta thế nhưng là nghe nói chó săn đều là thợ săn mệnh căn tử, người ta sẽ đem hắn chó săn cho chúng ta sao? Sinh hoạt tại Hưng An lĩnh địa khu lâu như vậy, hắn cũng biết một đầu tốt chó săn thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Trần Lôi bất đắc dĩ nói, ngươi động một cái ngươi đầu óc heo, ta lúc nào muốn hắn chó săn? Hắn không phải huấn luyện qua chó săn sao? Ta nghĩ là để hắn giúp chúng ta tìm một chút chó ngoan, thuận tiện huấn luyện một chút. Đi săn truy tung chó săn cùng chúng ta cần quân khiển cũng kém không nhiều, cũng phải cần truy tung, cứ dựa theo chó săn phương pháp huấn luyện một chút thử một chút, không được lại nói. Cận Phong nghĩ nghĩ cũng nói, ta nhìn cũng được, hắn kia bốn con chó săn ta cũng nhìn qua, từng cái đều phiêu phì thể trắng, không có có mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không hoạt động, liền để hắn thử một chút. Hắn còn có một cái mục đích, hắn cảm thấy lần này lập công là dính Hạ Vân Thiên ánh sáng, bọn hắn làm sao cũng muốn biểu thị một chút, để Hạ Vân Thiên hỗ trợ huấn luyện con chó, cũng có thể mở cho hắn một phần trợ cấp. Thương lượng xong về sau, Cận Phong liền cầm điện thoại lên, cho Khấu Sơn Chuân đã gọi đi, để Hạ Vân Thiên có rảnh đến một chuyến võ trang bộ. Hạ Vân Thiên tiếp vào thông chi, liền từ ra đuổi ra một cái tiểu nhân tuyết xe chở tuyết, để bốn con chó săn lôi kéo. Hiện trên mặt đất tuyết bên trên đã đông lạnh ra một cái băng vỏ bọc, chó chạy ở phía trên so con la nhanh hơn nhiều. Nhanh đến công xã thời điểm, hắn lại thả ra một cái thịt heo rừng. Chó kéo trượt tuyết một đường thông suốt tiến vào võ trang bộ, hắn đem chó săn giải khai, ra lệnh, tất cả không được núp đích. Để một chiến sĩ đem thịt heo rừng đem đến nhà ăn, mình thì tiến về Cận Phong văn phòng. Đi vào văn phòng, nhìn thấy võ trang bộ ba cái đầu đều tại, hắn cẩn thận hỏi, ba vị lão ca, đây là xảy ra đại sự gì sao? Cận Phong ra vẻ nghiêm túc nói, Vân Thiên đồng chí, hiện tại chúng ta gặp được một cái phiền toái rất lớn, chuyện này chỉ có ngươi có thể hoàn thành, hiện tại chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Hạ Vân Thiên trong lòng một lộn bộ, đây là xảy ra đại sự gì, bọn hắn còn cần mình hiệp trợ, mình muốn không nên đáp ứng bọn hắn. Trần Lôi một bên giải vây nói, được rồi, ra cận, ngươi cũng không cần hù dọa Vân Thiên đồng chí. Nói xong, lại nói với Hạ Vân Thiên, đến, ngươi đến xem cái này. Hạ Vân Thiên tiếp nhận hắn đưa tới giấy, ngẩng đầu liền thấy quân đội chuyên dụng điện báo giấy. Tiếp lấy liền thấy liên quan tới tổ kiến quân khiển đội sự tình, thượng cấp đem chuyện này giao cho Hồng Kỳ công xã võ trang bộ. Hắn xem hết, còn một mặt nghi hoặc nhìn ba người, quân đội sự tình đem mình tìm tới làm gì? Trần Lôi đem bọn hắn trước đó thương nghị sự tình, cùng hắn nói một lần, Hạ Vân Thiên rơi vào trong trầm tư. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Cận Phong có chút không nhịn được nói, huynh đệ, được hay không ngươi cho câu nói? Hạ Vân Thiên nói ra, huấn luyện chó săn ta không có vấn đề, nhưng là quân khiển liền không có làm qua, các ngươi nếu là tin tưởng ta, ta liền thử một chút. Đi vào thời đại này, hắn cũng nghĩ vì quốc gia làm bài việc. Hiện tại quân đội phương diện có cái này cần, hắn tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Ba người nghe được Hạ Vân Thiên đồng ý, đều thở dài một hơi. Cận Phong nói ra, vậy chúng ta liền đem sự tình toàn quyền ủy thác cho ngươi, tuyển cái gì chó làm quân khiển liền xem ngươi, chúng ta chỉ thấy kết quả. Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận một chút ổ chó, ta nghĩ trước tiên đem tuyển ra tới chó đưa đến các ngươi nơi này. Nhìn xem ba người ánh mắt khó hiểu, hắn nói tiếp, cái này quân khiển cuối cùng vẫn là cần muốn các ngươi sử dụng, tất yếu muốn để bọn chúng nhận biết các chiến sĩ, lúc này mới có thể tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Nếu như một con quân khiển không nghe lời, vậy dạng này là quân khiển không cần cũng được. Quân khiển, nó đầu tiên là một chiến sĩ, tiếp theo mới là một con chó. Chương 475, Tấn Thăng khoa trưởng chương 475, Tấn Thăng khoa trưởng nghe được Hạ Vân Thiên, ba người đều cảm thấy có đạo lý. Cái này cùng chiến sĩ, ngươi các phương diện lại ưu tú, nhưng không phải một cái nghe lời chiến sĩ, cũng không coi là một cái chiến sĩ tốt. Cận Phong đánh nhịp nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, nhưng là hiện tại là mùa đông, cũng không thích hợp thi công à. Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi có quân trang đi, cho ta một bộ. Ta huấn luyện quân chó thời điểm trước mặc quân trang, để bọn chúng mau sớm thích ứng thân phận mới. Đợi đến sang năm đầu xuân, các ngươi chuồng chó đắp kín lại đem bọn nó đưa tới. Nghe được Hạ Vân Thiên ý kiến, ba người đều gật đầu biểu thị đồng ý chờ Hạ Vân Thiên rời đi võ trang bộ thời điểm. Trượt tuyết bên trên nhiều một cái dương 5-6 thước súng máy bắn tự động đạn, còn có một bộ quân trang. Đối với cho Hạ Vân Thiên nhiều như vậy đạn, Cận Phong không có chút nào để ý. Bọn hắn võ trang bộ đối với súng ống quản khống còn phải nghiêm khắc một điểm. Đạn cái đồ chơi này chỉ cần cầm chứng nhận sử dụng súng, đến cung tiêu xã đều có thể mua được. Trên đường về nhà, Hạ Vân Thiên đang tự hỏi dùng cái gì cho xem như quân quyển. Đầu tiên bị bài trừ đời thứ nhất lang quyển, loại này cho khuyết điểm duy nhất chính là giá tính quá lớn, không quá nghe theo mệnh lệnh. Huấn luyện tốt là một con tốt quân quyển, huấn luyện không tốt liền trở thành một loại tai nạn. Hắn quyết định lấy nhất đại lang quyển làm đời bố, lại dùng không gian bên trong chó làm mẫu bản. Bồi dưỡng ra đời thứ hai lang quyển, thực sự không được liền tiến hành lần nữa tạp giao, một mực bồi dưỡng ra tính cách ổn định phân lang quyển. Hiện tại các quốc gia quân cảnh chó vẫn là lấy hạn miêu ra hắc lưng làm chủ, bồi dưỡng là một cái trải qua trường kỳ chọn giống và gây giống phân quá trình. Làm công việc chó, tính cách của nó trải qua nuôi trồng định hướng đã rất ổn định. Không khiết đảm, không công kích thành tính, đối chủ nhân trung thành, đối người xa lạ cảnh giác nhưng sẽ không tùy ý công kích. Trí thông minh tương đối cao, dễ dàng huấn luyện, có thể chấp hành phức tạp chỉ lệnh. Công việc dục và mạnh, trời sinh có truy đuổi, thủ vệ, lục soát chờ bản năng, phương pháp huấn luyện chính xác liền có thể nuôi dưỡng được hợp cách công việc chó. Hạ Vân Thiên tự nhiên không thể chiếu vào hắc lưng mô bản đến bồi dưỡng, hắn có càng thêm được trời ưu ái điều kiện, kia chính là không gian tốc độ thời gian trôi qua, có thể thời gian ngắn liền bồi dưỡng được hợp cách chó. Có thích hợp hay không đương quân quyển, chỉ có thể nhìn hậu thiên huấn luyện thành quả, cái này trình tự tuyệt đối không thể tiết kiệm hơi. Xác định bước đầu phương án, hắn ý niệm chìm nhập không gian. Đầu tiên là tuyển ra 20 con nhất đại chó săn làm đời bố, lại cho những này chó săn phối mấy loại hoa hạ điển viên chó cái. Hoa hạ bản thổ điển viên chó có tính cách ổn định, dễ dàng chăn nuôi, không dễ sinh bệnh các loại đặc điểm, tương đối thích hợp hoa hạ bản thổ chăn nuôi. Lấy bọn chúng vì mẫu bản, chính là vì sản xuất tính cách ổn định đời thứ hai lang quyển. Đem tuyển ra tới những này chó, dựa theo một công năm mẫu vì một tổ, phân biệt quan tại không gian khác biệt địa phương, lại ở chỗ này để lên thỏ rừng, gà rừng chờ đồ ăn. Bọn chúng chủ yếu chức trách chính là gây giống ra thích hợp đời thứ hai lang quyển. Đợi đến làm xong những này, hắn cũng về đến nhà. Sáng sớm hôm sau, hắn lần nữa vội vàng xe la tiến về xưởng sắt thép, khoảng cách lần trước tới cũng có mấy ngày, hiện tại nhất định phải sang đây xem một chút. Đến nhà kho chuẩn bị giao tiếp vật liệu thời điểm, gặp được chủ quản Lục Đào. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên là: "Chúc mừng a, Hạ khoa trưởng." Lời này để Hạ Vân Thiên có chút không nghĩ ra, cái này chúc mừng mình cái gì? Đối với Lục Đào xưng hô mình khoa trưởng, hắn cũng không có để ý tại Hoa Hạ loại nhân tình này xã hội, chỉ cần không phải thiếu thông minh, tại xưng hô phó trước thời điểm, bình thường cũng sẽ không kêu người khác phó trước. Từ nhà kho lấy được nhập kho đơn, hắn liền đi vòng đi khoa tài vụ. Đến khoa tài vụ, bên trong mấy cái đại tỷ cũng là đi lên liền chúc mừng. Đợi đến đem mua sắm tiền nắm bắt tới tay, tài vụ viên Triệu đại tỷ xuất ra một cái phong thư, nói ra: "Hạ khoa trưởng, đây là ngươi tháng trước phát tiền lương, ngươi ở chỗ này ký tên." Triệu đại tỷ hiện tại tuyệt không dám xem thường Hạ Vân Thiên, người ta mới đến trong xưởng thời gian mấy năm, đã là khoa cấp cán bộ, ai biết hắn tương lai có thể đi bao xa. Đối với Hạ Vân Thiên xưng hô, cũng từ nhỏ chúc biến thành khoa trưởng. Hắn từ trong phong thư xuất ra tiền, xem xét là 9 cái đại đoàn kết còn có 3 tấm nhất khối một trường ngũ sừng. Hắn không hiểu hỏi: "Triệu đại tỷ, đây có phải hay không là tính sai rồi?" Triệu đại tỷ liếc mắt nói ra: "Ngươi cũng bao lâu không đến trong xưởng, không biết mình thăng chức a?" Đem tiền thu lại, hắn nói ra: "Vậy các ngươi bận điệu, ta đi khoa thu mua hỏi một chút tình huống." Nói xong, rời đi khoa tài vụ liền thẳng đến mua sắm hai khoa. Hắn đến đỗ binh cửa phòng làm việc, gõ bang cửa phòng, nghe được bên trong chuyển đến tiến đến thanh âm. Đến văn phòng, hắn trực tiếp hỏi: "Đỗ cổ, ngươi thăng chức rồi?" Đỗ binh bị hắn hỏi một mặt không hiểu đấu, hỏi ngược lại: "Không có à, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức?" Hạ Vân Tiên một mặt khó hiểu nói: "Ngươi không có thăng chức, kia tiền lương của ta làm sao tăng lên?" Đỗ binh đạo: "Ta đương là chuyện gì đâu, chức vụ của ngươi xác thực tăng lên, hiện tại là mua sắm hai khoa khoa trưởng." Nói xong, mở ra ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện nói: "Đây là trong xưởng bổ nhiệm." "Vậy còn ngươi?" "Ta à, ta cũng là mua sắm hai khoa trưởng, hiện tại chúng ta hai khoa là song khoa trưởng, còn có một phó khoa trưởng. Ngươi bây giờ cũng là khoa trưởng, khoa bên trong sự vụ ngươi có phải hay không muốn?" Hạ Vân Tiên lập tức lắc đầu cự tuyệt nói: "Khoa bên trong sự vụ vẫn là ngươi quản lý đi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta còn là ưa thích làm mua sắm sống." Nghe được hắn nói như vậy, Đỗ Binh thở dài một hơi. Trước kia Hạ Vân Tiên không phải khoa trưởng, xem như dưới tay mình Binh, hắn biểu hiện lại ưu tú Đỗ Binh đều rất cao hứng. Nhưng bây giờ Hạ Vân Tiên cùng hắn cùng cấp, hắn đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hiện tại hắn, Hồ Thuế, Hạ Vân Tiên ba người đều là khoa trưởng, tương lai mua sắm sử trưởng vị trí cơ bản cũng là trong bọn họ một cái. Dựa theo Hạ Vân Tiên hiện tại tình thế, nhất định sẽ so với hắn trước thăng quan. Nhưng Hạ Vân Tiên giống như chỉ đối mua sắm cảm thấy hứng thú, đối với quản lý một chút hứng thú đều không có. Chính là điểm này, hắn đã dẫn trước Hạ Vân Tiên mấy bước. Thật đến cạnh tranh trưởng phòng thời điểm, ai còn sẽ quan tâm ngươi có thể hay không mua sắm, trọng yếu là thế nào quản lý. Hiện tại Hạ Vân Tiên biểu hiện đến xem, hắn là thật không quan tâm chức vị. Đoán chừng cũng là lần này lập công về sau, người ở sau lưng hắn phát lực để chức vị của hắn tăng lên. Đối với không nguyện ý quản lý khoa thu mua sự vụ Hạ Vân Thiên, Đỗ Binh là càng thêm yên tâm, dạng này hắn tương lai cạnh tranh áp lực sẽ còn nhỏ một chút. Biết mình xác thực thăng quan, hắn lại đi một chuyến nhân sự khoa. Hạ Vân Thiên trước đó chức vụ thay đổi để chiến phi đều đã ký tên, hiện tại liền chờ chính Hạ Vân Thiên ký tên xác nhận. Chờ từ nhân sự khoa ra, hắn dẫn tới một bản mới công tác chứng minh. Hành chính cấp bậc biến thành cấp 17 chính khoa cấp, tiền lương tự nhiên cũng tới trướng. Cái này cũng có thể hiểu thành cái gì tại khoa tài vụ thời điểm sẽ dẫn tới 93 khối 5 tiền lương. Từ nhân sự khoa ra, hắn lại đi một chuyến xưởng trưởng văn phòng. Hắn muốn biết rõ ràng làm sao lại tăng lên chức vụ của mình, hắn gần nhất cũng không có cái gì đặc thù công hiến. Chờ đến Tề Chiến Phi văn phòng, đem nghi hoặc nói ra. Tề Chiến Phi xuất ra quân đội khen ngợi tin, bên trong đối với Hạ Vân Thiên làm ra công hiến đưa cho khẳng định. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai là chuyện như thế. Tề Chiến Phi hỏi: "Vân Thiên, xem ra lần này công lao không nhỏ, có thể nói một chút sao?" Chương 476, Quách Gia Thôn Sói Thai. Chương 476, Quách Gia Thôn Sói Thai. Hạ Vân Thiên mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không dám nói lung tung. Nhất là hắn đánh chết nhiều như vậy đạo tặc, cái này nếu là tuyên truyền đi còn không bị xem như sát nhân ma vương. Tề Chiến Phi cũng là quân đội gia, tự nhiên biết có một số việc là cần bảo mật. Hắn mở miệng nói: "Vân Thiên đồng chí, nếu là không có thể nói liền không cần nói, đây là trong xưởng đưa cho ngươi một chút vật chất ban thưởng, hy vọng ngươi đón thêm lại lệ cố gắng công việc." Vừa nói xong, chỉ thấy Tề Chiến Phi xuất ra một cái phong thư, bên trong căn phòng. Hắn nói tiếp: "Vân Thiên đồng chí, ngươi nếu là có sự tình liền đi mau lên." Đây là Tề Chiến Phi đổi người ý tứ, hắn cùng Hạ Vân Thiên chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, cũng không phải rất thân mật, không có nhiều như vậy nói. Đợi đến rời đi xưởng sắt thép, hắn mới xem xét xưởng sắt thép cho ban thưởng. Bên trong chính là một chút ngân phiếu định mức cái gì, đều là hiện nay không dễ dàng lấy được. Những này ngân phiếu định mức với hắn mà nói không có tác dụng gì, chờ về sau tìm cái thời gian đổi thành vật tư tồn. Sáng sớm hôm sau, hắn vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu, liền có một cái dân binh chạy tới nói cho hắn biết, võ trang bộ có điện thoại tới tìm hắn. Hạ Vân Thiên còn tưởng rằng là hỏi thăm quân quyền sự tình, trong lòng buồn bực không được. Đây chính là bồi dưỡng quân quyền, nào có mấy ngày liền có thể ra thành quả, chính là đi trong đất đào đất đậu cũng muốn chờ khoai tây lớn lên mới được. Hắn vẫn là đi vào đại đội bộ, chủ động cho võ trang bộ gọi một cú điện thoại. Cận Phong tiếp vào điện thoại trước tiên, liền nói: "Là Vân Thiên đi, ngươi bây giờ lập tức đến một chuyến võ trang bộ, cấp tốc sự tình." Đợi đến điện thoại quay điệu, hắn về nhà vội vàng cho kéo trượt tuyết liền hướng công xã võ trang bộ tiến đến. Chờ đến võ trang bộ, liền thấy ngoại trừ đứng gác chiến sĩ, trong sân không ai. Hắn đến cận phong văn phòng, võ trang bộ ba cái lãnh đạo đều tại. Nhìn lấy bọn hắn một mặt nghiêm túc, hẳn là thật xảy ra chuyện. Nhìn thấy Hạ Vân tiến tới, Cận Phong mở miệng nói, "Vân Thiên, lần này vẫn là cần ngươi xuất mã." Đêm qua Hưng Bình công xã Hạ Hạt Quế gia thôn bị đàn sói tập kích, trong thôn gia cầm, gia súc tất cả đều bị ăn chết, còn có thôn dân thụ thương. Cái này Quế gia thôn dựa vào chúng ta Hồng Kỳ công xã thêm gần, bọn hắn bên kia võ trang bộ mời chúng ta hiệp trợ tiêu diệt cái này đàn sói đã chủ động tập kích nhân loại, không thể tại lưu lấy bọn hắn. Nói xong, còn đem Hạ Vân Thiên đưa đến địa đồ bên cạnh, vạch Quế gia thôn vị trí. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Hưng Bình công xã đều là trong núi, một cứu viện tốc độ xác thực không có bọn hắn bên này nhanh. Hạ Vân Tiên nói ra, "Vậy ngươi cũng nói rõ ràng à, ta cái này ngay cả cái thương đều không mang, ngươi để cho ta cầm cái cây gậy đi đánh sói. Còn có chúng ta lần này phái ra bao nhiêu chiến sĩ, ta nhìn hôm nay các ngươi đều không có luyện tập huấn luyện." Cận Phong nói, "Chúng ta đây là địa phương nào, còn có thể thiếu ngươi thương, ngươi chỉ cần mang theo ngươi chó săn là được. Còn có chính là, chiến sĩ của chúng ta đánh trận vẫn được, nhưng nếu là đến trong rừng đánh sói liền thật không quá đi." Ngẫm lại cũng thế, các chiến sĩ huấn luyện đều là cầm địch kỹ năng, có rất ít huấn luyện săn thú. Nếu thật là so với đi săn, bọn hắn chưa chắc so giá thợ săn mạnh lên bao nhiêu. Hạ Vân Tiên hỏi, vậy làm sao không tổ chức một chút thợ săn hỗ trợ, bọn hắn đều có phong phú đi săn kinh nghiệm. Cận Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng là thời gian quá ngắn, không có cách nào tìm tới nhiều như vậy thợ săn. Còn có một chút chính là, săn người vũ khí trong tay cũng không được, đủ loại cái gì cũng có, đến lúc đó đả thương người cũng không tiện bằng dao. Nghe được Cận Phong nói như vậy, hắn cũng liền hiểu rõ. Nói ra, vậy thì tốt, sự tình nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền thu dọn đồ đạc xuất phát sao? Cận Phong nói, đúng. Ta phái một cái sắp xếp chiến sĩ hiệp trợ ngươi, ngươi nhất định phải đem bọn hắn an toàn mang về. Nói xong, liền để quan thành thổi lên tập hợp cái còi. Nghe được tập hợp trạm canh gác vang lên, toàn bộ võ trang bộ chiến sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Cận Phong mang theo Hạ Vân Tiên đứng ở phía trước, nói ra, vị này là Hạ đồng chí, tin tưởng mọi người đều biết, hắn là ta mời đến giúp đỡ. Một loạt dài, chiến sĩ của ngươi muốn nghe từ Hạ đồng chí mệnh lệnh. Một loạt dài lập tức đáp là, trước mấy ngày hắn liền kiến thức qua Hạ Vân Tiên lợi hại. Quân đội là phục tùng cường giả địa phương, ngươi chỉ cần có thể áp đảo bọn hắn, liền sẽ có được bọn hắn tán thành. Cận Phong lại khiến người ta lấy ra một thanh mới tinh 5-6 thước súng máy bán tự động, còn chuyển đến một cái dương đạn, để các chiến sĩ tự mình lựa chọn mang theo bao nhiêu. Một dương này đạn trực tiếp liền bị Hạ Vân Thiên đem đến trượt tuyết bên trên, để chó săn lôi kéo liền xuất phát. Đường xa không nhẹ nhõm đánh, mấy chục phát đạn thời gian dài cũng lại biến thành các chiến sĩ đánh bác. Bọn hắn khi xuất phát đã nhanh đến giữa trưa, tại võ trang bộ bên trong đã sớm ăn cơm trưa. Từ Hồng Kỳ công xã xuất phát đến mục đích Quách Gia thôn, ước chừng không đến 40 dặm. Hiện tại là tuyết trời, chờ bọn hắn đến cũng kém không nhiều đến ban đêm. Hạ Vân Tiên hiện tại buồn là ban đêm làm sao dừng chân vấn đề, căn cứ phản hồi, Quách Gia thôn chỉ là một cái 40-50 gia đình thôn nhỏ, cũng không thể đem các chiến sĩ tách ra ở tại thôn dân ra đi. Điểm này đừng nói hắn sẽ không đồng ý, chính là một loạt giải cũng sẽ không đồng ý chiến sĩ mạnh là phối hợp với nhau, phân tán ra liền không phát huy ra thực lực lớn nhất. Gia công xã Phạm Bi, tất cả mọi người liền mặc vào ván trượt tuyết, bắt đầu hướng về Quách Gia thôn phương hướng đi vòng quanh. Bởi vì chưa quen thuộc đường sáng nguyên nhân, các chiến sĩ khoảng thời gian đều rất lớn, lúc này nếu là xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số, vẫn là một cái chuyện rất phiền phức. Còn tại vô luận là Hạ Vân Thiên hay là một loạt chiến sĩ, trượt tuyết kỹ thuật đều rất mức cứng rắn. Bọn hắn nhanh chóng hướng về mục đích tiến đến, hậu phương kéo xe 4 con chó săn, cũng lôi kéo dương chứa đạn đi sát đằng sau. Nửa đường mấy lần dừng lại phân rõ phương hướng, rốt cục tại hơn 3 giờ chiều thời điểm đạt tới Quách Gia thôn. Một loạt dài tìm tới cái thôn này đại đội trưởng, lấy ra chứng minh. Mặc dù phía trên đóng chính là Hồng Kỳ công xã võ trang bộ trưởng, nhưng chỉ cần người tới trợ giúp là được. Hạ Vân Thiên mở miệng hỏi, Quách thôn trưởng đúng không, có thể nói một chút đêm qua đàn sói vào thôn thời gian sao, còn có đàn sói đại khái số lượng có bao nhiêu? Quách thôn trưởng nhìn thấy hắn là cùng các chiến sĩ cùng nhau, tưởng rằng một cái lãnh đạo, liền nói, lãnh đạo, đàn sói vào thôn thời điểm ước chừng là nửa đêm về sáng thời gian, số lượng không sai biệt lắm có trên trăm đi. Hắn giật mình hỏi, ngươi nói là đàn sói số lượng có trên trăm. Một loạt dài không hiểu nhìn xem Hạ Vân Thiên, hỏi, Hạ đồng chí, trên trăm đàn sói có vấn đề gì không? Hắn biết cái này một loạt dài không phải người Đông Bắc, giải thích nói, bình thường đàn sói đều sẽ không vượt qua 10 con, nếu thật là trên trăm đàn sói đoán chừng đều có thể đổ thôn, trong thôn này gia súc đã bị ăn sạch, đàn sói bước kế tiếp chính là ăn người. Tiếp xuống. Hắn bắt đầu mang theo các chiến sĩ xem xét trên đất vết tích. Từ trên dấu vết chỉ có thể nhìn ra đàn sói số lượng rất nhiều, nhưng không biết cụ thể số lượng. Hắn cau mày đối một loạt dài nói, "Chúng ta phải cẩn thận, cái này đàn sói số lượng không ít, đừng cho các chiến sĩ lạc đàn, nhất tốt một lớp chiến sĩ đợi cùng một chỗ. Ngươi cùng Quách thôn trưởng mượn một ngụm nồi lớn, ta đi trong rừng cho mọi người làm ăn chút gì." Các chiến sĩ đuổi đến một ngày đường, tự nhiên cần phải thật tốt ăn một bữa nghỉ ngơi một chút. Đàn sói đoán chừng nửa đêm trước không gặp qua đến, bọn hắn còn có thời gian nghỉ ngơi. Chương 477, phục kích đàn sói chương 477. Phục kích đàn sói bên này một loạt dài đi an bài các chiến sĩ vấn đề chỗ ở, hắn dựa theo Hạ Vân Thiên yêu cầu, tại thôn ba phương hướng cho mượn ba gian phòng ốc. Để các chiến sĩ lấy ban làm đơn vị ở bên trong, cái này ba phương hướng cũng là ra thôn, vào thôn phải qua đường, xem như phong tỏa ngăn cản thôn. Lại từ Quách Gia thôn mượn tới một ngụm nồi lớn, liền lúc trước ăn chung nồi thời điểm lưu lại. Hắn mang theo các chiến sĩ đem nồi lớn dùng tuyết nước rửa soát sạch sẽ, liền đợi đến Hạ Vân Thiên trở về. Hạ Vân Thiên tiến vào trong rừng không bao lâu, liền khiêng một đầu không đến 100 cân hoàng mao tử trở về. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền trở lại, Quách Gia thôn thôn dân tất cả đều là không thể tin. Lợn rừng cũng không phải tốt bắt, nhưng quân đội vị đồng chí này chỉ đi không đến 1 giờ liền nắm lấy một đầu lợn rừng trở về, thật sự là một người lợi hại. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, các thôn dân cũng là an tâm không ít. Một người liền có thể nhẹ nhõm đánh tới một đầu lợn rừng, cái tiết như thế đánh nữa sĩ còn có thương, đối phó vào thôn đàn sói còn không là chuyện nhỏ. Đem hoàng mao tử để dưới đất, liền bắt đầu giết. Một loạt nảy nở bắt đầu an bài các chiến sĩ làm việc, thu thập tuổi còn có cái chậu những vật này, an bài xong sau hắn cũng tới giúp đỡ trợ thủ. Trung quanh còn có không ít xem náo nhiệt thôn dân, lúc đầu đều là đến xem võ trang bộ chiến sĩ, bây giờ thấy thịt heo rừng càng là đi không được đường. Hạ Vân Thiên không để ý đến những thôn dân này, để các chiến sĩ đem giết tốt thịt heo rừng rửa sạch sẽ, bỏ vào nồi sắt lớn bên trong tăng thêm dưa chua liền mở nấu. Một cái sắp xếp chiến sĩ tăng thêm Hạ Vân Thiên, gần 40 người, làm đồ ăn đương nhiên sẽ không quá tinh xảo. Quách Gia thôn hết thảy cung cấp 2 cái nồi lớn, một cái nồi lớn nấu lấy dưa chua hầm thịt heo, một cái khác miệng nồi lớn nấu lấy Quách Gia thôn cung cấp lương thực. Một đám thôn dân trơ mắt nhìn còn không có vào nồi thịt heo rừng, hy vọng có thể phân cho bọn hắn một chút. Nhưng Hạ Vân Thiên có mình suy tính, đương nhiên sẽ không tùy ý phân cho bọn hắn. Chờ lúc ăn cơm, các chiến sĩ xuất ra mang theo người hộp cơm. Những này bọn hắn tùy thân đồ vật, một mực giả tại trong túi đeo lưng. Nhìn thấy bọn hắn đều xuất ra hộp cơm, Hạ Vân Thiên cảm thấy mình có chút sơ sẩy. Cũng may không gian của hắn bên trong có hộp cơm, thừa dịp mọi người không chú ý, hắn cũng lấy ra một cái hộp cơm. Một loạt dài nhìn thấy hắn cũng xuất ra hộp cơm, kinh ngạc nói: "Hạ đồng chí, không nghĩ tới ngươi cũng mang theo hộp cơm, ta trước đó không thấy ngươi mang đồ vật à?" Hạ Vân Thiên cười nói: "Ta không có cong lên người, ta đồ vật đều đặt ở trượt tuyết phía trên, ngươi khả năng không có chú ý." Một loạt dài cũng xác thực không có để ý, liền bắt đầu chỉ huy các chiến sĩ thay phiên mua cơm. Mặc dù không phải tại trong quân doanh, nhưng là bọn hắn là quân nhân, kỷ luật vẫn là phải tuân thủ. Đánh xong cơm phân chiến sĩ liền đến an bài gian phòng của bọn hắn ăn cơm, mặc dù điều kiện đơn sơ, dù sao cũng so tại giã ngoại mạnh một điểm. Đợi đến ăn cơm tối xong, sát trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Ăn cơm xong nồi lớn tự nhiên bị các chiến sĩ rửa giấy sạch sẽ, người hộp cơm cũng bị rửa giấy sạch sẽ thu lại, đây đều là bọn hắn đồ vật của mình. Một loạt giải dài lấy 3 cái ban trưởng tìm tới Hạ Vân Thiên, hỏi: "Hạ đồng chí, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Hắn nhìn xuống đồng hồ nói: "Hiện tại vẫn chưa tới 5 giờ chiều, dựa theo suy đoán của ta, nửa đêm trước đàn sói không gặp qua tới. Chúng ta đem mang tới đạn dược đều phân phát xuống dưới, mỗi người 30 phát đạn, còn lại phân cho thương pháp tốt đồng chí." Một loạt dài còn có 3 tên ban trưởng đều gật đầu, quân đội vốn chính là tôn trọng cường giả địa phương. Thương pháp tốt, tự nhiên sẽ phát thêm một chút đạn. Hắn nói tiếp: "Chúng ta 3 cái ban bây giờ đang ở thôn 3 phương hướng, 3 vị ban trưởng an bài các chiến sĩ thay phiên trực ban. Đến nửa đêm về sáng trực ban thời điểm, nhất định phải an bài kinh nghiệm phong phú chiến sĩ." Đối với hắn nói ra yêu cầu, 3 vị ban trưởng tự nhiên là đồng ý, bọn hắn quyết định nửa đêm về sáng thời điểm tự thân lên trận. "Ta mang tới 4 con chó săn, 3 vị ban trưởng các mang đi một đầu nhốt tại phòng của các ngươi, trong đêm cũng có thể tạo được một cái cảnh cáo tác dụng." 3 vị ban trưởng mang theo đạn còn có chó săn rời đi, trở lại lớp của mình bố trí nhiệm vụ đi. Hạ Vân Thiên cũng mang theo Vạn Lý còn có một loạt giải đến, tới gần phía sau núi trong một phòng khác. Gian phòng này cùng lớp 1 gian phòng thành cái góc chi thế, đàn sói cũng là có khả năng nhất từ sau núi tiến vào Quách Gia thôn. Đến gian phòng này, hắn cùng một loạt dài liền đem bao tải giấy dầu bao đạn đổ ra, lần lượt chứa ở cầu kẹp phía trên. Hắn lại kiểm tra một phen trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, cái này là một thanh súng mới, nhất định phải kiểm tra một chút không thể thời điểm chiến đấu như xe bị tuột xích. Kiểm tra một phen, đem cầu kẹp bên trong đạn ép tiến thương bên trong, đóng lại chốt an toàn liền bắt đầu đi ngủ. Một loạt dài nhìn thấy Hạ Vân Thiên đi ngủ, hắn cũng bắt đầu đi ngủ. Hai người chỉ đem trên người áo khoác cởi xuống, cứ như vậy nằm tại lửa trên giường gạch. Bọn hắn gian phòng này chỉ có 2 người, còn có thể nằm xuống. Các chiến sĩ khác nhóm gian phòng chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng những này chiến sĩ đều có ý chí bất khuất, điểm ấy nhỏ khó khăn đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn cũng không phải là sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến rạng sáng thời gian. Lúc này 3 cái ban trưởng tất cả đều bị đánh thức, đây là bọn hắn sớm dặn dò qua đến, bọn hắn đến giá trị cái này rạng sáng ban. Bọn hắn cũng không có đi ra khỏi gian phòng, nhìn thấy trong phòng chó săn không có có gì thường, cũng bỏ đi tâm. Đã đến giờ không sai biệt lắm rạng sáng 2 giờ thời điểm, Vạn Lý đánh thức Hạ Vân Thiên, nó nghe được tình huống dị thường. Hạ Vân Thiên bỏ lên, liền ở bên cạnh hắn một loạt dài cũng tỉnh lại. Hắn đi vào bên cửa sổ bên trên, cái này trên cửa sổ khét báo chí còn có giấy dầu chắn gió, không nhìn thấy tình huống như thế nào. Nhưng lại có thể nghe phía bên ngoài có cái gì đang bước đi thanh âm, nhìn xem trong đêm tối một loạt dài đã tỉnh lại. Hắn nhỏ giọng nói: "Tới." Một loạt dài cũng hưng phấn lên, không nghĩ tới đêm thứ nhất liền có thu hoạch. Lúc này vào thôn đúng là đàn sói, bọn chúng một đường thông suốt tiến vào trong làng. Rất nhanh liền nghe được bị đông cứng lên thịt heo rừng hương vị, không có đầu sói mệnh lệnh, bọn chúng cũng không dám động. Đàn sói đẳng cấp sông nghiêm, đầu sói không lên tiếng, còn lại những này sói cũng không dám trước ăn cái gì. Có thể thống lĩnh như thế đại đàn sói, cái này đầu sói đã có thể xưng là Lang Vương. Lang Vương tiếp vào báo cáo, rất nhanh liền đi vào khối kia bị treo lên thịt heo rừng bên cạnh. Đây chính là Hạ Vân Thiên lưu lại cái này nửa khối thịt heo rừng nguyên nhân, hắn phải dùng khối này thịt thiết hạ bẫy rậm. Treo thịt heo rừng địa phương tại làng nhất phía nam, cũng là tới gần ban ba phòng thủ địa phương. Đàn sói đến thời điểm đã bị ban ba chiến sĩ phát hiện, cái này đều vô dụng chó săn nhắc nhở. Ban ba kêu giải tỉnh tất cả chiến sĩ, chờ đến bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, liền nhắm chuẩn trong bóng tối đàn sói nổ súng là được. Đây là Hạ Vân Thiên sớm lời nhắn nhủ, để các chiến sĩ không nên rời đi gian phòng, phòng ngừa thấy không rõ tình huống dưới bị ngộ thương. các chiến sĩ đều trong phòng, đạn đều đến từ một cái phương hướng, đương nhiên sẽ không nộ thương đến người một nhà. Phanh, phanh, phanh tiếng súng vang lên, để đàn sói vỡ tổ, Lang Vương ý thức được đây là một cái bẫy. Ngao, ngao kêu vài tiếng, để đàn sói nhanh chóng rút lui. Chờ chúng nó thối lui đến thôn vị trí trung tâm thời điểm, lại là vang lên liên tiếp tiếng súng. Đàn sói chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, nửa phần không dám dừng lại. Chương 478, lên núi tìm sói. Chương 478, lên núi tìm sói. Thật vất vả chạy đến cuối thôn, sắp lên núi thời điểm, đàn sói lại gặp được một lần phục kích, chờ đến còn sống sói chạy vào trong núi, kịch liệt tiếng súng mới dừng lại. Một loạt chạy cự ly dài đến ra khỏi phòng, thổi lên cái còi. Tiếng còi quanh quẩn tại Quách Gia thôn trên không, nghe được tiếng còi, các chiến sĩ tất cả đều đem chốt an toàn qua bế, cái này là đã nói trước, trạm canh gác tiếng vang lên về sau liền không cho phép sẽ nổ súng. Đợi đến tiếng còi đình chỉ, trong phòng chiến sĩ cũng đều mặc quần áo tử tế đi ra. Trong tay bọn họ 5-6 thước súng máy bán tự động, trước mặt ba lăng dao găm quân đội tất cả đều lấy lên. Có chiến sĩ cầm ra đèn tin, bắt đầu xem xét bị lưu lại sói hoang. Gặp được thụ thương còn chưa có chết, tất cả đều dùng lưới lê đem bọn nó giết chết, tỉnh bọn chúng thống khổ nữa. Bị giết chết sói hoang, tất cả đều bị tập trung ở cuối thôn tới gần sơn lâm địa phương. Hạ Vân Thiên bốc cháy lên một đống lửa, dùng giá gỗ nhỏ đem từng thất chết mất sói hoang treo lên trực tiếp lột ra, còn lại liền giao cho các chiến sĩ mở ngược một bụng. Sói hoang nội tạng bị lấy ra đút cho chó săn, bọn chúng lúc buổi tối liền không có cho ăn, liền đợi đến một trận này. Còn lại thì sói, tất cả đều bị nhét vào trên mặt tuyết, hiện tại là mùa đông, cũng không cần lo lắng hư mất vấn đề. Nếu không phải lột da cần sẵn còn nóng, Hạ Vân Thiên cũng không nguyện ý thụ cái này tội. Các chiến sĩ nhìn thấy hắn bận rộn lột da, cũng không xen tay vào được. Lột da tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật, không phải ai cũng có thể làm. Các chiến sĩ hôm qua ngủ được sớm, lại trải qua vừa mới chiến đấu, mỗi một cái đều là hưng phấn ngủ không được. Đợi đến đem tất cả da sói đều rút ra thời điểm, sắc trời đã nhanh muốn sáng lên. Hắn đếm một chút rút ra da sói, tổng cộng là 45 trường, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Những này da sói tự nhiên là thuộc về Hạ Vân Thiên, còn lại thịt sói liền giao cho Quách Gia thôn tự mình xử lý, xem như đền bù một chút tổn thất của bọn họ. Xuất đại lực võ trang bộ các chiến sĩ, chỉ có thể coi là làm nhiệm vụ, công lao là thuộc về bọn hắn. Nhìn lên trời sắp tảng sáng, một loạt trường mệnh ra lệnh, ban hai giải, để lớp các ngươi tiền trình tay cầm môi, hắn không phải học qua chủ nghệ sao, cho mọi người làm một nồi thịt cháo. Ban hai giải cao hứng liền đi an bài, vốn cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất gian khổ, không nghĩ tới như thế đã nghiền. Ngoại trừ có thể đánh săn bên ngoài, ăn không kém một chút nào. Đêm qua chính là thịt heo hầm dưa chua, thịt heo thế nhưng là ăn đã nghiền. Hiện tại lại là muốn nấu cháo thịt, thời gian kiếp nhưng so sánh tại võ trang bộ tốt quá nhiều. Nấu cháo dùng thịt tự nhiên là tối hôm qua chưa ăn xong thịt heo, khối này bị đông cứng đến băng cứng thịt heo làm sao làm, các chiến sĩ tự nhiên có là biện pháp. Hương đông về sau, Quách Gia thôn đại đội trưởng lúc này mới dám tới, xem xét tình huống. Tối hôm qua kịch liệt như vậy tiếng súng, hắn là lo lắng hãi hùng nửa đêm. Nếu không phải Hạ Vân Thiên sớm bàn giao hắn không được qua đây, hắn nửa đêm liền chuẩn bị tới. Đến thả thịt sói địa phương, liền thấy trên mặt đất chất thành một đống lớn đã lột ra thịt sói. Nhìn ra bị đánh chết sói hoang liền có mấy chục con, cái này khiến hắn cao hứng không được. Đến buổi sáng hơn 8 giờ thời điểm, Hạ Vân Thiên, một loạt dài đến Quách Gia thôn đại đội văn phòng, nơi này so Khấu Sơn Chuân còn muốn đơn sơ, cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái lò than, điện thoại cũng không có. Hạ Vân Thiên chủ động nói ra, Quách đại đội trưởng, đêm qua đánh chết những con sói kia, thịt sói liền giao cho các ngươi đại đội xử lý. Thịt sói các ngươi là bán đền bù thôn dân tổn thất, vẫn là điểm mình ăn, đó chính là các ngươi sự tình. Còn có một chút chính là, đàn sói khả năng không có toàn bộ đánh chết, các ngươi có cần hay không chúng ta tiếp lấy lưu lại. Chúng ta lưu lại là cần muốn trong thôn các ngươi cung cấp lương thực. Quách đại đội trưởng đương nhiên là muốn cho các chiến sĩ tất cả đều lưu lại, dạng này thôn xóm bọn họ liền an toàn. Nhưng nhỏ 40 người lương thực tiêu hao, đối với bọn hắn thôn nhỏ này cũng là một bút không nhỏ gánh vác. Hắn đêm qua cung cấp 100 cân gạo, sáng nay lại đi nhìn lúc sau đã không nhiều, đoán chừng còn chưa đủ những người này buổi trưa dừng lại. Các chiến sĩ nhưng cùng phổ thông thôn dân không giống, bọn hắn cũng phải cần huấn luyện, một ngày là cần ăn 3 trận cơm, mà lại mỗi một bữa đều là muốn ăn no bụng. Quách thôn trưởng khẽ cắn môi nói ra, "Hạ đồng chí, ta hy vọng các chiến sĩ lại lưu một ngày. Các người giết nhiều như vậy sói, ta lo lắng còn lại sói đến báo thủ chúng ta thôn." Mặc dù ra lương thực để hắn rất là thịt đau, nhưng thu hoạch thịt sói về bọn hắn cũng là có thể đền bù cái này tổn thất. Một lần đánh 45 con sói, cộng lại thịt sói cũng có hơn 1 ngàn cân. Thịt sói giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng cũng có thể triệt tiêu các chiến sĩ lương thực tiêu hao, thôn xóm bọn họ bên trong còn có thể kiếm một món tiền tiền trinh. Đợi đến bọn hắn rời đi đại đội văn phòng, Quách đại đội trưởng lập tức an bài trong thôn mấy cái thanh niên trai tráng, chuẩn bị đem thịt sói lấy tới công xã đi bán đi. Những này thịt sói đều là con mồi, chỉ cần Quách đại đội trưởng mở một phong thư giới thiệu, bọn hắn liền có thể kéo đến công xã đi bán đi. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp, đó chính là đem những này thịt bán cho chợ đen, nhưng bọn hắn không có ổn định đường dây tiêu thụ, muốn đem hơn 1000 cân thịt bán đi cũng là có nhất định độ khó. Hạ Vân Thiên cùng một loạt dài trở về thời điểm ra đi, luôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, hắn cũng không có để ý hắn hiện tại muốn đem các chiến sĩ tập hợp, nửa đêm đánh nhiều như vậy sói, đoán chừng còn có một số thụ thương chạy trốn. Hiện tại hắn chính là muốn mang theo bọn này chiến sĩ lên núi, đi tìm một cái thụ thương sói hoang. Nghe được Hạ Vân Thiên an bài, các chiến sĩ toàn đều trở nên hưng phấn. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt săn thú dụ hoặc, trừ phi hắn không phải thật sự nam nhân. Vạn Trong mang theo chó săn ở phía trước mở đường, vừa ra thôn liền có thể nhìn thấy trên đất vết máu. Có những này vết máu, tìm kiếm tung tích liền đơn giản rất nhiều. Thuận vết máu, Hạ Vân Thiên bọn người rất nhanh liền tìm tới hai đầu chết mất sói. bọn chúng đều là tổn thương tương đối nặng, miễn cưỡng đi đến nơi đây liền nhịn không được chết mất. Càng đi trong núi rừng đi, nhìn thấy chết sói cũng càng nhiều. Cuối cùng hết thể tìm tới 12 con đã bị đông cứng sói, trên người bọn chúng nhiều ít đều mang tổn thương. Hạ Vân Tiên nhíu mày, tăng thêm trước đó 45 chỉ, bị đánh chết sói đều có 57 con, chẳng lẽ cái này đàn sói thật vượt qua 100 con. Đạt tới số lượng này đàn sói, một nhất định có một con siêu cấp lang vương, bằng không thì cũng thống không lánh được dạng này đại lang bầy. Một loạt dài nhìn xem cao mày Hạ Vân Tiên, hỏi, Hạ đồng chí, ngươi mặt ủ mày cho, có phải hay không gặp được vấn đề gì? Hắn đem chính mình suy đoán, báo cho một loạt dài. Một loạt dài trấn an nói, liền xem như siêu cấp lang vương thì thế nào, chúng ta nơi này chính là có một cái sắp xếp chiến sĩ, một vòng giao chiến liền xử lý hơn 50 con, nó đàn sói số lượng lại nhiều, còn có thể so với chúng ta đàn nhiều. Nghe được một loạt dài, Hạ Vân Tiên cũng cảm thấy thượng cấp mình cả nghi quá rồi. Đàn sói số lượng nhiều, bọn hắn bên này cũng không phải, cũng đều là thuần một sắc 5-6 thước súng máy bán tự động, chính là gặp được lao hổ cũng có thể đánh chết. An bài một bộ phận chiến sĩ đem chết sói đưa trở về, giao cho Quách gia thôn thôn dân xử lý. Bọn hắn lại trong rừng đánh lên săn, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, quá khứ mấy giờ đều không nhìn thấy thích hợp con mồi. Mắt nhìn đã đến giờ giữa trưa, Hạ Vân Thiên nói ra, một luận dài, ngươi mang theo các chiến sĩ về đi ăn cơm nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Chương 479, Quách gia thôn sói hai tồn tại. Chương 479, Quách gia thôn sói hai tồn tại tới trong núi lớn một chuyến, tự nhiên không thể tay không trở về. Quá nhiều người đem dã ra súc dọa chạy, vậy liền để người đều trở về. Một loạt dài cũng biết Hạ Vân Thiên là một thợ săn, hắn để cho mình dẫn người trở về cũng có đạo lý của hắn. Các chiến sĩ đến trên núi tản bộ một vòng, cũng coi là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Hắn triệu tập tất cả chiến sĩ, kiểm kê nhân số. Không có ít người về sau, hắn đối Hạ Vân Thiên nói ra, "Hạ đồng chí, vậy chúng ta liền đi về trước." Một loạt dài muốn trở về an bài các chiến sĩ nghỉ ngơi, ba ngày nghỉ ngơi thật tốt một chút, trong đêm chuẩn bị một lần nữa thủ thôn đợi sói. Một bên khác, Quách gia thôn thanh niên trai tráng, mang theo bị đánh chết sói cùng thư giới thiệu tiến về công xã tiêu thụ. Các thôn dân cũng muốn lưu lại mình ăn, nhưng là Quách gia thôn đại đội trưởng lực bài chúng nghị. Hắn biết, Quách gia thôn lớn gia súc đều bị sói cắn chết, chờ đến đầu xuân thời điểm không có lớn gia súc trợ giúp đất cày, chỉ bằng nhân lực loại không được nhiều như vậy điện. Hiện tại chính là muốn đem những này thịt sói bán đi, đại đội tái xuất một chút tiền, mời công xã hỗ trợ cân đối mua sắm hai đầu lớn gia súc. Dạng này mới có thể bảo chứng sang năm ngày mùa thu hoạch có đầy đủ lương thực, không đến mức chết đói người. Nếu không nói hắn có thể lên làm đại đội trưởng đâu, cái này mắt ánh sáng liền là so phổ thông thôn dân lâu dài. Lần này tiến về công xã bán thịt sói trong đám người, liền có Hạ Vân Thiên trong Hưng An lĩnh nhìn thấy ba cái thợ săn. Bọn hắn đều là Quách gia thôn người, cũng là họ Quách. Hạ Vân Thiên đối với trước đó trong Hưng An lĩnh phát sinh sự tình hoàn toàn không thèm để ý, thua thiệt cũng không phải hắn. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, mình đã bị cái kia gọi Xuân Thành thợ săn ghi hận bên trên. Gia hỏa này tên đầy đủ gọi Quách Xuân Thành, vốn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Hạ Vân Thiên. Không nghĩ tới lần này đi vào Quách gia thôn đánh sói chiến sĩ chính là hắn dẫn đầu, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này Quách gia thôn sói hai, nhiều ít cùng bọn hắn cũng có một chút quan hệ. Bọn hắn ngày đó rời đi thời điểm, đều từ kia ba đầu lợn rừng bên trên cắt không ít thịt, nhất là Quách Xuân Thành lòng tham, cắt cũng là nhiều nhất. Đường xa không nhẹ gánh, hắn rất nhanh liền cảm giác không chịu được nổi, lại không đành lòng từ bỏ tới tay thịt. Cuối cùng không có cách nào liền đem con thịt heo chém đứt một chút vứt bỏ. Ba người bọn họ đều không biết là sau lưng bọn hắn một mực đi theo đàn sói. Cái này đàn sói cũng là bị đói sợ, không muốn từ bỏ đến miệng bất luận cái gì đồ ăn. Xuân Thành đi một đường ném đi một đường, lần này không chỉ đem nguyên là đàn sói hấp dẫn tới, còn hấp dẫn cái khác lánh địa đàn sói. Khác biệt đàn sói gặp nhau, tự nhiên là muốn phát sinh một trận chiến đấu. Đàn sói quyết đấu có điểm giống cổ đại đấu tướng, song phương đầu sói ra mặt quyết đấu. Thắng một phương, tự nhiên thống lĩnh hợp rút về sau mới đàn sói. Cứ như vậy, cái này đàn sói trải qua mấy lần hợp rút, trở thành một cái siêu cấp đàn sói. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại là mùa đông, đồ ăn thu hoạch độ khó càng lớn, đàn sói nhất định phải dựa vào số lượng thủ thắng. Đợi đến mùa đông qua đi thời điểm, trong bầy sói lao lang cùng hạ đàn sói có lẽ sẽ chết đói, nhưng lại có thể cam đoan tất cả tráng niên sói đều có thể sống sót. Chính là tại cuộc sống như vậy sách lược, mới khiến cho đàn sói có thể nhiều đời trong Hưng An lĩnh phồn diễn sinh sống. Đàn sói đi theo ba người tới Quách gia thôn, rất nhanh liền phát hiện nơi này tất cả đều là đồ ăn. Bọn chúng thừa dịp bóng đêm chạm vào trong thôn, đem các thôn dân nuôi gà còn có đại đội heo, trâu tất cả đều cắn chết kéo đi. Những thức ăn này để đàn sói hảo hảo ăn mấy trận, đàn sói phát hiện, nơi này con mồi thu hoạch độ khó so trong núi rừng đơn giản quá nhiều, tất cả đồ ăn đều bị giam lại. Về sau mới có Quách gia thôn hướng Hưng Bình công xã xin giúp đỡ, Hưng Bình công xã lại thỉnh cầu Hồng Kỳ công xã võ trang bộ hỗ trợ, Hạ Vân Tiên bọn hắn đến sự tỉnh. Quách Xuân Thành đến công xã, liền lấy cớ đau bụng đi tìm địa phương thuận tiện đi. Dẫn đội kế toán cũng biết gia hỏa này bình thường liền trộm gian dùng mánh lưới, cũng không có để ý hắn rời đi đám người, nhanh chóng tìm tới trước kia cùng một chỗ đánh bạc mấy cái tên du thủ du thực. Bọn hắn trước kia cùng một chỗ đánh bạc thời điểm, cả đám đều nói khoác mình nhận biết cái gì nhân vật lợi hại. Quách Xuân Thành hiện tại chính là muốn mượn những người này tay, đến diệt trừ Hạ Vân Thiên. Hắn cũng không phải người ngu, chưa hề nói Hạ Vân Thiên bên người có một cái sắp xếp chiến sĩ, chỉ nói là hắn rất có tiền. Những người này đều cùng một chỗ đánh bạc, tự nhiên đều là biết lẫn nhau đức hạnh, những người này trong tay đều không có cái gì tiền, vừa nghe đến xuất hiện người có tiền tự nhiên là tâm động. Đối với những người này chết sống, Quách Xuân Thành tuyệt không quan tâm. Bọn hắn thậm chí ngay cả hồ bằng cầu hữu cũng không tính, nhiều nhất chính là mình lợi dụng những người này mà thôi. Đợi đến những người này diệt trừ tiểu tử kia, những người này cũng sẽ bị những cái kia chiến sĩ đánh chết, liền không có ai biết cái này phía sau là mình tại bày mưu nghi kế. Hắn hiện tại cảm thấy mình chính là họa bản bên trong gia các quân sư, tùy tiện làm một điểm nhỏ kế là có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà đối thủ đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Một bên khác, còn trong Hương An lĩnh Hạ Vân Thiên, còn không biết mình lại bị người tính toán. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trùng hợp như vậy, mình trong núi gặp phải ba cái thợ săn sẽ là Quách gia thôn người. Hắn hiện tại ngay tại hướng một đám hiệu bảo tới gần, đây cũng không phải là hắn thả ra, mà là Hương An lĩnh bên trong sinh trưởng ở địa phương hiệu bảo. Đây là một cái nhỏ hiệu bảo bầy, cũng liền bốn cái hiệu bảo. Trong đó một vẫn còn có chút cảnh giác, vừa ăn dưới mặt tuyết trôn lấy quả khô, thỉnh thoảng còn muốn ngẩng đầu nhìn một chút tình huống chung quanh. Hiện trong núi khắp nơi đều bị tuyết lớn bao trùm, mặc dù chạy ảnh hưởng tốc độ, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là tầm mắt tương đối quan đạt. Hạ Vân Thiên mục đích là bắt sống bọn này ngốc hiệu bảo, bằng không đã sớm nổ súng. Để bốn cái cho săn thành hình quạt vây quanh quá khứ, đầu tiên là chậm rãi tới gần, thực sự không được cũng chỉ có thể đánh chết. Vạn lý bộ lông màu đen tại cái này trên mặt tuyết rất là bắt mắt, nó cũng là cái thứ nhất liền bị phát hiện. Lúc này nó khoảng cách bọn này bảo tử còn có không sai biệt lắm 50 mét khoảng cách, hiệu bảo phát hiện nó về sau trước tiên chính là chạy trốn. Cái khác ba con hiệu bảo còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy đồng bạn chạy trốn cũng là đuổi kịp, chạy mấy bước còn dừng lại quay đầu nhìn xem, vì sao phải trốn chạy. Đây chính là hiệu bảo được xưng là ngốc hiệu bảo nguyên nhân, bọn chúng cũng không phải là đần, tương phản vẫn tương đối nhạy bén. Sở dĩ được gọi là ngốc hiệu bảo, chính là lòng hiếu kỳ của bọn nó quá nặng. Đối tại sự tình gì đều muốn làm một cái minh bạch, cũng là bởi vì nguyên nhân này, thường xuyên đem mình lâm vào địa phương nguy hiểm mà không biết. Rất nhiều thợ săn chính là lợi dụng cái này đặc điểm, đang truy đuổi ngốc hiệu bảo thời điểm, một bên đuổi theo một bên hô to. Cái này nếu là cái khác con mồi sớm bỏ chạy xa xa, duy chỉ có một chiêu này đối ngốc hiệu bảo là lần nào cũng đúng. Cái này bốn cái hiệu bảo tại trên mặt tuyết tốc độ căn bản là dậy không nổi, bọn chúng có hiệu khoa động vật chạy phương thức, chạy giật giật. Cái này nếu là cứng rắn mặt đất, bọn chúng tự nhiên có thể nhấc lên tốc độ. Nhưng bây giờ là đất tuyết, bọn chúng mỗi một lần hạ lạc đều sẽ đem mình vào trong đống tuyết. Đuổi theo bọn chúng bốn cái chó săn mặc dù tốc độ cũng nhận hạn chế, nhưng là chí ít nhanh hơn chúng một chút, bắt được những này ngốc hiệu bảo chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại Hạ Vân Thiên cũng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một đạo hắc ảnh từ một gốc lớn trên cây tùng nhảy xuống tới. Nó bổ nhào một con ngốc hiệu bảo, cắn một cái vào ngốc hiệu bảo cổ. Chương 480, lập lại chiêu cũ chương 480, lập lại chiêu cũ bị cắn cổ ngốc hiệu bảo liều mạng dãy rủa, lại tất cả đều nếu là phí công. Cái này thần bí sinh vật chuẩn bị nhảy đến trên cây, nhưng bởi vì ngốc hiệu bảo trọng lượng còn có đất tuyết không dễ dàng ngự lực, nó lần này không có nhảy dựng lên. Lúc này Hạ Vân Tiên mới nhìn rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí động vật là một con Đông Bắc báo. Đông Bắc báo cái này Đông Bắc báo cũng liền hơn 100 cân dáng vẻ, mang theo một con 5-60 cân ngốc hiệu bảo, muốn nhảy đến trên cây còn là rất khó. Bởi vì Đông Bắc báo xuất hiện, để bốn cái chó săn từ bỏ truy tung, ngược lại cùng nó giằng co. Hạ Vân Tiên lúc này ra lệnh, các ngươi tiếp tục truy tung hiệu bảo, còn lại đỉnh phong ta đến xử lý. Vạn Lý thu được mệnh lệnh, Nga Ú kêu nhất thanh mang theo chó săn đường vòng đuổi tới. Đợi đến chó săn đều rời đi, cái này Đông Bắc báo đã thả lỏng một chút. Vừa mới bốn cái chó săn cho áp lực của nó còn là rất lớn, một chọi một nó có lòng tin giết chết bọn chúng, nhưng bốn cái chó săn nếu là hợp lực, nó chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Đông Bắc báo săn mồi con mồi, bình thường đều dựa vào tốc độ thủ thắng, có rất ít chính diện liều mạng đỉnh phong thời điểm. Hoặc là nói toàn bộ họ mèo động vật gia tộc đều là gai khách hình thợ săn. Nhìn thấy chó săn rời đi, nó đánh giá nhân loại đối diện. Nó trước kia gặp qua nhân loại, nhìn qua nhân loại trong tay súng săn uy lực. Nhưng nó đối phản ứng của mình có lòng tin, đối diện nhân loại thương không tổn thương được chính mình. Hạ Vân Thiên đem trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động bảo hiểm đóng lại, phất tay đem không gian bên trong Đông Bắc báo truy phong phóng ra. Hắn muốn thu phục cái này hoang dại Đông Bắc báo, cho truy phong tìm một cái bạn. Truy phong đột nhiên xuất hiện, để con kia hoang dại Đông Bắc báo có chút không nghĩ ra, tốt như vậy bừng quả nhiên lại tới một con đồng loại. Đông Bắc báo phạm vi lãnh địa rất lớn, ngoại trừ sinh sôi mùa đến, bình thường đều là sống một mình sinh hoạt. Hắn cũng muốn nhìn một chút truy phong thực lực có hay không lùi bước, mỗi ngày đều trong không gian ăn ngon uống sướng, cũng không biết còn có thể hay không đánh qua hoang dại đồng loại. Ý nghĩ của hắn rõ ràng là dư thừa, con kia hoang dại Đông Bắc báo nghe được truy phong khí tức, khi nhìn đến truy phong hình thể, lập tức luôn hãm. Chưa từng xuất hiện Hạ Vân Thiên nghĩ cái chủng loại kia song báo tranh chấp hình tượng, ngược lại rất nhanh liền dính nhau đến cùng một chỗ. Hắn thấy cảnh này cũng là bị lôi không nhẹ, không nghĩ tới tại trong núi lớn còn có thể ăn một bữa thức ăn cho chó. Cái này thức ăn cho chó, vẫn là hai con chân quý Đông Bắc báo tung ra tới. Nhìn thấy bọn chúng như thế thân mật, hắn tử trong không gian ném ra hai bức lòng lợn. Không phải hắn không bỏ được thịt ngon, mà là động vật hoang dã ăn, ưu tiên liền chọn động vật xuống nước. Đối với động vật hoang dã tới nói, con mồi xuống nước càng có dinh dưỡng, cũng lại càng dễ tiêu hóa. Tại bọn chúng thực đơn bên trong, con mồi nội tạng chính là ưu tiên ăn mục tiêu. Động vật hoang dã sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt, bọn chúng sẽ không lãng phí một tia năng lượng làm sự việc dư thừa. Rất nhiều động vật hoang dã vì sống sót, liền ngay cả sinh sôi hậu đại sự tình cũng là có thể tiết kiệm thời gian liền tiết kiệm thời gian. Truy Phong mang theo hoang dại Đông Bắc báo đi vào lòng lợn bên cạnh, nó ưu bắt đầu trước ăn. Nhìn thấy Truy Phong động tác tại, cái này đói bụng thật lâu Đông Bắc báo cũng bắt đầu ăn. Cái này Đông Bắc báo lại tới đây, cũng là theo chân đàn sói tới. Trước đó đàn sói số lượng nhiều còn tập hợp một chỗ, nó mới không có xuất thủ đánh lén. Hôm nay cũng là nhìn thấy ngốc bảo tử xuất hiện, đói chịu không được lúc này mới từ cây bên trên xuống tới đánh lén. Bằng không Hạ Vân Thiên cũng không gặp được nó, toàn bộ Hưng An lĩnh bên trong Đông Bắc báo cộng lại đoán chừng đều không đủ trăm con. Đợi đến hai con Đông Bắc báo sau khi ăn xong, hắn liền đem bọn nó thu vào không gian. Cái này hoang dại Đông Bắc báo vẫn là một con mâu báo, cũng không biết có thể hay không cùng trong không gian con kia mâu Đông Bắc báo đánh nhau. Những này đều không phải là hắn nên quan tâm, Truy Phong nếu là không có hàng phục thực lực của bọn nó, vậy đã nói do nó không có cái này hưởng thụ mệnh. Lúc này, bị Đông Bắc báo cắn thủng huyết hầu ngốc hiệu bảo đã chết. Lúc đầu dự định bắt một cái sống mang về, hiện tại xem ra phải hủy bỏ. Đem cái này ngốc hiệu bảo cũng thu vào không gian, trực tiếp liền lấy máu, luồn ra, mở ngực một bộ quá trình xuống tới. Lại đợi hơn 10 phút, liền thấy ngoại trừ ngoài và dặm, còn lại ba con chó săn miệng bên trong đều ngậm một con ngốc hiệu bảo tại trên mặt tuyết kéo lấy. Bị bắt được ngốc hiệu bảo một mực tại động, cái này đã nói lên bọn chúng đều còn sống. Bọn chúng đi vào Hạ Vân Thiên bên người thời điểm, liền bị nó thu vào không gian bên trong. Bắt được bốn cái ngốc hiệu bảo, hắn liền định trở về. Nhanh đến Quách Gia thôn thời điểm, đem chó săn phóng xuất, để bọn chúng lôi kéo một cái giản dị tuyết xe trượt tuyết, kéo lấy lổ song ra ngốc hiệu bảo tiến vào thôn. Hắn mới vừa vào thôn, liền bị đứng gác chiến sĩ phát hiện. Hắn mở miệng nói, "Hạ đồng chí không hổ là chuyên nghiệp thợ săn, một màn này tay liền có thu hoạch." Hạ Vân Tiên cười cười nói, "Một loạt dài đâu?" Còn không đợi cái này chiến sĩ nói chuyện, chỉ thấy một loạt dài đẩy cửa phòng ra đi tới. Nói ra, xem ra cái này chuyên nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp làm, chúng ta những người này đi theo chính là một cái liên lụy. Hắn hô qua một chiến sĩ, để hắn đem ngốc hiệu bảo lấy đi, chuẩn bị ban đêm liền ăn nó. Tiếp lấy đối Hạ Vân Tiên hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi nói đêm nay đàn sói vẫn sẽ hay không tới?" "Cái này ta cũng nói không chính xác, đàn sói Lang Vương cũng không phải người ngu, đoán chừng mấy ngày nay sẽ ở nơi nào liếm láp vết thương, chỉnh hợp đàn sói đâu." Hạ Vân Tiên suy đoán nói. Một loạt dài nhẹ gật đầu, hắn thấy, cái này đàn sói càng giống là quân đội. Nếu như một chi quân đội thương cân động cốt về sau, liền chọn nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến khôi phục sức chiến đấu lại nói. Hắn hỏi tiếp, "Vậy chúng ta còn muốn ở chỗ này bao lâu?" Hạ Vân Tiên suy nghĩ một chút nói, "Hẳn là sẽ không quá lâu đi, nơi này là Hưng Bình công xã, chỉ là bọn hắn không có cách nào kịp thời trợ giúp, mới đem chúng ta điều tạm tới. Đến ngày mai sẽ là ngày thứ ba, Hưng Bình võ trang bộ người hẳn là có thể đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về đi." Một loạt dài nghĩ cũng thế, nói ra, "Vậy thì tốt, ta đêm nay để các chiến sĩ cảnh giác một chút, chính là cuối cùng ban một cương vị cũng muốn đứng vững, không thể cho chúng ta Hồng Kỳ võ trang bộ mất mặt." Nói xong, lại liếc mắt nhìn Hạ Vân Thiên chuyên môn lưu lại ngốc hiệu bảo nội tạng, hỏi, "Ngươi là nghĩ lập lại chiêu cũ, đàn sói sẽ lên đương sao? Cái đồ chơi này không phải rất giàu hả sao?" Hắn cười cười nói, "Đàn sói nếu là mắc lửa càng tốt hơn, không mắc mưu chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất. Những này xuống nước xử lý rất phiền phức, còn không bằng dùng để làm mồi nhử." Lần này Hạ Vân Thiên không có đem hiệu bảo xuống nước thả ở trong thôn, như thế đoán chừng đàn sói thật không dám tới. Hắn đem cái này xuống nước treo ở thôn bên ngoài, liền đợi đến đàn sói mắc câu. Cơm tối đến lúc đó, tự nhiên ăn chính là gạo cơm còn có thịt kho tàu hiệu bảo thịt. Kia một đầu hiệu bảo tăng thêm khoai tây, bị các chiến sĩ ăn người ngay cả canh đều không thừa. Các chiến sĩ ăn cũng rất là thỏa mãn, không nghĩ tới lần này làm nhiệm vụ cơm nước tốt như vậy, bọn hắn mang theo lương khô một chút cũng không núp đích, chờ đến lúc trở về nhất định phải giảng cho lưu thủ chiến hữu nghe. Vẫn là cùng giống như hôm qua, nửa đêm trước cơ bản không có vấn đề gì, an bài trực ban cũng là tuổi nhỏ hơn một chút chiến sĩ. Đến nửa đêm về sáng, mới có thể để kinh nghiệm phong phú lao chiến sĩ trực ban. Đêm nay bố phòng cũng làm điều chỉnh, đàn sói trên cơ bản không có khả năng từ phía nam tới, bố phòng thời điểm cũng liền đem bên này binh lực bỏ vào phía bắc. Chương 481, ngoài ý muốn xuất hiện người chương 481, ngoài ý muốn xuất hiện người thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm về sáng, các chiến sĩ thay phiên trực ban, mỗi người đều là đạt được nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Nửa đêm về sáng 3 giờ hơn thời điểm, còn đang ngủ đắng người, nghe được thôn phía bắc trong núi rừng chuyển đến kịch liệt tiếng súng. Tiếng súng còn trộn lẫn lấy sói tru còn có nhân loại tiếng kêu to âm. Đang ngủ các chiến sĩ tất cả đều bị đánh thức, bọn hắn tất cả đều mặc tốt chính mình áo khoác, đem vũ khí của mình chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến mệnh lệnh. Một loạt dài mặc quần áo tử tế chạy đến, thổi lên cái còi, chờ đến các chiến sĩ tất cả tập hợp, mở miệng hỏi, "Là chiến sĩ của chúng ta lên núi sao?" Các ban trưởng kiểm kê nhân số. Theo tiếng đếm số âm, các ban chiến sĩ đều tại, vậy đã nói rõ lên núi không phải các chiến sĩ. Kia liền có khả năng là Quách Gia thôn thôn dân. Một loạt dài hiện tại sắc mặt rất là khó coi, những người này thật sự là không nghe lời, nói xong không cho phép bọn hắn lên núi. Hiện tại không chỉ có lên núi, còn mang không ít thương. Hắn hiện tại cũng không dám để các chiến sĩ lên núi, nghe thanh âm tựa như là các sơn dân gặp được đàn sói. Hiện tại nếu là tùy tiện quá khứ, bị đạn lạc đả thương cũng không biết là ai đánh. Hắn nhìn về phía một bên Hạ Vân Tiên hỏi, "Hạ đồng chí, làm sao bây giờ?" Hạ Vân Tiên cũng không biết làm sao bây giờ, nếu là một mình hắn liền sẽ đi qua nhìn một chút tình huống lại nói. Nhưng bây giờ bên người còn có nhiều như vậy chiến sĩ, hắn cũng không dám mang lấy bọn hắn quá khứ. Ai biết trong đêm tối sẽ có hay không có đạn lạc đánh tới, đạn lạc nhưng sẽ không để ý ngươi là ai, đều sẽ chiếu đánh không lầm. Nghĩ nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tại cửa thôn bố phòng, bây giờ sắc trời quá tối, các chiến sĩ quá khứ cũng không thấy được gì, còn dễ dàng tạo thành nội thương. Những cái kia lên núi thôn dân nếu là thông minh một điểm, bọn hắn liền sẽ quay đầu trở về, bọn hắn biết nói chúng ta ở chỗ này. Một loạt dài nghe, cũng là đồng ý ý kiến của hắn. Hiện tại đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình, những cái kia lên núi thôn dân cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Không chỉ đám bọn hắn tỉnh lại, người trong thôn cũng đều tỉnh lại. Bọn hắn tất cả đều kích động lên, các chiến sĩ súng băng lên liền mang ý nghĩa có thịt. Quách Gia thôn đại đội trưởng càng nghe càng cảm thấy không đúng, đến trợ giúp chiến sĩ cầm trong tay thuần một sắt 5-6 thước súng máy bán tự động. Hiện tại từ sau núi truyền đến tiếng súng cũng rất tạm, giống như là một cái giả thương hội trợ, duy chỉ có không có 5-6 nửa thanh âm. càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cái này có vẻ giống như là trong làng những cái kia giả thương thanh âm, chẳng lẽ trong thôn có người trong đêm lên núi. Hắn đứng dậy mặc áo đông cùng dê áo khoác bằng da, liền hướng dân binh đội trưởng nhà đi đến. Lúc này dân binh đội trưởng cũng tỉnh lại, đại đội trưởng vừa gõ cửa hắn liền mở cửa. Đại đội trưởng nhìn thấy hắn lần đầu tiên lại hỏi, Xuân Nhìn, không phải ngươi tổ chức dân binh lên núi? Dân binh đội trưởng Quách Xuân Nhìn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta còn tưởng rằng là ngươi tổ chức đây này, thương này âm thanh không giống như là năm sáu nửa thanh âm. Đại đội trưởng nói, ta cũng là nghe được thanh âm mới qua tới tìm ngươi, kho vũ khí chìa khóa còn trong tay ngươi sao, hiện tại đi với ta một chuyến. Quách Xuân Nhìn nói, tốt, ta cái này liền đi cầm chìa khóa. Chờ bọn hắn đi vào kho vũ khí, dùng đèn tin chiếu vào phía trên khóa vẫn là hoàn hảo, bọn hắn đều thở dài một hơi. Người trong thôn không có đem thanh này khóa đập ra, cũng chưa từng xuất hiện ném thương sự tình. Quách Xuân Nhìn mở ra kho vũ khí cửa, nhìn thấy bên trong thương đều còn tại, càng là thở dài một hơi. Hắn nói ra, đại đội trưởng, thôn chúng ta vũ khí đều tại. Đại đội trưởng vẻ mặt nghi hoặc, kia chuyện gì xảy ra, tới trợ giúp chiến sĩ liền mang theo 5-6 nửa à, ngươi mang theo một khẩu súng cùng đi với ta cha nhìn một chút. Hai người bọn họ đánh lấy đèn tin hướng về thôn tận cùng phía bắc đi đến, còn chưa tới liền bị chó săn phát hiện, rất nhanh hai người liền được đưa tới Hạ Vân Thiên còn có một loạt dài bên người. Một loạt trường sinh khí mà nói, quét đại đội trưởng, không phải nói để các ngươi người không được qua đây, các ngươi làm sao còn tổ chức thôn dân nửa đêm lên núi. Quách đại đội trưởng ủy khuất nói, đồng chí, không phải chúng ta tổ chức, ta cũng là nghe được tiếng súng không đúng, lúc này mới tới xem một chút. Hạ Vân Thiên hỏi, không phải ngươi tổ chức, kia có phải hay không các ngươi thôn những cán bộ khác? Hắn cũng tưởng rằng Quách gia thôn cán bộ, xem bọn hắn đánh sói nhẹ nhàng như vậy, lúc này mới tổ chức thôn dân lên núi. Quách đại đội trưởng giải thích nói, thật không phải là chúng ta, đây là chúng ta Quách gia thôn dân binh đội trưởng, thôn chúng ta kia mấy cái phá thương còn tại kho vũ khí bên trong đâu. Cũng chính là Quách gia thôn vũ khí không được, cái này mới có bọn hắn cầu viện sự tình. Ngươi nói là trên núi những người này, không phải là các ngươi Quách gia thôn thôn dân, vậy bọn hắn mang theo nhiều như vậy thương lại tới đây làm gì? Hạ Vân Tiên không hiểu hỏi. Đồng thời, trong óc của hắn xuất hiện thổ phỉ chữ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bác bỏ rơi, kiến quốc nhiều năm như vậy, thành quy mô thổ phỉ sớm đã bị tiêu diệt. Mặc kệ những người này là thân phận gì, tóm lại bọn hắn những người này mang theo thương, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Ngay tại hắn đoán mò thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng gào còn có tiếng bước chân. Nghe thanh âm là một đám người, hướng lấy bọn hắn bên này chạy tới. Hắn đối một loạt dài nói ra, để các chiến sĩ cảnh giới, những người kia đến đây. Một loạt dài ra lệnh nói, trước không cần nổ súng, xem bọn hắn là ai, nếu là bọn hắn hướng chúng ta nổ súng, ngay tại chỗ đánh chết. Hắn cũng ý thức được, những người này tuyệt đối không phải người tốt, nhà ai người tốt sẽ hơn nửa đêm cầm thương chạy khắp nơi. Đợi đến những người này sắp chạy vào thôn thời điểm, từng đạo đèn tin quang mang chiếu đi qua. Tận lực bồi tiếp một chuỗi đạn bắn vào những người này dưới chân, một loạt dài hô, tất cả không được núp đích, đem thương trong tay vứt bỏ. Bị đèn tin chiếu bảo, những người này cũng không dám phản kháng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong thôn này sẽ có bộ đội người. Đầu linh trong lòng, đem Quách Xuân Thành cả nhà nữ tính đều mắng một lần. Bọn hắn vốn là nhận Quách Xuân Thành mê hoặc, đến tìm Hạ Vân Thiên phiền phức. Quách Xuân Thành đem Hạ Vân Thiên hình dung cỡ nào có tiền, chỉ cần đem hắn bắt đi liền có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm. Hắn còn nói cho những người này, không muốn từ thôn phía nam tiến vào, cẩn thận bị trong làng dân binh phát hiện. Cái này lão đại đối với Quách gia thôn dân binh rất là khinh thường, bọn hắn đều là trên mũi dao liếm máu người, xem thường những cái kia sẽ chỉ thủ thôn người. Nhưng hắn cũng không muốn cùng dân binh đối kháng, như thế sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, hắn chỉ là muốn phát tài mà thôi. Thôn phía nam không thể vào, vậy liền từ phía bắc trên núi tiến vào, bọn hắn nhiều người như vậy mang theo thương, đem người bắt rời đi là được. Ai biết bọn hắn nửa đêm tới, gặp được canh giữ ở thôn bên ngoài đàn sói. Đàn sói hôm qua bị đánh sợ, không dám vào thôn, nhưng cũng không hề từ bỏ. Bây giờ thấy những người này còn dám đuổi theo ra đến, Lang Vương bị tức nổi cơn điên. Lang Vương cảm thấy, những này hai cước thú thật sự là vô pháp vô thiên. Nó đều không có vào thôn, những này hai cước thú còn dám đuổi tới. Nó hạ lệnh đàn sói trực tiếp tiến công, tiên hạ thủ vi cường. Một đám người cái gì cũng không có chuẩn bị, liền gặp đàn sói đánh lén. Cũng may hiện tại là mùa đông, bọn hắn xuyên đều tương đối dày, đàn sói trong lúc nhất thời cũng không có giết chết người. Người mặc dù không chết, nhưng thụ thương là không thể tránh khỏi. Bị đàn sói đánh lén, bọn hắn tự nhiên muốn bắt đầu phản kích. Theo lấy tiếng súng của bọn họ, cũng đem Hạ Vân Tiên cùng một loạt giải còn có các chiến sĩ đánh thức, cái này mới có sự tình phía sau. Chương 482, bàn giao chương 482, bàn giao cái này lao đại cảm thấy bị lừa, hiện tại bọn hắn những người này chính là trong rổ con rùa, chờ lấy người khác tới bắt. Hắn cảm thấy đây là Quách Xuân Thành bày âm mưu, bằng không nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy, mà quân trang người cầm thương chờ lấy bọn hắn. Những người này bình thường chỉ là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cầm trong tay cũng đều là súng săn còn có thổ thương, bây giờ bị nhiều như vậy 5-6 thước súng máy bắn tự động chỉ vào, từng cái chỉ có thể vứt bỏ thương trong tay. Hạ Vân Tiên quay đầu hô, Quách đại đội trưởng, tới xem một chút những người này có phải hay không các ngươi thôn. Quách đại đội trưởng dùng đèn tin chiếu một vòng, những người này hắn cũng không nhận ra. Hắn nói ra, lãnh đạo, những người này ta cũng không nhận ra, không phải chúng ta thôn. Hạ Vân Tiên âm thanh lạnh lùng nói, hơn nửa đêm không ngủ được, mang theo vũ khí xung kích thôn, xem ra cũng không phải người tốt lành gì, trước tiên đem người trói lại, hảo hảo thẩm vấn một phen lại nói. Một loạt giải nói ra, ban ba giải, dẫn người tới tước vũ khí, ban hai đi mấy người đi tìm dây thừng, đem những này người tất cả đều trói lại, lớp một tăng cường cảnh giới, nếu ai loạn động ngay tại chỗ đánh chết. Hắn lời này là mệnh lệnh, cũng là đang cảnh cáo những người này đừng lộn xộn. Theo ban ba giải dài người ngang nhiên xông qua, những người này từng người bị soát người về sau áp qua một bên. Từ trên người bọn họ tìm ra đến không ít đạn dược, trên đất vũ khí cũng bị các chiến sĩ nhặt lên để qua một bên. Lúc này, ẩn nút trong đám người già hô lớn, "Các vị lãnh đạo, ta muốn tố giác Bạch Trần, chúng ta cũng là bị người mê hoặc mới lại tới đây." Một loạt dài nhìn một cái Hạ Vân Thiên, nói ra, "Ngươi thấy thế nào?" Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, "Ngươi mang một bộ phận người đi thẩm vấn, đây cũng là một cái công lao. Ta cùng một bộ phận chiến sĩ thủ tại chỗ này, đứng bước cuối cùng ban một cơ vị, chờ đến hừng đông liền tốt." Một loạt dài tiểu đạo, "Vậy liền bất và hạ đồng chí, chờ chúng ta sau khi trở về, nghỉ ngơi thời điểm ta mời người đi quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa tốt." Hắn cái này là thật tâm cảm tạng, lần này bởi vì có Hạ Vân Thiên tại, bọn hắn hai ngày này cơm nước tiêu chuẩn đã vượt qua tại võ trang bộ thời điểm. Đây là hắn đi ra thoải mái nhất một lần nhiệm vụ, hắn muốn trả lại phần nhân tình này. Thương lượng xong về sau, chia binh hai đường. Hạ Vân Thiên bên này còn trong gió rét đóng giữ, một bên khác thẩm vấn cũng bắt đầu. Phần lớn người cũng không biết bọn họ chạy tới là làm gì, chỉ biết là lao đại để bọn họ chạy tới, lúc này mới theo tới tăng thanh thế, không nghĩ tới trong núi gặp được đàn sói bị cắn chật vật không thôi. Cuối cùng thẩm đến lao đại thời điểm, hắn đem sự tình tất cả đều bàn giao ra. Hắn là nhận một cái gọi Quách Xuân Thành người mê hoặc, lại tới đây muốn đem Hạ Vân Thiên bắt đi. Cái này Quách Xuân Thành nghe xong danh tự liền biết là Quách gia thôn người, cũng có thể là dùng tên giả. Nhưng hắn tại sao muốn bắt đi Hạ Vân Thiên? Từ khi đi vào Quách gia thôn, bọn hắn cơ hồ đều cùng một chỗ, cũng không có đắc tội Quách gia thôn người. Một loạt dài tìm tới Quách gia thôn đại đội trưởng hỏi, thôn các ngươi có phải hay không có một cái gọi là Quách Xuân Thành người? Những người này nói là nhận hắn mê hoặc mới tới. Một loạt dài cố ý không nói những người này tới mục đích, chính là muốn nhìn một chút vị đại đội trưởng này phản ứng, chuyện này hắn có phải hay không cũng tham dự vào. Muốn nói đến tội Quách gia thôn thôn dân, cũng chính là Hạ Vân Thiên đánh trở về hai lần con mồi không có phân cho bọn hắn. Nếu như liền là bởi vì việc này liền phải đem người buộc đi, vậy cái này Quách gia thôn cũng liền không có tồn tại tất yếu. Quách gia thôn đại đội trả lời, thôn chúng ta là có một người như thế, nhưng hắn không giống như là loại người này a. Thân là đại đội trưởng, hắn tự nhiên muốn vì mình thôn dân nói chuyện. Quách Xuân Thành hắn cũng coi là hiểu rõ, tên kia cũng chính là gia đình bạo ngược, làm sao lại nhận biết những này không đứng đắn người. Một loạt dài nhưng không quan tâm những chuyện đó, an bài hai tên chiến sĩ đi theo đại đội trưởng đi đem Quách Xuân Thành kêu đến. Lúc này Quách Xuân Thành nghe được truyền đến kịch liệt tiếng súng liền tỉnh lại. Hắn tại trên giường lật qua lật lại, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, nhát gan tính cách lại để cho hắn không dám đi ra ngoài. Trong lòng của hắn mắng, đám phế vật này không phải đã nói cho bọn hắn phải cẩn thận một chút, làm sao vẫn là náo ra động tĩnh lớn như vậy, hy vọng không muốn liên lụy đến chính mình. Thường thường càng là sợ cái gì liền đến cái gì, lúc này Quách gia thôn đại đội trưởng gõ nhà hắn cửa phòng. Một bên gõ một bên hô, "Xuân Thành có ở nhà không?" Nghe được thanh âm này, Quách Xuân Thành cũng cảm giác được không ổn. Bây giờ nghĩ tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể kiên trì trả lời, "Đại đội trưởng sao? Đã trễ thế như vậy không ngủ được làm gì, có việc hừng đông rồi nói sau." Đại đội trưởng nhìn thoáng qua sau lưng chiến sĩ, nói ra, "Ngươi nhanh lên mặc quần áo, ta có việc hỏi ngươi." Quách Xuân Thành dày vò khốn khổ nửa ngày, lần này không tình nguyện. Mở cửa phòng lờ mờ nhìn đi ra bên ngoài có ba người, trong tay còn tìm súng, hắn đã cảm thấy sự tình không đúng lắm. Một cái chiến sĩ nói ra, "Quách Xuân Thành đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta ai có lời muốn hỏi ngươi." Sự tình đến trình độ này, Quách Xuân Thành chính là tại không nguyện ý cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo tiến về. Đến một loạt dài chỗ biệt tử, liền thấy một đám lưu manh ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Quách Xuân Thành được đưa tới trong phòng, một loạt dài trực tiếp hỏi, "Nói đi, tại sao muốn khiến cái này người buộc đi Hạ Vân Thiên? Chúng ta vừa tới đây, ngươi làm sao lại biết hắn?" Quách Xuân Thành run rẩy nói, "Ta không có để cho người ta buộc đi Hạ Vân Thiên, ta cũng không biết hắn, các ngươi là không phải bắt nhầm người. Hắn hiện đang quyết định chết không thừa nhận." Một loạt dài bị chọc giận quá mà cười lên, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không có chứng cứ, phùng lực nhận biết đi, hắn đem sự tình tất cả đều bàn giao. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, là mình bàn giao, vẫn là ngoan cố chống lại đến cùng." Nghe được phùng lực cái tên này, Quách Xuân Thành đã biết không ngoan cố chống lại tất yếu. Hắn liền đem làm sao tìm được phùng lực đám người sự tình nói một lần, còn có tại sao muốn đem Hạ Vân Thiên buộc đi. Một loạt dài nghe xong, liền để chiến sĩ đem hắn mang đi ra ngoài, lại để cho một chiến sĩ đi đem Hạ Vân Thiên gọi đi qua. Chờ Hạ Vân Thiên tới về sau, một loạt dài hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi biết bọn hắn là hướng về phía ai tới sao?" Không đợi hắn nói chuyện, một loạt dài nói tiếp, "Những người này đều là hướng về phía ngươi tới, bọn hắn muốn đem ngươi buộc đi." Hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Vân Thiên thực lực hắn cũng đã gặp qua một hai, những này lưu manh ở đâu ra cái này dũng khí. Hạ Vân Thiên cũng cảm thấy không hiểu đấu, Quách gia thôn thậm chí là Hưng Bình công xã, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Hai ngày này đều cùng các chiến sĩ cùng một chỗ, cũng không có đắc tội qua những người này. Hắn hỏi, "Biết là nguyên nhân gì sao?" Một loạt dài hỏi ngược lại, "Ngươi biết Quách Xuân Thành a?" Nhìn thấy hắn lắc đầu, một loạt dài nói tiếp, "Ngươi trước mấy ngày tại Hưng An lĩnh đoạt lấy mấy tên thợ săn ngươi còn nhớ rõ sao?" Nghe được một loạt dài kiểu nói này, hắn nhớ tới đến có chuyện như thế, liền mở miệng nói, "Thế nào lại là ta đoạt người khác, là có người ngấp nghé ta đánh tới lợn rừng được không? Nguyên lai bọn hắn là Quách gia thôn người." Lúc này, hắn cũng minh bạch hôm qua vì cái gì sẽ có một loại cảm giác bị người giám thị, nguyên lai thật sự là cái thôn này người. Một loạt dài tò mò hỏi, "Cụ thể là chuyện gì? Ta muốn biết một chút." Quách Xuân Thành nói cho hắn biết, là Hạ Vân Thiên và mình, lúc này mới nghĩ muốn trả thù, nhưng một loạt dài đối lời này tuyệt không tin.